ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Đỗ Khang lắc đầu, cuốn lên một trận mạch nước ngầm.
Giống, nhưng là không phải.
Đạ Gồng lắc đầu, diệt thế chiến tranh thời điểm, sử dụng thủy lực lượng, Thâm Nguyên con trai vẫn có thể công phá địch. Lửa con dân pháo đài, nhưng mà cái kia băng sơn không được, địch nhân tựa hồ vô cùng rõ ràng điểm này, trực tiếp lên đường đụng tới. Đồng thời địch nhân tựa hồ có cường đại trinh sát thủ đoạn. Đạ Gồng chỉ Đỗ Khang, các ngươi còn không có tới, địch nhân liền đã rút lui. Loại cường độ này nì ở lạ toát lật qua lại những cái kia đông lạnh thành thi thể bán ngư nhân, so với ta lúc ấy bị công kích thấp hơn rất nhiều, xuất thủ chỉ có quyến tộc.
Có cái gì?
Thuyết pháp. Đỗ Khang nhìn xem nì ở lạ toát. Cường đại tồn tại cũng không có xuất thủ, đây chỉ là một lần dò xét tính công kích. Nì ở lạ toát đình chỉ lật qua lật lại thi thể động tác, địch nhân là gan rất lớn, cũng không có trực tiếp ẩn nấp, mà là lựa chọn tới trước thăm dò thoáng một phát bản thổ sinh vật thực lực.
Nhưng là thử hiệu quả quá tốt rồi.
Ni ơ là tốt lắc đầu, địch nhân chiến pháp hoàn toàn kiềm chế hải con dân, nếu không phải Đạ Gổng trở về sớm, Thâm Nguyên con trai liền có thể trở thành lịch sử.
Ta đồ ăn vặt.
Cách đó không xa trong phế tích truyền đến tuấn hủ buồn bã.
Một kích không trúng, trốn xa ngàn dặm.
Làm sao bây giờ? Đỗ Khang lẳng lặng nhìn Ni ơ là tốt.
Địch nhân triệt để ẩn nút, rất khó tìm.
Ni ơ là tốt sắc mặt tâm trầm, ta đi hỏi một chút ỉ ộp có cái gì không biện pháp giải quyết. Thuận tiện nhìn chằm chằm những cái kia nhân loại.
Ngươi cùng hắn trước tiên lưu tại nơi này bảo hộ các ngươi quyến tộc.
Ni ơ là tốt chỉ Đạ Gổng cùng cách đó không xa tùn hủ, địch nhân không chỉ có cái kia băng sơn, đối phó cái kia con cua quyến tộc thời điểm, còn cần Thâm Nguyên con trai chiến lược.
Chống cột đá Đạ Gổng nhẹ gật đầu.
Về phần ngươi Ni ơ là tốt vỗ vô Đỗ Khang giáp sát quái, ngươi dùng mặt trăng giám thị cái tinh cầu này, đừng có ngừng, chủ yếu nguồn tình báo liền dựa vào ngươi.
Có thể.
Đỗ Khang lặng lẽ suy nghĩ.
Được.
Ni ở là tốt nắm chặt quyền đầu.
Cốt cách bạo hưởng.
Chiến tranh đã bắt đầu.
Không chết không thôi.
Chương 120, cha con cục.
Dưới biển sâu.
Nó huy động khổng lồ cua ngao, màu vàng vòng tròn tại trước mặt của nó cấp tốc biến lớn, rơi xuống ánh sáng chói mắt. Tại tia sáng chiếu xạ phía dưới, nó những cái kia quyến tộc trên thân ẩn ẩn tràn lên mạ vàng sóng gợn. Theo sóng gợn dần dần bình phục, nó đong đưa cua ngao, màu vàng vòng tròn biến mất không thấy gì nữa. Như vậy thì chúng nó bị phát hiện khả năng liền nhỏ rất nhiều.
Xa nước biển, nó nhìn trên không.
Huyết nguyệt cùng mặt trời chói chang cùng nhau treo trên cao trên bầu trời.
Chế tạo một cái tinh cầu làm pháo đài.
Hảo thủ đoạn. Nhưng là các ngươi tìm không thấy bất kỳ vật gì.
Trong thế giới này bản thổ sinh vật có cường đại trinh sát thủ đoạn, tại nó nhìn thấy cái kia da đen đổ thời điểm thì biết, mà đang rút lui vị trí ban đầu về sau, nó ngay đầu tiên liền cảm nhận được đến từ trời cao thăm dò.
Nhưng mà địch nhân không phát hiện được nó.
Nó nhìn trên bầu trời huyết nguyệt.
Có thể tại tam cái hô hấp bên trong đem chọn cái hành tinh quét hình một lần.
Bên trên hẳn là còn chở đồng bộ đả kích hệ thống.
Sử dụng lực hấp dẫn dẫn đạo nước biển.
Có thể trình độ nhất định khống chế thành tựu.
Cực độ có thể là toàn bộ điều khiển tự động, chỉ cần có được quyền hạn liền có thể tùy ý thao tác.
Nó tham lam nhìn chằm chằm cái kia một vòng huyết nguyệt.
Thật sự là đồ tốt.
Nó đã nhận được những băng nguyên đó người chiến báo. Nhưng là nó cũng không tin tưởng những cá kia đầu nhân thân đáy biển chủng tộc chính là cái thế giới này bên trong đỉnh phong chiến lược.
Phần lớn chiến sĩ.
Thao tác thủy triều.
Cường đại sinh vật.
Những vật này ở trong mắt nó không có uy hiếp chút nào tính.
Nó nhìn treo cao huyết nguyệt.
Thậm chí còn không bằng vật này uy hiếp tính lớn hơn.
Loại này thu cạnh bên trong mang theo tinh xảo đồ vật, không giống như là những cá kia đầu nhân thân đáy biển chủng tộc có thể làm ra.
Thế mà có được như vậy kỹ thuật.
Cái thế giới này cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng là, vì sao nhất định phải chính diện giao phong?
Nó cơ cơ cua ngao.
Một chút quyến tộc lĩnh mệnh rời đi.
Chân chính năng lượng quyết định thắng bại chiến tranh, thường thường cũng là bên ngoài chiến trường.
Dẫn theo mình quyến tộc, nó tiếp tục hướng dưới biển sâu lặn.
Thời gian kéo càng lâu, đối với nó tới nói càng là có lợi.
Bên bờ biển, một cái làng trài nhỏ bên trong.
Cái này làng trài nhỏ bên trong chỉ sinh hoạt mười mấy hộ nhân gia, tuy nhiên tại đây sản xuất phần lớn cá lấy được. Nhưng bởi vì địa lý vị trí quá vắng vẻ, đường cũng khó đi, có rất ít thương nhân sẵn lòng đến tiến hành giao dịch.
Làng trài bên trong mọi người cũng không có cái gì sửa đường ý tứ, dựa vào đại hải có thể tự cung tự cấp bọn hắn cũng không muốn cùng ngoại giới có quá nhiều giao lưu.
Nhưng mà chỉ có hắn biết rõ, sự tình cũng không phải là cái bộ dáng này.
Nếu như cái kia làng trài nhỏ thật không muốn cùng ngoại giới giao lưu, tại sao muốn hướng ngoại giới giải nơi đó sản xuất đại lượng cá lấy được tin tức?
Vì sao những cái kia coi trọng cá lấy được thương nhân tại đi nơi nào về sau, đều lựa chọn ở lại nơi đó sinh hoạt, không có một người trở về?
Phụ thân của hắn chính là như vậy.
10 năm trước, phụ thân của hắn đi cái chỗ kia,
muốn câu thông địa phương cư dân đến buôn bán những cái kia quá dư cá lấy được, về sau liền rốt cuộc chưa có trở về qua. Những cái kia thỉnh thoảng sẽ đi vào ngoại giới làng trài thôn dân nói với hắn, phụ thân của hắn cảm thấy nơi đó sinh hoạt rất tốt, liền định cư ở bên kia, còn hỏi hắn có muốn đi qua nhìn một chút hay không phụ thân của hắn. Hắn một câu nói cũng không có tin. Hắn thấy được, những ngư dân đó nhìn hắn ánh mắt, còn có bọn hắn lúc nói chuyện ngẫu nhiên lộ ra răng sắc bén. Những ngư dân đó là quái vật. Nhưng mà những ngư dân đó cũng không có đối lúc ấy còn nhỏ hắn làm cái gì, chỉ là lưu lại một chút tiền, liền rời đi. Nhưng tại 10 năm về sau, hắn vẫn là đi đến cái kia làng trại. Nhưng là mang theo đao kiếm cung tiễn, còn có một thân võ nghệ. Hắn muốn biết, cái kia ngăn cách với đời làng trại trong, đến tột cùng ẩn giấu đi dạng gì quái vật. Màn đêm phía dưới, bị trói tại trên cây cột hắn trầm mặc nhìn những ngư dân đó. Những nam nam nữ nữ đó nhóm vòng quanh đống lửa làm thành một vòng, nhảy quỷ dị vũ đạo, ánh lửa phía dưới, những cái kia kéo dài bóng dáng như là dữ tợn quỷ quái. Sự thật cùng dự liệu của hắn có rất lớn khác biệt. Tiếp cận làng trài thời điểm, hắn vốn đã làm xong cùng những quái vật kia chém giết chuẩn bị. Nhưng mà những ngư dân đó cũng không có cùng hắn chiến đấu. Tiếp đại hắn là cái kia mất tích 10 năm phụ thân. Phụ thân của hắn cùng những ngư dân đó nhóm chuẩn bị phong phú thức ăn để khoản đại hắn, đồng thời thuyết phục hắn cũng lưu tại nơi này sinh hoạt. Nhưng ở rất dài ôn chuyện về sau, hắn vẫn là hướng về phụ thân của mình đưa ra thỉnh cầu, muốn phụ thân của hắn cùng một chỗ trở lại. Phụ thân của hắn chỉ là lạnh lùng phất phất tay. Thì có rất nhiều cường tráng ngư dân xông vào gian phòng, tại một phen đánh nhau về sau, hắn liền trở thành bộ dáng bây giờ. Ngay từ đầu hắn vẫn không rõ, vì sao những này ngư dân thân thể sẽ cường tráng như vậy, lại có thể đánh thắng ở bên ngoài đã tập võ 10 năm đồng thời thân kinh bách chiến chính mình. Nhưng là bây giờ, nhìn xem quỷ dị này nghi thức, hắn hiểu được. Những này ngư dân tại tế tự tà thần. Hắn trầm mặc nhìn bên đống lửa bằng đá tế đàn, ở nơi đó, cao giọng tụng hát quỷ dị tà ác âm tiếng người, chính là phụ thân của hắn. Mà bây giờ, phụ thân của hắn chính dẫn theo một cây chùy thủ hướng về hắn đi tới. Trên mặt ý cười, hàm răng sắc bén có thể thấy rõ ràng. Quái vật. Chính mình trong 10 năm trải qua trăm cay nghìn đắng, chính là vì tìm về dạng này quái vật. Để cho mẫu thân khổ sở chờ đợi 10 năm, chính là như vậy quái vật. Sáng loáng dao găm gần trong gang tấc, vốn cho rằng chính mình sớm đã tâm như sắt thép hắn còn chưa tranh khí lưu lại nước mắt. Người là ta cha. Mụ đợi ngươi 10 năm. Mang theo tiếng khóc nức nở. Chính hắn cũng không biết mình tại nói cái gì. Tại sao muốn giết ta đi hiến tế cái gì tà thần? Ta là ngươi con ruột. Ngươi còn nhớ rõ khi còn bé. Hừ. Phụ thân của hắn đối hắn dạ dày hung hăng tới một quyền, cắt đứt hắn hổ ngôn loạn ngữ. Không cho phép vũ nhục thất hải chủ. Đừng khóc. Phụ thân của hắn êm ái vô vô gương mặt của hắn, sau đó dùng đao cắt lấy trên người hắn dây thừng. Nam nhân đừng cứ mãi khóc. Đang tại khóc thút thít hắn ngây ngẩn cả người. Đây là... Ngươi cùng mẹ ngươi 10 năm này đều khổ cực phụ thân của hắn cắt trên người hắn dây thừng. Ngươi hỏi ta có nhớ hay không ngươi khi còn bé, nhớ kỹ, ta đều nhớ. Hắn kinh ngạc nhìn phụ thân của mình. Phụ thân của mình còn không có biến thành quái vật. Vậy ngươi có thể hay không cùng ta quay về? Hồi không được phụ thân của hắn nói những cái kia bị cắt đứt dây thừng ném ở một bên, người nơi này cần ta chăm sóc. Bọn họ đều là người tốt. Không nên tao thai. Cái gì tao thai? Rêu cận. Đoàn đao đâm vào bộ ngực của hắn, cắm thẳng đi vào trôi. Còn có, hải tử, ngươi mới vừa nói không đúng. Phụ thân của hắn vận động lên đoàn đao trôi đao, ngươi không xứng đi phụng dưỡng thất hải chủ, ngươi chỉ là tài liệu. Đoàn đao rút ra. Máu tươi phun tung tóe tại cha hắn trên mặt. Phụ thân của hắn trên mặt ý cười. Lộ ra hàm răng sắc bén. Ta mới có tư cách đi phụng dưỡng thất hải. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó chính là liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Trước ngực cự đại miệng vết thương, máu tươi quần cuộn chảy ra, té xuống đất hắn kinh ngạc nhìn trước mắt đồ sát. Cái kia khoác che giáp xác giữ tợn quái vật tùy ý huy động cự ngao, chém giết tất cả mọi người tại chỗ. Chỉ là chỉ chốc lát, những cái kia đã từng cùng hắn vật lộn ngư dân đã bị chặt thành khối vụn, mà phụ thân của hắn cũng bị cự ngao trực tiếp chém thành hai đoạn. Mại động bốn đầu cường trắng chân, cái kia khoác che giáp xác giữ tợn quái vật đi tới trước mặt hắn, phát ra hỗn độn gào thét. Phải chết sao? Không có bị hiến tế cấp tà thần. Lại bị quái vật giết chết. Dữ tợn quái vật không ngừng biến đổi gầm thét âm điệu, cuối cùng lấy một loại cùng với âm điệu cổ quái lên tiếng. Nhân loại. Đây là. Cái quái vật này biết nói chuyện. Dữ tợn quái vật đối với hắn rôi ra cự ngao. Muốn động thủ hả? Cự ngao phất qua thân thể của hắn, trước ngực hắn vết thương khổng lồ như kỳ tích khép lại. Đây là. Không để ý thân thể suy yếu, hắn vội vàng bỏ dậy đối cái kia dữ tợn quái vật hành lễ. Không cần hướng về ta gửi tới lời cảm ơn, nhân loại. dữ tợn quái thú phát ra hỗn độn nói nhỏ. Đây là cua đứng đầu quà tặng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cua đứng đầu tín đồ. Chương 121, con nối nghiệp cha. Một tay nâng một mảnh sền sệt tơ nhện, hắc phu nam nhân cao lớn lẳng lặng nhìn trước mắt cái kia liên tiếp hào quang hình cầu. Hào quang hình cầu bên trên, thất thải quang mang lưu chuyển lên. Ý ô, ngươi cũng không biết. Ni ơ là tốt như mày, chuyện gì xảy ra? Hào quang hình cầu lóe ra. Biết rõ, nhưng là nghĩ không ra. Ni ơ là tốt chân mày nhíu chặt hơn, có cái gì quấy nhiều phán đoán của ngươi? Hào quang hình cầu phóng xạ ra quang mang. Quả nhiên. Ta liền nói cái kia con cua vòng tròn không có khả năng truyền tống những thứ khác cường đại tồn tại. Ni ơ là tốt nhìn xem quang huy hình cầu, ngươi cũng có đối thủ. Hào quang hình cầu lóe tinh hồng quang mang. Chờ một chút, ngươi trước tiên đừng có gấp đi. Ni ơ là tốt giơ lên trong tay tơ nhện, hỗ trợ nhìn một chút, sử dụng vật này, có khả năng cùng bóng mở có liên hệ sao. Hào quang hình cầu một trận lấp lóe, sau đó hư không tiêu thất. Nhìn xem vi ô. Sô tốt biến mất vị trí, Ni ơ là tốt nắm chặt trong tay tơ nhện. Sử dụng cái này mạng nhện cường đại tồn tại cùng bóng mở không có liên hệ. Nói cách khác, lúc trước ra tay với tự mình cường đại tồn tại hết thể có 4 cái. Thao túng kim hoàn cự giải, cái kia mở ra băng sơn cường đại tồn tại sử dụng nước đá lực lượng, còn có một cái tồn tại sử dụng loại này có thể cầm chính mình vây ở hóa thân bên trong tơ nhện, sau cùng còn có cái kia quấy nhiêu chính mình truyền tống đồ vật. Địch nhân có 4 cái. Không đúng. Còn có cái kia quấy nhiêu yêu. Sô tốt tồn tại. Hết thể có 5 cái. 5 cái địch nhân, chí ít 5 nhánh quyến tộc, nhưng là phe mình bên này. Trận chiến này không tốt đánh. Đem trong tay tơ nhện ném vào bóng mở, Ni ơ là tuật thật dài thở ra một hơi. Có lẽ phải gọi một chút nguyên lai quen biết bạn bè tới trợ giúp. Mặc dù mình một phương này không hề thiếu chiến lược cao cấp, nhưng là có thể chân chính làm việc dù sao vẫn là quá ít. Địch nhân cũng không muốn chính diện giao chiến, mà là giấu đi. Có thể vận dụng lực lượng cường đại tới đâu, tìm không thấy địch nhân tung tích cũng không có chút ý nghĩa nào. Cũng không thể vì xử lý sạch những địch nhân kia, trực tiếp đem cái này tình cầu hủy đi. Như vậy đầu tiên muốn liên. Chờ một chút. Ni ơ là tốt từ bên hông móc ra một người có rất nhiều thiết diện, sắp xỉ hình tròn tinh thể. Uy. Ni ơ là tốt nhìn xem trong tay tinh thể, thế nào? Ừm. Ni ơ là tốt lông mày nhíu lại, giáp sát trách ngươi nói cái gì? Có gì thường? Tốt, ta cái này đi qua. Thu hồi tinh thể, Ni ơ là tốt cất bước đi vào trong bóng râm. Địch nhân cuối cùng nhịn không được. Thâm hải, thần đều. Mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân, to lớn mà xấu xí bán ngư nhân, như núi cao bóng người to lớn, còn có một cái hắc phu nhân loại chính vây tại một chỗ. Ni ơ là tốt phất tay, to lớn thủy lam sắc tinh cầu hư tượng ở trong nước biển hiện hiện. Giáp sát trách ngươi là ở nơi nào phát hiện dị thường. Ni ơ là tốt chỉ lấy thủy lam sắc tinh cầu hư tượng, ở trên đây đánh dấu thoáng một phát. Nâng lên chân, Đỗ Khang điểm nhẹ lấy cái kia to lớn hư tượng, hắn mỗi có một chút một chỗ, nơi đó liền sẽ lưu lại một đỏ thâm điểm sáng. Tại đây, còn có tại đây. Nhiều như vậy nhìn xem hư tượng trên cái kia phần lớn điểm đỏ, Ni ơ là tốt biểu lộ nghiêm túc, cũng là xuôi theo biển, ngươi phát hiện cái gì dị thường. Có nhân loại, dài ra giáp xác. Đỗ Khang lặng lẽ suy nghĩ. Ni ơ là tốt nghẹn một cái, ngươi xác nhận không phải ngươi bị những cái kia nhân loại thấy được. Ta lại không dài cua ngao. Đỗ Khang không thèm để ý Ni ơ là tốt. Không phải ngươi, hẳn là cái kia con cua. Ni ơ là tốt nhíu mày. Bất quá này cái phương thức. Cái kia con cua đang phát triển tín đồ. Ta không chơi tôn giáo. Đừng hỏi ta. Đỗ Khang yên lặng nghĩ đến. Tín đồ là cái gì? Tuấn Phù hơi nghi hoặc một chút, có thể ăn không? Để không biết. Thế nhưng là vì sao mọc ra giáp sắt chính là tín đồ? Đa gổng chỉ bên người Tuấn Phù, thâm viên con trai không có giống thủy thần minh một dạng mọc ra xúc tu a. Ni ơ là tốt nhìn trước mắt tam cái quái thú. Cái này tam cái hàng so với địch nhân đều để cho người ta đau đầu. Được rồi. Ni ơ là tốt lắc đầu, đi lục địa nhìn lên xem thì biết, có lẽ còn có thể có cơ hội bắt một người sống bộ thoáng một phát tình báo, các ngươi ai tới. Vẫn là giáp sắc quái dùng hóa thân đi với ta một chuyến đi. Tốt. Đỗ Khang nhẹ gật đầu. Vẫn là cái kia bằng đá trên tế đàn, hắn thành kính tụng niệm lấy ca ngợi của đứng đầu kinh văn. Ở bên người hắn cách đó không xa. Cái kia toàn thân che giáp giữ tợn quái vật chính có do mình bốn đầu cường trắng chân, ngồi một bên. Cái kia máu tanh ban đêm đã qua rất lâu rồi, hắn cũng theo lúc trước cái kia bị thân sinh phụ thân ám sát thanh niên, biến thành cua đứng đầu thành kính tín đồ. Hoặc là không chỉ là tín đồ. Tụng niệm kinh văn, hắn nhìn xem dưới tế đàn quỷ sắt đám người. Hắn bây giờ là trưởng khống những người này sinh tử giáo chủ. Cua đứng đầu các tín đồ. hắn huy động đã dị hóa thành cua ngao cánh tay, đem những tế phẩm đó dẫn tới. Mấy cái cánh tay đã biến thành cua ngao tín đồ áp tải ba nam một nữ đi tới. Ngươi không thể dạng này. Tên kia cô gái trẻ tuổi thê lương kêu khóc, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó nói với ta sao? Ngươi quên chúng ta ở chung với nhau thời điểm. Nhìn xem cái kia bốn cái bị trói gâu người, hắn nhẹ gật đầu. Đem bọn họ miệng chán. Có tín đồ xé vải, nhét vào ba nam một nữ trong miệng. Những này là cung phụng cấp vĩ đại của đứng đầu tế phẩm. Hắn quay đầu nhìn về cái kia toàn thân che giáp xác giữ tợn quái vật, của đứng đầu tế ti à, xin ngài cầm những tế phẩm này mang cho cái kia vĩ đại của chủ. Giữ tợn quái vật giang ra bốn đầu chân, đứng lên, phát ra hỗn độn nói nhỏ. Được. Mãi động chân, giữ tợn quái vật hướng đi ba nam một nữ. Nó huy động cứ ngao. Mãi động bước chân, Đỗ Khang dùng tay phải nắm nì ơ là toát, xông về cái kia vắng vẻ làng trài. Nhân loại nơi này đã bị triệt để ô nhiễm. Ni ớ là tốt chỉ lấy những cái kia theo làng trải trùng trùng đi ra mọc ra kỳ quái giáp sắc đám người. Tinh thần ô nhiễm đã bắn ra đến trên thân thể, bọn hắn không cứu nổi. Không cần trên người bọn hắn chỉ hoãn thời gian. Đỗ Khang lắc đầu, bắt lấy đầu lưới quan trọng. Lại là trước không động thủ một bộ kia. Ni ớ là tốt mắt liếc Đỗ Khang, hiện tại giết những này nhân loại mới là lựa chọn tốt nhất, ngươi. Được rồi, dù sao những nhân loại này coi như dị hóa cũng bắt ngươi không có cách nào. Người không phạm ta, ta không phạm người. Đỗ Khang cước bộ liên tục, đương nhiên bọn hắn động thủ ta nhất định sẽ hoàn thủ. Nói hình như ngươi là người một dạng. Đợi lát nữa. Ni ớ là tốt chỉ lấy nơi xa người mặc giáp sắt toàn thân nhuốm máu giữ tợn quái vật, đó là cái gì? Quản hắn là cái gì? Bước chân phát lực, Đỗ Khang trực tiếp nhảy hướng về cái kia giữ tợn quái vật. Chân tụ lực. Bành. Đất bằng lên kinh lôi. Như sấm rền tiếng vang tại giữ tợn quái vật đầu lâu bên cạnh nổ tung. Nhìn thoáng qua cái kia đã bị đánh ngất xỉu quái vật, Đỗ Khang cầm trong tay trận trắng mắt nhì ở lạ toát vứt trên mặt đất. Mang đi là được. Chương 122, Sơn Dương Thủy Bình song ngư mẫu dê tỏa. Đứng ở bằng đá tế đàn bên cạnh, Đỗ Khang lẳng lặng nhìn nhì ở lạ toát xử lý cái kia khoát che giáp xác giữ tợn quái vật. Quái vật kia dáng dấp rất không lấy mừng, quái vật có chừng một cái tôm nhân thân cao, bốn đầu nhỏ dài chân trống lên một cái cùng loại con cua nắp sàn xe. Ở cái này sản xe bên trên còn mọc ra một cái cùng loại loài người thân thể, nhưng là khác biệt rất lớn, nếu như cầm cái kia quái vật cua ngao tương tự loài người cánh tay lời nói, Đỗ Khang không nhớ rõ có người nào loại sẽ có tam điều hướng về phương hướng khác nhau sinh trưởng cánh tay. Tuy nhiên còn tốt, ngoại trừ tướng mạo quỷ dị một chút, cái quái vật này vẫn là có đầu, đây cũng là vì sao Đỗ Khang có thể tùy tiện cầm nó bắt được, nếu quả như thật là con cua, Đỗ Khang thật đúng là không nhất định có thể đem nó chân choáng. Những thân thể đó sẽ ra dị biến nhân loại cũng bị thanh tỉnh sau nì ở lạ toát lần lượt đánh ngã, bây giờ bị chỉnh tề xếp chồng chất tại cái kia quái vật bên cạnh. Thế nào, có kết quả chưa? Đỗ Khang chỉ quái vật kia, có cái gì tình báo hữu dụng sao? Ta nhìn một chút nì ở lạ toát nhìn chăm chú lên trước mắt giữ tợn quái vật, của chủ. Đến từ cự giải tọa. Lời đồn tín ngưỡng. Kim hoàn lực lượng. Che đậy cảm giác. Thứ gì? Cự giải tọa. Đỗ Khang sững sờ. Những đồ chơi này là ngoại tinh đến. Không nhất định. Ni ơ là tốt hướng đi những dị biến đó nhân loại, ta lại nhìn thoáng một phát. Ni ơ là tốt nhìn chăm chú lên những cái kia nhân loại. Một dạng tin tức Ni ơ là tốt như mày, địch nhân rất giàu hoạt, những quái vật này trong đầu chỉ có tình báo giả. Như thế nào là giả? Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút, địch nhân còn có thể lừa gạt ngươi độc tâm năng lực. Không thể. Ni ơ là tốt lắc đầu, nhưng là quái vật này tiếp nhận tin tức từ vừa mới bắt đầu đúng vậy sai. Tại bọn họ trong đầu, những cái kia lời nói dối chính là chân thật. Nhưng ngươi làm sao biết nó mang theo thì nhất định là tình báo giả. Đỗ Khang vẫn không quá rõ, quái vật này không phải đi theo cái kia con cua cùng đi sao. Giáp sắc quái, ngươi hơi động não. Ni ớ là tốt viện chán của mình, đổi thành ngươi, ngươi sẽ ở ẩn nấp mình thời điểm, còn phải xuất thủ hạ xuống nhìn thấy người liền tự giới thiệu sao. Nhất là những cái kia thủ hạ nhất định sẽ bị bắt đến thời điểm. Vật này là khí tử. Ni ớ là tốt chỉ lấy cái kia khoát che giáp xác giữ tợn quái vật, cái kia con cua căn bản là không có định đem thứ này thu hồi đi, ném ra về sau, có thể cho chúng ta thêm phiền càng tốt hơn, coi như bị bắt lại, cũng không biết bại lộ cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng là còn có một đầu tin tức hẳn là thật. Ni ớ là tốt rôi ra một ngón tay, cái kia con cua dùng cái kia kim hoàn lực lượng che giấu mình quyến tộc, cho nên chúng ta trừ phi trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường thấy, không phải vậy không có khả năng tìm được. Chuyện này là cái này quyến tộc chính mắt thấy được, không có cách nào làm bộ. Ngươi cái này nói giống như chưa nói vậy. Đỗ Khang lắc đầu, chúng ta không phải đã sớm biết địch nhân ẩn nấp rồi sao? Hiện tại cũng chính là biết nhiều hơn một cái ngụy trang sự tình. biết một chút cũng so với để không biết mạnh mẽ. Ni ớ là tốt kéo lấy cái kia giữ tợn quái vật, đem cái này đồ vật mang về, ta thử nhìn một chút có thể hay không phân tích ra đối diện ngụy trang kỹ thuật. Đáng tiếc ở dưới tay ngươi đám kia tiểu giáp sắc quái đi, đã gồng dưới tay căn bản không có có thể ở phương diện này giúp được một tay. Hiện tại chúng ta không thiếu có thể đánh, nhưng là trong tay một cái làm kỹ thuật đều không có, thật sự là... À đúng rồi. Ni ớ là tốt chỉ lấy mặt đất cái kia ba nam một nữ thi thể, những này dị hóa nhân loại dùng người sống hiến tế, ta thanh lý mất chúng nó ngươi không có ý kiến chớ. Tùy tiện. Đỗ Khang khoát khoát tay, hắn thấy, những này làm tà giáo não tàn thiếu một cái cũng là chuyện tốt. Dưới biển sâu, xa nặng nề nước biển, nó nhìn treo cao huyết nguyệt. Không có thể ngọn nguồn. Vật này là thế nào vận tác? Khó hiểu kỹ thuật, nhưng lại đại biểu cho độ cao phát đạt văn minh cùng cực hạn lực lượng. Thật sự là đồ tốt. Ẩn nút thời gian là tương đối nhàm chán, ngoại trừ thích ứng hoàn cảnh đến để cho mình khôi phục lực lượng, nó có chừng hoạt động giải trí cũng chỉ còn lại phân tích tinh cầu kia cứ điểm. Những cái kia bị phân công đi ra quyến tộc có thể vì chính mình tranh thủ được một đoạn không ngắn thời gian. Những cái kia quyến tộc chiến đấu lực không tệ, gây ra hỗn loạn mức độ cũng là hạng nhất, hẳn là sẽ để cho địch nhân bận bịu một thời gian ngắn. Coi như những cái kia quyến tộc bị địch nhân bắt mấy cái người sống, cũng sẽ không có vấn đề gì, chúng nó cái gì cũng không biết, địch nhân chỉ sẽ bị lừa dối. Khí hậu biến hóa đối với mình ảnh hưởng vẫn là quá lớn, mình bây giờ tối đa chỉ có thể phát huy thời kỳ toàn thịnh 3 phần chiến lực, căn bản không có biện pháp đi cùng những bản địa đó sinh vật cường đại liều mạng. Bất quá nó cũng không cần sốt ruột, nó đã làm chính mình nên làm. Huống chi không chỉ là chính mình, hắn và chính mình cùng đi đến cái thế giới này sinh vật, cũng sẽ làm những gì. Thủy Lam sắc tinh cầu bên trên, Châu Nam Cực. Đem trong tay thư quyển kẹp ở dưới nách, hắn ngắm nhìn cái này một mảnh băng thiên tuyết địa. Thật giống A. Tại mới vừa đạp vào trên phiến đại lục này thời điểm, trong thoáng chốc hắn còn tưởng rằng tự trở về đến nhà thôn quê cực Nam băng nguyên. Chỉ là, vẫn là có khác biệt. Tại đây muốn so cực Nam băng nguyên ấm áp nhiều lắm. Loại này không lạnh không nóng thành tựu. Xác thực rất thích hợp nhân loại ở lại. Nhưng là... quá nhỏ. Nơi này đã là trên cái thế giới này rét lạnh nhất địa phương, nhưng vẫn là quá nhỏ. Căn bản là không có cách dung nạp những cái kia bị vây ở quê hương chờ đợi tử vong mọi người. Ít nhất cũng phải đem cái này thế giới nắm bắt tới tay, quê hương mọi người mới có đầy đủ sinh tồn không gian. Về phần như thế nào nắm bắt tới tay? Hắn quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng cái kia to lớn băng sơn. Trong núi băng, màu trắng thần minh ngọ ngậy to lớn thân thể. Đối với hắn nhẹ gật đầu. Địch nhân trinh sát đã bị che đậy. Cũng liền nói có thể bắt đầu. Cất bước, hắn hướng đi trước mắt cái kia bị phát họa ở trên băng nguyên cự đại pháp trận. 450 tên pháp sư tại 12 vị đại sư dưới sự điều khiển, đứng ở pháp trận mỗi cái tiết điểm phía trên, yên lặng chờ hắn hiệu lệnh. Bình phục thoáng một phát tâm tình, hắn hướng đi cái kia một cái duy nhất bỏ trống tiết điểm. Đầu tiên, muốn trước cấp cái thế giới này hạ nhiệt một chút. Thâm hải, thần đều. Một cái to lớn bọt khí bên trong, to lớn mà xấu xí bán ngư nhân cùng mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân vây quanh đống lửa ngồi cùng một chỗ. Cấp. Đã gồng theo trên đống lửa gỡ xuống một chuỗi nương song xuất sinh, đưa cho Tùn Hủ. A Tùn Hủ tiếp nhận xuất sinh cắn một cái, A có tiến bộ. Cái kia. Thất hải chủ. Đã gồng biểu lộ nghiêm túc, hiện tại thâm viên con trai đã đến sinh tử tồn vòng trước mắt, nhưng là thủy lực lượng tại biến mất, ngài có thể hay không? Ngươi nói thủy cái gì? Tùn Hủ hơi nghi hoặc một chút. Chính là cái này. Đạ gồng khoát tay, bọt khí ở ngoài sóng ngầm phun trào, hiện tại thâm viên con trai đã vô pháp sử dụng lực lượng như vậy, ngài có thể hay không? Ta năng lượng A. Tuấn Thu lau miệng, cũng khoát tay, càng thêm mãnh liệt sóng ngầm hướng về nơi xa phóng đi, sau đó đánh cái xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Đạ gồng nghẹn một cái, ta nói là ngài có thể hay không lần nữa ban thưởng lực lượng như vậy. Hả, ngươi nói cái này A. Tuấn Thu tiếp theo cắn xé xuất sinh, vật này dùng như thế nào? Lúc ấy ta không phải là nói rất rõ ràng sao. Lại nói vật này dùng không phải không vấn đề sao. Nhưng là bây giờ thâm viên con trai đã mất đi thao tác nước chảy lực lượng đã gồng khẩn cầu. Ngài có thể hay không lần nữa. Đồ vật luôn luôn chính là đó vài thứ. Tuấn Thu lắc đầu, ta dùng thật tốt, các ngươi nói không dùng đến. Ngươi hỏi ta vì sao, ta đến hỏi người nào. Cái này. Yên tâm cắn thịt nướng, Tuấn Thu vô vô đã gồng bả vai, không phải liền là đánh nhau sao. Ta giúp ngươi. Cảm thụ được trên bờ vai cái kia đả kích nặng nề, đã gồng nghĩ nghĩ, vẫn là đem lời còn sót lại nén trở về. Chương 123, chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều người một chút. Thâm hải, thần đều. Mọc ra bạch thuộc đầu lục sắc cự nhân, chống cột đá to lớn bán ngư nhân, như núi cao nguy nga thân ảnh, còn có một cái hắc phu nhân loại chính tập hợp một chỗ. Đỗ Khang nhìn xem nhân loại hình thái Nì ở Lạ Tọt, hắn không phải rất hiểu thành cái gì Nì ở Lạ Tọt nhất định phải chọn dùng yếu nhất nhân loại hóa thân, mà không phải dùng cái kia đối lập có thể đánh một chút xấu xí cự nhân hóa thân. Địch nhân năng lực tương đối nhằm vào ta, cái gì hóa thân đều như thế. Nì ở Lạ Tọt lắc đầu, cái này hóa thân không có đần như vậy nặng. Đúng rồi, cái kia quyến tộc ngụy trang trên người đã phân tích xong.
Phân tích xong A.
Cái kia hẳn là có thể đem cái kia giấu con cua quét ra tới.
Người suy nghĩ nhiều.
Nì ơ là tốt buông tay, không có kiểm tra ra cái gì có giá trị đồ vật, đối phương sử dụng kỹ thuật ta chưa thấy qua, tạm thời vẫn là chỉ có thể dựa vào người thông qua trinh sát những cái kia nhân loại để phán đoán địch nhân quyến tộc vị trí.
Vưu ca cũng không biết.
Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút.
Ý ột gần nhất có chuyện khác.
Nì ơ là tốt lắc đầu, có cái gì quấy nhiều ý ột phán đoán, cũng hẳn là vật này gạt ý ột đem địch nhân đưa tới, dù sao liền ý ột năng lực tới nói. Có truyền tống phát sinh hắn không có khả năng một chút tin tức đều không thu được.
Nói cách khác,
địch nhân hết thể có 4 cái.
5 cái.
Nì ớ là tốt ruôi ra 4 cái ngón tay, lúc trước tập kích ta tổng cộng là 4 cái, lại thêm một cái này, 5 cái.
Ý ộp đã đi xử lý cái kia làm lén qua đồ vật, cho nên chúng ta phải đối mặt chỉ có 4 cái địch nhân cùng nhiều nhất 5 nhánh quyến tộc.
Đúng rồi đã gồng.
Nì ớ là tốt chuyển hướng chống cột đá cự đại bán ngư nhân, con cua rơi tại lục địa trên những cái kia quyến tộc. Ngươi có thể hay không phái một chút Thâm Nguyên con trai đi dọn dẹp một chút.
Thâm Nguyên con trai không lên lục địa.
Đa gồng lắc đầu, hiện tại lục địa trên những cái kia nhân loại mức độ quá kém. Thâm Nguyên con trai nếu như trên lục địa, ta ép không được, chỉ có thể đánh trận thứ 2 chinh phục cuộc chiến.
Có thể sử dụng mặt trăng tiến hành xác định vị trí đả kích.
Đỗ Khang nhìn xem Nì ở Lạ Tọt.
Mặt trăng đả kích cần đồng bộ tiến hành.
Nì ở Lạ Tọt gật đầu, nhưng không bài trừ địch nhân sẽ có biện pháp ứng đối, chủ yếu nhất chính là Thâm Nguyên con trai cần chiến đấu.
Đa gồng, chính ngươi tính toán.
Nì ớ là tốt vỗ bán ngư nhân trong tay cự đại thạch trụ, Thâm Nguyên con trai chiến sĩ bao lâu chưa từng gặp qua máu.
Đa gồng yên lặng nhớ lại thoáng một phát, trước tiên phái một tiểu đội đi thử xem, đại quân tạm thời không thể động.
Thâm Nguyên con trai đã thưởng thức qua giá tâm mang tới quả đắng, không thể dẫm lên vết xe đổ.
Bất quá ngươi yên tâm, năm đó Thâm Nguyên con trai tiểu đội thế nhưng là năng lượng chính diện chiến. Đa gồng vụng trộm nhìn thoáng qua Đỗ Khang, có thể cùng những cái kia lửa con dân thế thăng bằng.
Cũng tốt.
Nì ơ là tốt gật đầu. Đạ gổng, ngươi đi tổ chức nhân thủ.
Thu, ngươi.
Ngươi cùng đạ gổng cùng một chỗ.
Giáp sắc quái, cho ta một chút mặt trăng quyền hạ, ta xem một chút có thể hay không điều chỉnh một chút, đem cái kia con cua quyến tộc trực tiếp quét ra tới.
Nghĩ cũng đừng nghĩ, cho ngươi ngươi đồng dạng sẽ nói quét không ra.
Đi qua thời gian dài như vậy giao lưu, Đỗ Khang rất rõ ràng nì ơ là tốt là cái gì đi tiểu tính.
Được rồi.
Nì ơ là tốt nâng chán, vốn đang coi là năng lượng lừa gạt cái quyền hạn tới chơi chơi, kết quả cái kia giáp sắc quái dù sao là tại không nên nhất phản ứng lại thời điểm quy online.
Vậy ta đi trước.
Kéo lấy khoác che giáp sắc giữ tợn quái vật, Nì ơ là tốt đi vào trong bóng râm, giáp sắc trách ngươi thì tiếp tục chơi đánh con rồi đi.
Cái gì đánh con rồi, cái này cũng không phải là xạ kích trò chơi.
Đỗ Khang lắc lắc to lớn đầu tôm, nhấc lên một trận sóng ẩm.
Nói cứng, có điểm giống không dịch công ty.
Trong đợt sóng,
nhấc lên trong tay trường mâu, hắn còn trẻ hung hăng đâm về trước mặt cái kia khoác che giáp xác giữ tận cự thú.
Trường mâu cũng không có như ước nguyện của hắn đâm vào giáp xác khe hở, mà là đâm tới giáp xác bên trên, sau đó mở ra.
Cảm thụ được nước chảy ba động, hắn hai chân đạp một cái, lui về phía sau, tránh đi sắc bén cự ngao.
Nhìn xem cái kia tại 10 cái Thâm Nguyên con trai toàn diện giáp công phía dưới vẫn như cũ thành thạo giữ tận cự thú, hắn trợn mắt hốt mồm.
Đây là làm sao làm được?
Nghe những lao chiến sĩ đó nhóm nói, chúng nó còn đối phó qua so với cái này giữ tận cự thú cường đại hơn đồ vật, những cái kia khoác che giáp sát 6 chân hung thú chỉ có 2 đầu cánh tay, thậm chí còn không biết bơi, nhưng vẫn như cũ cho Thâm Nguyên con trai lấy thống kích, thậm chí đem trận kia chinh phục cuộc chiến quả thực là đánh thành diệt thế cuộc chiến.
Đối mặt khủng bố như vậy đồ vật, thật sự có thể đánh thắng sao?
Nghiêm chỉnh mà nói, sau cùng chúng ta xác thực đánh thắng.
Khi biết hắn nghi hoặc về sau, lao chiến sĩ dốc lòng vì hắn giải đáp. Lại có thể đánh thì có thể làm gì?
Bị thương đồng dạng sẽ đổ máu, bị trường mâu đâm vào đầu đồng dạng sẽ chết.
Không nên vô cùng e ngại địch nhân của ngươi.
Hắn còn nhớ rõ cái kia lão chiến sĩ dạy bảo, chính là bởi vì địch nhân rất mạnh, cho nên mới muốn đi chiến đấu.
Từ trước đến nay yếu hơn mình địch nhân đánh, ngươi mới có thể có cái gì tiến bộ.
Chính là bởi vì địch nhân rất mạnh, cho nên mới muốn đi chiến đấu.
Nhìn chằm chằm trước mặt giữ tận cự thú, hắn giơ lên trường mâu.
Không cần e ngại.
Hắn nhìn chằm chằm cái kia giữ tận cự thú, khoác che giáp xác cự thú cơ tam điều cự ngao, bốn phương tám hướng đều bị phòng thủ kín không kẽ hở.
Bốn phương tám hướng.
Hắn linh quang nhất thiểm, hướng về giữ tận cự thú phía dưới bơi đi. Bị trường mâu đâm vào đầu sẽ chết. Cái kia địa phương khác đâu? Cánh tay phải phát lực. Thương ra như rồng. Trường mâu xuyên qua bốn đầu chân ngăn cản, từ phía dưới hung hăng đâm vào giữ tận cự thú thân thể. Cảm thụ được trường mâu bên trên truyền đến xúc cảm, tay phải hắn vặn một cái. Giữ tận cự thú thân thể cứng đờ, phát ra tức giận gào thét. Thừa cơ hội này, đang tại vây công Thâm Nguyên con trai cũng hung ác đem trong tay trường mâu cùng tam xoa kích đâm vào giữ tận cự thú thân thể cùng đầu lâu. Một tiếng buồn bã về sau, trên thân cắm mười mấy cán binh khí giữ tận cự thú dần dần không có khí tức. Thủy chiêu thối lui. Làm không tệ, tiểu tử. Một cái lao chiến sĩ đi tới, vỗ bờ vai của hắn, ta giống ngươi cái tuổi này thời điểm cũng không có làm qua xinh đẹp như vậy sống. Không có, cũng là thuốc ngài dạy tốt hắn có chút ngượng ngùng, lúc ấy ta liền nghĩ. Hắn giật mình. Được rồi, đừng nói nữa. Lao chiến sĩ cắt đứt hắn lấy lòng, đi nhanh lên, đừng để cho những cái kia nhân loại nhìn thấy, còn có mục tiêu kế tiếp phải xử lý. Chờ một chút. Lao chiến sĩ phát hiện hắn không thích hợp, ngươi đang nhìn cái gì? Theo ánh mắt của hắn, lao chiến sĩ hướng về nơi xa nhìn lại. Một cái tuổi trẻ nhân loại nữ nhân chính rụt rè đứng ở nơi đó. Lao chiến sĩ một trận đau đầu, không nghĩ tới vẫn là bị nhân loại thấy được. Đi nhanh lên, đừng đi lêu lỏng. Lao chiến sĩ kéo hắn thoáng một phát, vĩ đại đạ gồng nói, không nên cùng nhân loại giao lưu. Hắn vẫn như cũ kinh ngạc nhìn cái kia trẻ tuổi nhân loại nữ tính. Đi. Lao chiến sĩ kéo lấy hắn, hướng về đại hải đi đến. Bên bờ biển, cái kia trẻ tuổi nhân loại nữ nhân cuối cùng lấy dũng khí, chạy về phía bờ biển. Hô to hắn nghe không hiểu lời nói. Đây là. Hắn nhìn nhân loại kia nữ nhân khuôn mặt. Đi. Tránh thoát lao chiến sĩ cánh tay, hắn đi theo Thâm Nguyên con trai nhóm lẻn vào trong biển. Ai, ngươi nói. Lao chiến sĩ tại thủy triều trung du giật lấy, nhân loại kia nổi điên làm gì, kêu cũng là những thứ gì. Nàng không có nổi điên. Thủy triều bên trong, hắn lắc đầu. Nàng nói cảm ơn. Chương 124, sư đồ như cha con. Xin. Xin ngài chỉ điểm tại hạ chiến đấu kỹ xảo. Thu hồi chút ý thức, Đỗ Khang yên lặng nhìn trước mắt cái kia khổng lồ mà xấu xí bán ngư nhân. Đã gồng đây là chúng cái gì gió. Không nói trước thân thể kết cấu hoàn toàn khác biệt, mình coi như bắt nhân loại võ kỹ đến dạy đạ gổng cũng dạy không ra thứ gì, còn nữa nói. Đạ gổng cũng không biết của mình bản thể là không thể lên tiếng sao. Điều chỉnh thoáng một phát mặt trăng tham số, để nó chính mình treo máy thao tác về sau, Đỗ Khang cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm to lớn mà xấu xí bán ngư nhân. Đạ gổng bị cái kia to lớn tôm mắt chằm chằm đến tâm lý có chút run rẩy, nhưng vẫn là kiên trì xa xuống. Xin ngài chỉ điểm tại hạ võ nghệ. Đỗ Khang cứ như vậy yên lặng dùng ánh mắt ngù si nhìn xem đạ gổng. Thật lâu. Ta giống như tìm tới cái kia dùng mạng nhện đồ tung tích ni ở lạ tuật theo trong bóng tối đi ra. Các ngươi đang làm gì? Vướng. Cất bước túi lưng, đạ gổng cánh tay tráng kiện bỗng nhiên phát lực. Đông. Khổng lồ thạch trụ hung ác nện ở trước mặt cái kia thật dày giáp sắc bên trên, phát ra trầm muộn tiếng vang. Loại phương pháp huấn luyện này có hiệu lực thật không? Tại hướng về thủy thần minh xin giúp đỡ thất bại về sau, đạ gổng liền tìm đến hỏa diễm chủ tại đây, dù sao ni ở lạ tuật không am hiểu chiến đấu. Thâm Nguyên con trai nhất định phải có ứng đối cái kia băng sơn pháo đài thủ đoạn. Không phải vậy bị địch nhân triệt để diệt tộc chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao chủ yếu chiến trường rất có thể ngay tại Thất Hải. Quá lo lắng hắn trực tiếp bái tại hỏa diễm chủ trước mặt thỉnh cầu chỉ điểm, nhưng bái xuống về sau hắn mới phản ứng được, hỏa diễm đứng đầu bản thể là không thể lên tiếng. Cái này, còn tốt ni ơ lạ tuật tới, không đến mức xấu hổ quá lâu. Mà bởi vì có ni ơ lạ tuật tập xung làm phiên dịch, đạ gổng cũng nhận vị kia hỏa diễm đứng đầu chỉ điểm. Chỉ bất quá. Cái huấn luyện này phương thức thật giống như có chút vấn đề. Giáp sát quái nói quá nhẹ. Xa xa nỉ ở lạ toát vây tay hô to, giáp sát quái hỏi ngươi là đang cho hắn gãi ngứa sao? Quá nhẹ. Hai cánh tay bắp thịt bởi vì dùng sức quá độ mà run rẩy, hắn nhìn xem trước mặt cái kia sừng sững bất động giáp sát. Chỉ là gãi ngứa. Hắn lần nữa nâng lên khổng lồ thạch trụ. Vướng. Đỗ Khang yên lặng cảm thụ được trên thân thể truyền tới đả kích. Lực đạo ngay cả cho mình xoa bóp đều làm không được. Cái này bán ngư nhân đã lớn như vậy vóc dáng tất cả đều dài đến cầu thân lên. Nếu là đổi thành Johnson đã lớn như vậy kích cỡ, tối thiểu nhất có thể cho chính mình đấm lưng. Ai, giáp sắc quái. Ni ớ là tốt vô vô Đô Khang khổng lồ đầu tôm, ngươi cấp đạ gổng huấn luyện phương pháp thật có hiệu quả sao? Cái này thật giống như không phải cái gì chiến đấu kỹ xảo. Hắn muốn cũng không phải chiến đấu kỹ xảo, hắn chỉ là muốn đánh nát cái kia băng sơn. Loại sự tình này không phải một chút liền có thể nhìn ra được sao? Ngươi năng lượng nhìn ra. Ni ơ là tốt tập sướng sở, ngươi lúc nào dài ra đầu óc? Cút. quê nhà bị người mở ra băng sơn mở ra, kém chút bị trực tiếp diệt tộc, dùng chân đều có thể đoán được hắn đang nóng nảy cái gì. Cho nên ngươi liền để hắn cho ngươi đấm lưng. Ni ở là thuật nghiêng qua Đỗ Khang một chút. Xem như đấm lưng, cũng không tính là. Hắn cần một cái phát tiết lo âu đường tắt, đồng thời loại huấn luyện này cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy hiệu quả. Đỗ Khang nhìn thoáng qua cái kia đang tại thoáng một phát lại một dưới huy động cột đá to lớn bán ngư nhân. Nếu như đã gổng có thể đem hắn giáp sắc ném ra vết nứt lời nói, đánh nát cái kia băng sơn cũng không phải là không có khả năng. Đem của ngươi giáp sắc nện nước, ngươi đây là để cho hắn nện cả một đời ni ơ là toát lắc đầu. Được rồi, có chính sự muốn nói, ta tìm tới cái kia dùng mạng nện đồ tung tích. Ở nơi nào, ta đi qua. Đỗ Khang lẳng lặng nhìn chằm chằm ni ơ là toát. Hiện tại còn không thể xác định ni ơ là toát vô vô Đỗ Khang giáp sắc, bất quá đó cái địa phương các ngươi đều đi không được, ta chỉ có thể tự đi giải quyết. Ngươi. Được rồi, chú ý an toàn. Cho nên qua một thời gian ngắn ta muốn rời khỏi thoáng một phát, chính các ngươi chú ý. Ni ơ là tốt biểu lộ nghiêm túc, những địch nhân kia cũng không phải là cái gì thứ đơn giản, bây giờ đã có địch nhân chủ động bại lộ chính mình, ý vị này địch nhân đã cho là mình chiếm cứ ưu thế. Ngàn vạn phải cẩn thận. Chúng ta đã bại lộ quá nhiều, nhưng là địch nhân thủ đoạn chúng ta hoàn toàn không hiểu. Ni ơ là tốt trịnh trọng nhìn Đỗ Khang, không nên tùy tiện tiếp địch, an toàn đệ nhất. Hiểu rõ, vững vàng bên trong cầu thắng. Đỗ Khang yên lặng nhìn chằm chằm Ni ơ là tốt. Có thể, ta đi trước. Ni ơ là tốt khoát tay áo, biến mất tại trong bóng râm. Dưới biển sâu, nó nhìn cái kia treo cao huyết nguyệt. Nếu như đem cái này tinh cầu cứ điểm quan trọng dùng mình kim hoàn đổi thoáng một phát, hẳn là sẽ dùng rất tốt. Tuy nhiên còn cần chờ một đoạn thời gian. Nó biết mình thả ra ngoài quyến tộc bị quét sạch tin tức, nhưng cũng vẹn vẹn biết rõ, hắn cũng không trông cậy vào những cái kia bị coi như con mồi quyến tộc có thể truyền về tình báo gì. Tin tức truyền lại mang ý nghĩa bại lộ mạo hiểm, những cái kia mồi nhử từ vừa mới bắt đầu liền vẹn vẹn chỉ là dùng tới làm quấy nhiễu địch nhân tầm mắt. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, nó có tin tức khác con đường. Hiện tại, sở hữu đi vào tân thế giới tồn tại đều đã ẩn nấp đi lên, mình tại đáy biển, cái kia màu trắng nhuyễn trùng chiếm cư băng nguyên, mặt khác hai cái tồn tại cũng phân biệt đi chính mình thích hợp nhất trong hoàn cảnh. Chỉ tiếc cái kia cầm chính mình bốn cái đưa tới cái thế giới này tồn tại đụng phải một chút phiền toái, tạm thời không có cách nào cung cấp tin tức chi viện. Bất quá này dâu ria, khôi phục lực lượng chúng nó đã không cần tin tức chi viện. Nhẹ nhàng ba động cua ngao, nó cảm thụ được trong nước biển chuyển tới hơi hơi hàn ý. Rất nhanh, tại đây thì sẽ là bọn chúng sân nhà. Trong biển rộng, tới lui tại thủy triều bên trong bán ngư nhân chiến sĩ bất thình lình dùng mình một cái. Thúc! Hắn hỏi phía trước lao chiến sĩ. Làm sao bất thình lình lạnh như vậy? Lạnh. Lao chiến sĩ quay đầu nhìn hắn một chút, làm sao lạnh? Không có cảm giác đi ra. Xác thực không thích hợp hắn cảm thụ được quanh người nước biển, vài ngày trước liền có chút lạnh, hiện tại càng lạnh hơn. Người đây là lao chiến sĩ bơi tới bên cạnh hắn, vỗ phía sau lưng của hắn, người đây là thân thể còn chưa đủ rắn chắc, thiếu luyện. Các ngươi cái này trẻ tuổi bối phận đúng vậy tốn sức. Lao chiến sĩ lắc đầu, lạnh không được, nóng lên cũng không được, ăn xong sợ dài mập. Ăn không ngon sợ đói gầy, cái kia động thủ thời điểm các ngươi không phải giảng đạo lý, đến phiên muốn giảng đạo lý thời điểm các ngươi không phải đem não tử đánh ra. Thúc lúc tuổi trẻ cũng không có các ngươi như thế nhàn hạ. Lao chiến sĩ nhớ lại, khi đó mới vừa đánh xong diệt thế cuộc chiến, địch nhân triệu hoán lưu tinh, quả thực là đập ra một cái băng thời đại, những năm tháng đó ta nói cho ngươi, trên mặt biển cũng là băng, xuất liên tục thủy đều khó có khả năng, trong biển cùng đông lạnh trên không có khác nhau, bên trên tế ti đoàn còn loạn lên. Vật tư cũng không có còn lại bao nhiêu, Thâm Uyên con trai ngay cả ăn cũng thành vấn đề. Bất quá ngươi thúc ta vẫn là gắng gượng qua tới. Lao chiến sĩ vỗ vỗ chính mình to lớn cơ ngực, dựa vào là đúng vậy thân thể tráng. Cho nên các ngươi những này thanh niên vẫn là muốn học tập một cái. Lao chiến sĩ lời nói ý vị sâu xa, đừng hơi một tí liền hô khổ hô mệt mỏi. Ngươi xem một chút vĩ đại đà gồng, lúc trước. Thúc, ta là thật cảm thấy lạnh đối mặt với Lao chiến sĩ thuyết giáo, hắn gạt ra một nụ cười bất đắc dĩ. Lạnh còn không mau bơi. Lao chiến sĩ một cái tát tại sau hót của hắn, đi mau. Người đi lêu lỏng. A, cảm thụ được cái hót đau đớn, hắn vẫn bỏ qua hỏi thăm, đi theo Thâm Viên con trai nhóm bơi về phía phương xa. Ở nơi đó, có chiến đấu mới đang đợi chúng nó. Chương 125, có ngộng là chuyện tốt. Nhiệt độ tại giảm xuống. Ban đầu, Thâm Viên con trai nhóm phần lớn coi là đây là ảo giác, trải qua băng thời đại bọn hắn đối với nhiệt độ giảm xuống cũng không phải là nhạy cảm như vậy. Nhưng là tại càng ngày càng nhiều Thâm Viên con trai cảm giác được lạnh lẽo về sau, cái hiện tượng này đưa tới các tế tự coi trọng, sau đó đắp lên trình diện đả gồng tại đây. Đạ Gồng rất rõ ràng ý vị này cái gì. Băng thời đại. Tuy nhiên hình thức trên cùng đã từng trải qua băng thời đại có chỗ khác biệt, nhưng là dạng này phát triển tiếp, kết quả là giống nhau. Đại địa bị đóng băng, hải dương bị băng phong, không trung chỉ còn gió rét thấu xương, vượt qua 90% sinh linh cầm ở đó băng thiên tuyết địa bên trong chết đi. Tuy nhiên Thâm Nguyên con trai từng có thành công vượt qua băng thời đại kinh nghiệm, nhưng đó là tại không có bất luận cái gì ngoại địch thời điểm. Mà bây giờ, Thâm Nguyên con trai vô cùng có khả năng trở thành những cái kia chết ở băng thời đại bên trong sinh linh một phần tử. Mà những địch nhân kia, Đạ Gồng nhớ tới tòa kia to lớn băng sơn. Cái kia phiến băng thiên tuyết địa rất có thể là địch nhân tốt nhất sân nhà. Diệt tộc cuộc chiến. Thủ bút thật lớn. Tại Đạ Gồng trước mặt, thì Dạ Lo Âu nhìn xem hắn. Nàng chưa từng thấy qua Đạ Gồng lộ ra như thế dữ tợn biểu lộ. Tựa hồ là phát hiện Hỉ Dạ nhìn chăm chú, Đạ Gồng nâng hai tay lên, trà sát mặt mình. Hai tay buông xuống thời điểm, hắn lại khôi phục bộ kia trí tuệ vững vàng chấn định tư thái. Không có chuyện gì. Hắn mỉm cười, vươn tay vướt ve Hỉ Dạ gương mặt, yên tâm, lần này không chỉ là thất hải chủ, hỏa diễm chủ cũng đứng ở chúng ta bên này, không có chuyện gì. Thế nhưng là Hỉ Dạ vẫn như cũ lo âu nhìn hắn. Tốt, ta đi trước. Đạ Gồng ôm một hồi Hỉ Dạ, hôn hít lấy trán của nàng, một hồi còn muốn cùng thất hải chủ còn có hỏa diễm chủ trao đổi một chút, hội chậm chút trở về. Vung ra trong ngực Hỉ Dạ, Đạ Gồng đứng dậy rời đi. Chỉ để lại một cái khổng lồ bóng lưng. Thâm hải. To lớn bọt khí bên trong, mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân, to lớn xấu xí bán ngư nhân, còn có toàn thân che giáp sáu chân cự thú vây tại một chỗ. Cách đó không xa, nguy nga thân ảnh lặng lặng nằm ở nơi đó. Đỗ Khang ngẩng đầu, nhìn trước mắt hai cái to lớn quái vật, nị ở lạ tuật đi về sau, vì giao lưu, hắn chỉ có thể đem của mình tôm nhân hóa thân lấy được đáy biển, đây là một chuyện rất phiền phức. Những tôm nhân đó tuy nhiên mọc ra đầu tôm, nhưng là theo khủng long diễn biến mà đến, cũng không biết lặn xuống nước, Đỗ Khang tôm nhân hóa thân cũng là như thế. Bất quá. Đỗ Khang nhìn xem thân hình to lớn Đạ Gồng cùng Tùn Hủ. Quen thuộc dùng bản thể túi đầu xem bọn hắn hai cái, lại dùng phân thân đến ngẩng đầu nhìn thật là có chút ít không quen. Ngươi nói là, băng thời đại. Đỗ Khang nhìn về phía chống cột đá to lớn bán ngư nhân, ta không cảm thấy có thay đổi gì à. Ta cũng không phát giác đi ra. Tùn Hủ lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Trên thực tế ta cũng thấy không ra Đạ Gồng trống to lớn thạch trụ, nhưng là bây giờ biến hóa đã xuất hiện, băng thời đại sắp tới. Đây không phải rất bình thường sao? Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút, thành tựu biến hóa mà thôi, có thể là tình cầu này tự mình điều tiết, các ngươi truyền thừa lâu như vậy đều không trải qua cái này sao? Trải qua, nhưng là không đồng dạng. Đạ Gồng lắc đầu, không phải là một chuyện, nếu như là bình thường băng thời đại, tại đến trước đó, thành tựu sẽ có một thời gian ngắn biểu hiện ra rõ ràng dị thường. Xong lần này thế nào? Đỗ Khang bãi động chân. Tình huống lần này có điểm giống là năm đó diệt thế cuộc chiến Đạ Gồng biểu lộ nghiêm túc, cũng không phải là tự nhiên biến hóa, mà là một loại nào đó đột phát dị biến. Nhưng là cùng năm đó diệt thế cuộc chiến còn có chút khác biệt. Đạ Gồng nhớ lại cái gì? Ban đầu diệt thế cuộc chiến, lửa con dân triệu hoán vẫn tinh, đánh cái tinh cầu này, đây là một loại cực kỳ mãnh liệt biến hóa, nhưng là lần này khác biệt, lần này càng giống là có vật gì tại ổn định thao tác toàn bộ dị biến. Thao tác. Đỗ Khang cảm giác mình bắt được cái gì mấu chốt, ngươi nói là. Không sai, là những địch nhân kia làm. Đạ Gồng gật đầu, đồng thời có thể là cái kia thao túng băng sơn địch nhân, dạng này cải tạo. Địch nhân là đến từ một cái giá rét thế giới. Đỗ Khang biết Đạ Gồng muốn nói, cho nên chuẩn bị trước tiên dẫn động băng kỳ, đem cái này thế giới chế tạo thành thích hợp mình nhất chiến trường. Đúng. Đạ Gồng gật đầu. Băng thời đại, ngươi nói là loại kia đặc biệt lạnh thời gian. Tuấn Thu nhớ lại. Không có gì lớn không được a. Ê! Bạch tuộc đầu. Đỗ Khang nâng lên chân gãi gãi mình đầu tôm, băng thời đại đến, cũng là đồng nghĩa với cơ hồ toàn bộ sinh linh đều sẽ bị chết quóng, ngươi cũng sẽ không có cái gì đồ ăn vặt có thể ăn. A! Tuấn Phu sững sờ, sau đó nắm chặt song quyền, đây là ai làm ra? Để không biết. Đạ Gồng lắc đầu, Thâm Nguyên con trai tìm không thấy dị biến ngọn nguồn. Ta đi thử một chút. Đỗ Khang câu thông treo cao huyết nguyệt. Không có khác thường. Đỗ Khang lắc đầu, địch nhân ẩn núp rất tốt. Tuy nhiên cải biến khí hậu lời nói Đỗ Khang suy tư, theo nóng nhất địa phương và lạnh nhất địa phương ra tay hội dễ dàng hơn. Ta đi xem thoáng một phát, Đạ Gồng ngươi hỗ trợ nhìn một chút ta hóa thân. Đỗ Khang nhìn xem to lớn xấu xí bán ngư nhân, thực tế không được ngươi giúp làm một cái sẽ không tiến thủy cái dương chứa vào. Được. Đạ Gồng gật đầu. Vậy ta đi trước. Đỗ Khang chút suy nghĩ của mình. Thị giác chuyển đổi. Nguy nga thân ảnh ngẩng lên đầu to sọ. Sau đó bơi về phía phương xa. Nắm cái kia phiến sền sệt tơ nhện, Ni ở lạ tọt đi xuyên qua trong rừng rậm. Những cái kia hiếm thấy quỷ thực vật, nói không ra danh tự hình thù kỳ lạ nghiến răng động vật, còn có thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xấu xí thực thi quỷ, cũng nói rõ tại đây cũng không phải là nhân gian thế giới. Nơi này là mộng cảnh, là nghỉ ở lạ tuật một tay xây dựng thế giới. Thỉnh thoảng sẽ có một ít sức tưởng tượng phong phú nhân loại có thể thông qua nằm mơ phương thức lấy tinh thần đi tới nơi này cái thế giới, hoặc là tại một chút chỗ đặc thù dùng nhục thân đi vào thời tiết này, nhưng là làm cho này cái thế giới người kiến tạo, nghỉ ở lạ tuật cũng không cần đặc thù gì phương thức liền có thể tiến vào. Vẫn còn ở Ai Cập thời điểm, nghỉ ở lạ tuật đã từng đem cái kia miêu nữ thần cũng đưa đến qua cái mộng cảnh này thế giới. Nhưng là rất rõ ràng cái kia miêu nữ thần cũng không phải là ưa thích tại đây, nhưng là dưới tay nàng những cái kia mèo ngược lại là rất ưa thích cái mộng cảnh này thế giới, thậm chí còn có không ít mèo lựa chọn mộng thế giới định cư. Bất quá nỉ ơ là tốt lần này không phải đến xem mèo, hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nắm cái kia phiến sền sệt tơ nhện, nỉ ơ là tốt tìm tòi tỉ mỉ lấy cái mộng cảnh này thế giới mỗi một hẻo lánh. Địch nhân thế mà đem bàn tay đến nơi này. Nỉ ơ là tốt nắm chặt trong tay tơ nhện. Dù cho chính mình là hòa bình người chủ nghĩa, cũng muốn để chúng nó trả giá đắt. Có lẽ hẳn là đem bọn nó làm thành bài. Chương 126, Chiến hỏa vì sao mà đốt? Thủy lam sắc tinh cầu bên trên, Xích đạo. Một cái không biết tên trên đảo nhỏ, Đỗ Khang lặng lặng nằm ở nơi đó. Giữa trưa ánh nắng vẩy vào hắn nguy nga trên thân thể, bắn ra ra khổng lồ bóng mờ. Đỗ Khang đã vây quanh Xích đạo tìm tòi ba vòng, nhưng vẫn không có tìm tới những địch nhân kia tung tích. Địch nhân cũng không có lựa chọn nóng nhất địa phương. Đó phải là lạnh nhất địa phương. Dùng mắt thường tìm tòi địch nhân là một kiện tương đối chuyện phiền phức, tuy nhiên Đỗ Khang lội rất nhanh, nhưng thời gian dài duy trì tinh thần cao độ tập trung vẫn là để Đỗ Khang cảm giác có chút mệt nhọc. Tuy nhiên còn tốt, chỉ còn lại có Nam Bắc Cực, hai địa phương này cũng không cần tốn lớn như vậy vòng. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, Đỗ Khang di chuyển bụng chân, chuẩn bị xuống hải. Nhưng mà, bụng chân không hề động. Đỗ Khang sững sờ, lần nữa di chuyển bụng chân. Có lẽ là gần nhất quá mệt mỏi. Bụng chân vẫn không có động. Có lẽ hẳn là nghỉ ngơi một hồi. Không đúng. Đỗ Khang quay đầu, nhìn chằm chằm bên người cái kia phiến bóng mờ. Trong bóng tối, một cái mọc da lông ngắn cự đại con cóc lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó. Ánh mắt lười biếng. Thâm Hải, Thần Đô. Tuấn Thu dựa thần điện phế tích, nhìn cách đó không xa đã gồng thoáng một phát lại một cái huy động khổng lồ thạch trụ. Giáp sắc quái tại sao còn chưa trở lại? Tuấn Thu bắt một phần ăn ném vào trong miệng, hắn không phải nói ra ngoài đi một vòng liền tốt sao? Hô đã gồng để trong tay xuống thạch trụ, không biết, bất quá tìm tòi hẳn là không dùng đến lâu như vậy. Chẳng lẽ là đụng phải địch nhân rồi? Làm sao có khả năng? Tuấn Thu lắc đầu, giáp sắc quái cỡ nào có thể đánh, coi như để cho những địch nhân kia một khối trên hắn đô không thua được. Bất quá giáp sắc quái nếu thật là triệt để buông ra đánh Tuấn Thu nhìn xem trong tay còn sót lại mấy cái đồ ăn vặt, về sau những vật này liền không ăn được. Ta vẫn là đi tìm một cái đi. Đã gồng sốc lên to lớn thạch trụ, đừng thật xảy ra điều gì loạn. Đạ gồng ngây ngẩn cả người. Thế nào? Nhìn xem lốc tại chỗ đạ gồng, Tuấn Thủ theo ánh mắt của hắn hướng về nơi xa nhìn lại. Sau lưng mọc lên lớn đồng tử to lớn cự giải dẫn theo phần lớn khoác che giáp sắc hình thù kỳ lạ sinh vật theo vầng sáng màu vàng nóng bên trong chui ra, theo thủy triều, bay thẳng mà đến. Tại kim hoàn bên cạnh, to lớn băng sơn lóng lánh phát sáng. Theo kim hoàn bên trong đi ra, nó nhìn nơi xa cái kia hai cái khổng lồ sinh vật. Thế mà lựa chọn phân binh. Ngu xuẩn. Hiện tại trong địch nhân cường đại nhất cái kia giáp sắc cự thú tạm thời không về được, tuy nhiên cái kia con cóc bản thân chiến đấu lực cũng không mạnh, nhưng là muốn kéo một chút thời gian đi ra vẫn là không có vấn đề. Huống chi cái kia con cóc không có khả năng không có chuẩn bị ở sau. Nó nhìn phương xa cái kia mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân, còn có mang theo cột đá to lớn bán ngư nhân. Thực lực không tệ, nhưng là không đủ gây sợ. Mại động chân, nó nhìn thoáng qua bên cạnh thân cái kia to lớn băng sơn. To lớn băng sơn bên trên. Phát sáng lưu chuyển. Tốt. Nó lắc lắc cự ngao. Những cái kia khoác che giáp sát hình thù kỳ lạ sinh vật đi theo băng sơn, xông thẳng tới. Nó theo sát phía sau. Tận dụng thời cơ. Giết sạch chúng nó. Mộng cảnh thế giới. Hiểm trở đoạn nhai trước đó, có to lớn con nhện xuyên tới xuyên lui, biên chức khổng lồ mạng. Cái kia khổng lồ mạng nhện bền bỉ mà rắn chắc, một mặt kết nối lấy đoạn nhai, mà đổi thành một mặt thì xa xa kéo dài ra ngoài, phảng phất kết nối lấy một cái thế giới khác. Nhìn xem khổng lồ mạng nhện từng bước thành hình, to lớn con nhện nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới trong thế giới này cũng có được mộng cảnh thế giới. Coi như không tệ. Tại cựu thế giới thời điểm, làm sở hữu con nhện kẻ thống trị, nó vẫn tại lập theo mộng cảnh thế giới thông hướng nhân thế cự võng. Đó là một kiện rất phí công trồng sự tình, dù cho đến tiến về tân thế giới thời điểm, nó cũng chưa xong thành cái kia hạng công tác. đó cũng không phải cái gì chuyện không sao cả, nếu như nó mạng hoàn thành, nó liền có thể tịch lấy tấm vong lớn kia, cầm mộng cảnh cùng hiện thực kéo đến cùng một chỗ, chồng chéo. Nó vẫn luôn muốn nhìn một chút, mộng cảnh cùng hiện thực đang giao hòa về sau sẽ là cái gì cảnh tượng. Có lẽ, hiện thực cũng bất quá là một trận thanh tỉnh mộng cảnh. Mà bây giờ, so với mộng cùng hiện thực ở giữa kết lưới, tại hai cái mộng cảnh thế giới ở giữa kết lưới dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần tấm lưới này hoàn thành, nó liền có thể cầm cựu thế giới mộng cảnh cùng trước mắt mộng cảnh thế giới kéo cùng một chỗ, mà hắn tại cựu thế giới những cái kia quyến tộc cũng có thể dọc theo nó biên cái này lưới lớn, đi tới nơi này cái mới thế giới. Lập tức liền có thể lấy hoàn thành. Nó tiếp tục yên lặng biên trước cái này ngay cả tiếp lượng giới cầu nối. Những cái kia quyến tộc nhóm sẽ thích cái này đời. Bắt được ngươi. Trên bầu trời, có âm thanh truyền đến. Đó là một loại nó chưa bao giờ tiếp xúc qua lời nói, nó không biết vì sao chính mình thế mà năng lượng minh bạch ý của câu kia. Không đúng, năng lực này. To lớn con nhện giơ lên phảng phất mặt người như thế đầu lâu. Trên bầu trời, cái kia đã từng bị nó tập kích qua hắc phu nhân loại đạp ở trong hư không, cao cao tại thượng mà nhìn xem nó. Hắc phu nhân loại mặt không biểu tình, đưa tay nhất chỉ. Tu cách tư, ăn nó đi. Thủy lam sắc tinh cầu bên trên, một cái xuôi theo biển trong thôn trang. Thân hình lui lại, hắn thuận thế rút trường mâu về, cái kia bổ chặt mà đến cự ngao chỉ là tại trước người hắn ném ra một đạo bọt nước. Ở trước mặt của hắn, cái kia khoác che giáp xác giữ tợn quái vật vẫn là tại trong kêu rên ngã xuống, trên đầu cái kia bị trường mâu xuyên qua vết thương có thể thấy rõ ràng. Nhìn trước mắt đã triệt để tử vong giữ tợn quái vật, hắn thở một hơi thật dài. Nguyên lai những quái vật này cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Tuy nhiên những quái vật này tam điều to lớn cua ngao nhìn như hung mãnh, cái kia một thân kiên cố giáp sắc cũng giống như không thể phá vỡ, còn có thể chính mình trị liệu thương thế của mình, nhưng là theo cùng những quái vật này liên hệ càng ngày càng nhiều, hắn cũng hiểu, những quái vật này cũng không phải là giống nhìn bề ngoài như thế vô địch tại thế. Những quái vật này cơ hồ không có cái gì chiến đấu ý thức, tuy nhiên trời sinh tam điều cua ngao cho chúng nó rất tốt thân thể điều kiện, nhưng chúng nó lại cũng không làm sao lại sử dụng. Nếu như mới vừa rồi bổ chặt đổi thành dùng cua ngao đến kẹp, hắn đã là một cỗ thi thể. Những quái vật kia dưới thân thể mặt bốn đầu chân cũng là nhược điểm một trong, cái này trực tiếp dẫn đến Thâm Nguyên con trai tại đối phó những quái vật này thời điểm căn bản không cần phải mượn thủy triều đến vây công, chỉ cần dùng nặng nghề tam xoa kích nện đứt những quái vật này bất luận cái gì một cái chân, quái vật này liền triệt để thành phế phẩm. Những quái vật này chỉ là như vậy. Nói cách khác năm đó diệt thế trận chiến những địch nhân kia cũng bất quá như thế. Vậy năm đó diệt thế cuộc chiến vì sao lại đánh như vậy gian khổ? Không phải từ ngay từ đầu liền có thể tiêu diệt địch nhân sao? Không đồng dạng. Khi biết hắn nghi hoặc về sau, lao chiến sĩ lắc đầu, hoàn toàn khác nhau. Những quái vật này chỉ là một nhức đầu, đánh nhiều hơn cũng đã biết đánh như thế nào, rất có thể, nhưng là ban đầu những địch nhân kia hoàn toàn khác nhau. Nói như thế nào đây hắn còn nhớ rõ lao chiến sĩ đương thời lời nói, ban đầu những địch nhân kia lời nói. Bọn hắn là trời sinh chiến sĩ. Không chỉ là thân thể, bọn họ tinh thần, bọn họ ý thức, tất cả của bọn hắn bộ, cũng là trời sinh chiến sĩ. Trời sinh chiến sĩ à? Thu hồi vô vị suy nghĩ, hắn nhấc lên trường mâu, hướng đi cách đó không xa những Thâm Nguyên đó con trai. Đánh cho không sai. Lao chiến sĩ tiến lên đón, vỗ bờ vai của hắn, thế nào? Nghĩ gì thế? Thúc. Hắn hơi nghi hoặc một chút, năm đó trận kia diệt thế cuộc chiến, chúng ta rốt cuộc là đánh như thế nào thắng? Nhìn xem hắn biểu tình nghi hoặc. Lão chiến sĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không phải muốn nhân loại kia nữ nhân liền tốt. Còn tốt chính mình lúc tuổi còn trẻ đi qua sự tình còn không có quên sạch sẽ, có thể làm cho tiểu tử này chuyển di thoáng một phát chú ý. Dù sao vĩ đại đã gồng là ra lệnh, bọn hắn cái này một nhánh tiểu đội chỉ phụ trách thanh lý những cái kia xâm lấn quái vật, không thể tiếp xúc bất luận nhân loại nào. Này, thắng loại sự tình này nói thật dễ nghe. Nắm cả bờ vai của hắn, lão chiến sĩ cứ như vậy mang lấy hắn, hướng về đại hải đi đến. Thắng loại sự tình này, cũng là lấy mạng tích tụ ra đến. Chương 127, chỉ cần chiến thắng chỉ hoan đúng thư. Xích đạo, không biết tên trên đảo nhỏ. Đỗ Khang lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt cái kia trên thân mọc ra lông ngắn cự đại con quốc. Đỗ Khang rất rõ ràng trạng huống thân thể của mình, hắn tuy nhiên tinh thần cùng nhục thể đều rất mệt nhọc, nhưng còn xa xa không có mệt đến ngay cả đi đô đi không được cấp độ. Loại này không giải thích được mọi mệt. Đỗ Khang chăm chú nhìn cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong bóng tối. Giống như là tuần hủ đồng dạng lớn nhỏ con quốc. Trong bóng tối, bóng mở. Đỗ Khang còn nhớ rõ, Ni ơ là tuật đã từng nói, tại hắn gặp công kích thời điểm, có tam cái địch nhân phát động tiến công, còn có một cái địch nhân quấy nhiều bóng mở, phong tỏa hắn truyền tống. Hiện tại xem ra, có rất lớn khả năng chính là cái này con quốc ra tay. Nói cách khác, là địch tập. Bất quá bây giờ loại này mỏi mệt là thế nào chuyện? Ngay cả chân cũng không ngẩng lên được.
Không đúng.
Đỗ Khang có thể cảm giác được, đó cũng không phải đơn thuần mỏi mệt, hắn bơi lội thời điểm hoàn toàn không dùng đến chân. Đây càng giống như là đơn thuần.
Lười nhác động.
Bất quá tự mình cũng không cần động.
Đỗ Khang chút ý thức.
Giữa trưa trên bầu trời, huyết nguyệt treo cao. Có kim hoàng chùm sáng tại huyết nguyệt trên hiện ra, thoáng qua tức thì.
Kim hoàng chùm sáng từ phía chân trời bắn thẳng tới, càng nhiều quang mang hội tụ tại chùm sáng phía trên, như sông lớn vào biển.
Quang hồng lưu từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn cái kia mọc ra lông ngắn cự đại con cóc.
Đỗ Khang yên lặng nhìn xem cái kia phiến tia sáng chói mắt.
Tên địch nhân này đối với mình quả thật có một chút tính nhắm vào.
Xem ra địch nhân tình báo thu thập làm rất đúng chỗ.
Không biết Vưu Ca nơi đó xử lý như thế nào.
Di chuyển bụng chân, Đỗ Khang chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Nhưng mà,
bước bất động,
quang mang tán đi.
Toàn thân mọc ra lông ngắn cự đại con cóc lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó.
Ánh mắt vẫn như cũ lười biếng.
Thâm Hải, Thần Đô.
Mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân huy động trong tay một nửa kim trúc báng kích, hung hăng đâm hướng trước mặt cái kia sau lưng mọc lên lớn đồng tử to lớn cự giải.
Cự giải nâng lên khổng lồ cua ngao, dễ như trở bàn tay đỡ được cái này một cái trọng kích, sau đó một cái khác cua ngao bổ ngang, tại lục sắc cự nhân trên thân chém ra một đạo sâu đậm vết thương.
Miệng vết thương truyền tới kịch liệt đau nhức để cho tuần hủ xúc tu co lại.
Giáp sắc quái đô có thể đánh như vậy hả?
Vừa mới tiếp địch, chiến trường liền bị phân ra, tòa kia to lớn băng sơn bay thẳng đạ gổng mà đi, muốn trợ giúp đạ gổng tuần hủ lại bị trước mắt cái này to lớn cự giải ngăn lại. Mà đạ gổng thủ hạ những bán ngư nhân đó các chiến sĩ sớm đã cùng những cái kia khoác che giáp sát hình thù kỳ lạ quái vật chiến thành một đoàn.
Tuần thủ thử dùng thủy lực lượng tới công kích cái kia to lớn cự giải, cái này lấy được nhất định hiệu quả, một chút khoác che giáp sát hình thù kỳ lạ quái vật trực tiếp bị thủy lực ép nghiền nát.
Nhưng này cái to lớn cự giải lại lông tóc không thương.
Cái này khiến Tuần thủ nhớ tới một chút không tốt hồi ức.
Mà sau đó chiến đấu càng làm cho Tuần thủ sâu hơn loại này ấn tượng.
To lớn kim trúc tam xoa kích bị cái kia cự giải một kích chém đứt, chỉ còn một nửa báng kích còn lưu tại trong tay hắn, mà cái kia cự giải lại cơ khổng lồ cua ngao, ở trên người hắn lưu lại một đạo lại một đường vết thương khổng lồ.
Miệng vết thương truyền tới kịch liệt đau nhức rõ ràng nói cho hắn biết, trước mặt cái này còn cua cơ hồ cùng năm đó cái kia giáp sắc quái một dạng nguy hiểm.
Chuyển cua tui nẹt trái tim đen u ám.
Không đúng.
Tuần thủ năm cái con kia thừa nửa đoạn báng kích.
Cái này con cua nếu so với làm năm giáp sắc quái nguy hiểm hơn.
To lớn trong núi băng,
xa trong suốt băng bích, hắn cùng những pháp sư kia nhóm tùy ý tự nhiên của mình pháp thuật.
Pháp thuật xuyên qua thật dày băng bích, cầm trong chiến trường những cá kia đầu nhân thân đám địch nhân cái này tiếp theo cái kia biến thành băng điêu.
Hắn đã vượt đến càng thích loại này có thể không cố kỵ chút nào phóng thích pháp thuật cảm giác, chính mình đánh đến địch nhân lại không đánh tới chính mình, không có chuyện gì so với cái này càng có thể để cho một cái pháp sư tại chiến đấu thời điểm cảm thấy vui thích.
Mặc kệ nhiều địch nhân mạnh, cũng không đánh tới chính mình.
Hắn ngẩng đầu nhìn một chút băng bích bên ngoài.
To lớn mà xấu xí bán ngư nhân chính cơ thạch trụ, thoáng một phát lại một cái nện ở to lớn băng sơn bên trên.
Xa trong suốt băng bích, hắn có thể thấy rõ ràng cái kia khổng lồ bán ngư nhân cái kia tràn đầy sát khí ánh mắt.
Vô vị công kích.
Hắn lắc đầu.
Cái kia khổng lồ bán ngư nhân cũng coi là tương đối cường đại sinh vật, nhưng làn nện vào hiện tại, chính mình ngay cả một tia chấn động đều cảm giác không đến.
Đây là thần hàng rào.
Địch nhân công kích nhất định chỉ là phí công.
Nhìn xem cái kia khổng lồ bán ngư nhân, hắn vô hình nhớ tới chính mình đang ở nhà thôn quê thời điểm.
Khi đó, vì tìm kiếm cải biến thế giới đường tắt, làm cho nhân loại có thể sinh tồn được, chính mình cũng là dạng này, hết lần này tới lần khác thử nghiệm những ly kỳ cổ quái đó, nghe vào liền không khả năng phương pháp.
Dù là có một tia làm cho nhân loại hy vọng còn sống, chính mình cũng sẽ đi nếm thử.
Cho nên chính mình mới hội xâm nhập cực Nam Bang Nguyên, gặp được thần minh.
Mặc kệ cần bỏ ra cái giá gì, chỉ cần có thể làm cho nhân loại sống sót liền tốt.
Hắn lặng lặng nhìn trước mắt khổng lồ bán ngư nhân cái kia tràn đầy sát khí ánh mắt.
Vì chủng tộc năng lượng tiếp tục kéo dài, ngươi cũng nghĩ như vậy đi.
Đối cái kia to lớn ánh mắt, hắn trực tiếp đánh ra một đạo pháp thuật.
Thật xin lỗi, ta cũng là nghĩ như vậy.
Ngộng cảnh thế giới, đoạn ngay.
Ni ơ là tốt đạp ở trong hư không, cao cao tại thượng nhìn xem dưới chân chiến cục.
Đếm không hết đen bóng cục thịt từ giữa không trung rơi xuống. Như mưa rào đồng dạng rơi vào cái kia to lớn con nhện trên thân.
Nhưng mà còn không có chờ những này đen bóng cục thịt nảy nở rất hút, cái kia to lớn nhân diện chi chu liền ở đó tấm khổng lồ trên mạng lưới lăn một vòng, sau đó đứng dậy.
To lớn con nhện lông tóc không thương, mà những cái kia đen bóng cục thịt lại bị dính vào mạng nhện phía trên, không nhúc nhích.
Đó cũng không phải không động được, Nier là tập rất rõ ràng, chính mình tỉ mỉ nuôi tu cách tư cũng không phải là yếu ớt như vậy đồ vật. Những này tu cách tư vốn chỉ là trước đây thật lâu một cái cổ xưa chủng tộc tại một lần tình cờ chế ra sinh vật, ban đầu, có thể tự mình phân liệt đồng thời cái gì cũng có thể ăn chúng nó chỉ là bị cái kia cổ xưa chủng tộc coi như thợ mỏ đến sử dụng, mà ở tu cách tư chia ra càng ngày càng nhiều về sau, cái kia cổ xưa chủng tộc chính mình cũng bị những này tu cách tư ăn. Mà khi lấy được những này tu cách tư về sau, Nỉ ở là toàn tỉ mỉ bồi dưỡng chúng nó. Theo Nỉ ở là toàn, những này có thể tùy ý phân liệt lại có thể tùy ý tụ hợp đồng thời khẩu vị còn rất tốt sinh vật rất có tiềm lực, có thể trở thành tương đối khá tay chân, đủ để tại chính mình không muốn chiến đấu thời điểm giúp mình bình định hết thẻ phiền phức. Mà sự thật cũng đã chứng minh điểm này, những tiểu tử này đang chia nước về sau thậm chí kém chút đem cái kia giáp sắc quái ăn hết. Mà bây giờ, những này tu cách tư nếu nói là bị mạng dính không thể động đậy, càng giống là ngủ thiếp đi, kéo vào mộng cảnh. Chẳng trách mình bị tơ nhện dính chặt thời điểm hội đổi không được hóa thân. Những tu cách tư đó bị khắc chế, đã vô dụng. Lắc đầu, hắc phu nam nhân đi vào trong bóng tối. Trên mặt mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân theo trong bóng tối đi ra. Vung lấy khổng lồ xúc tu, Ni ơ là toạt đối dưới chân con nhện xông thẳng tới. Thật coi hòa bình người chủ nghĩa liền sẽ không động thủ. Chương 128, hết thể sẽ trả năng lượng làm lại. Thủy lam sắc tinh cầu, xích đạo. Mọc lên lông ngắn cự đại con cóc ngồi xổm ở trong bóng tối, lẳng lặng nhìn trước mắt giáp xác cự thú. Ánh mắt lười biếng. Trước mặt giáp xác cự thú sẽ nghĩ tới dùng hết buộc đến đả kích chính mình. Chẳng lẽ địch nhân biết mình xuất thân từ lòng đất hắc ám thứ nguyên? Tuy nhiên đang cảm thụ đến quang thúc cường độ về sau, nó liền bình thường trở lại, loại cường độ này đả kích đối với nó loại tồn tại này tới nói, cũng liền tương đương với bị cục đá đập một cái. Địch nhân cũng không có nắm giữ tình báo gì, sẽ sử dụng chùm sáng hẳn là thuần túy tìm vận may. Bất quá, địch nhân thế mà lại dùng loại này đồ chơi như thế đồ vật tới đối phó chính mình. Cái thế giới này sinh vật chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không có đụng phải cái gì dáng dấp giống như địch nhân sao? Ngay cả địch nhân đều không có, thật sự là yếu đuối thế giới. Phải biết, tại cựu thế giới thời điểm, mỗi một cái sinh linh vừa ra sinh, học được chuyện thứ nhất chính là mạnh được yếu thua. Không có địch nhân chính mình cũng sống không lâu, loại sự tình này tại nó vẫn là nòng nọc thời điểm liền đã biết rồi. Cho dù ở sau trưởng thành, nó một mực đem thần thánh lười biếng làm nguyên tắc của mình, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó cách xa chiến đấu. Muốn khiêu chiến nó sinh vật xưa nay sẽ không thiếu khuyết. Nhưng mà nó vẫn như cũ sống rất thoải mái, mỗi khi trải qua một lần chiến đấu, cũng có thể làm cho nó trở nên càng cường đại, quanh năm suốt tháng chiến đấu tích lũy lại đến thâm hậu kinh nghiệm đủ để cho nó còn sống lâu dài, mà những địch nhân kia phần lớn cũng hóa thành nó cái kia dài dằng dặc sinh mệnh sinh mạng một bộ phận. Nếu như không có những địch nhân kia ma luyện, mình tại gặp được nguy hiểm thời điểm liền không khả năng sống sót. Ngẫu nhiên cũng sẽ có những địch nhân ở khiêu chiến nó về sau, cũng không có hóa thành nó một bộ phận, mà ở nơi này về sau, những địch nhân kia phần lớn đều thành dài làm đủ để tọa chấn nhất phương cường giả, tỉ như trưởng khống đại dương của chủ, trưởng khống ngộng cảnh con nện vương, còn có trưởng khống băng nguyên cái kia màu trắng nguyên chủng, lại hoặc là những thứ khác một chút sinh vật. Nhưng mà cho dù chúng nó lớn lên cường đại tới đâu, cũng không nguyện ý lại đi đối mặt một lần cái kia nắm trong tay u ám lòng đất cự đại con quốc. Không đánh lại, chúng nó rất rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, to lớn con cóc cuối cùng vẫn là không có địch thủ. Cái này khiến nó cảm thấy kinh hoàng, nó rất rõ ràng trước mắt hòa bình chỉ là giả tạo, không có địch nhân ma luyện, của mình chiến đấu lực sẽ chỉ lùi bước, có lẽ lần tiếp theo tao ngộ chiến đấu thời điểm, chính mình liền sẽ tử vong. Ngay tại nó trầm tư suy nghĩ tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết vấn đề thời điểm, một nhân vật mạnh mẽ tìm tới nó. Thế là, đi theo cái kia cường đại tồn tại, nó đi tới thế giới mới. Cũng nhìn được trong thế giới này người mạnh nhất, trước mắt núi này nhạc vậy giáp xác cự thú. Mà ngay mới vừa rồi, cái kia giáp xác cự thú thế mà sử dụng loại kia đồ chơi như thế đả kích tới công kích chính mình. Nó cảm giác hoàn cảnh chung quanh. Trên bầu trời, quang hồng lưu lại lần nữa tuôn ra. Còn muốn dùng lần thứ hai. Cái gì? Quang hồng lưu từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trước mặt giáp xác cự thú trên đầu. Đây là đánh chính mình. Quang mang tiêu tán. Trước mặt giáp xác cự thú giơ lên vẫn còn ở bốc hơi nóng đầu lâu. Chân dơ cao. Bây giờ là hiệp 2. Thâm hải, thần đô. Huy động quả đấm to lớn cùng một nửa băng kích, tuấn thủ thoáng một phát lại một xuống đất đấm vào trước mặt cự giải. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Công kích của hắn căn bản là không có cách đánh vỡ cái kia cự giải trên người giáp xác, cho dù là cự giải trên lưng cái kia tốt giống như nhược điểm lớn đồng tử, cũng có một tầng trong suốt giáp xác đang bảo vệ, tuấn thủ bỏ ra tam điều vết thương mới đổi lấy tin tức này. Đây là so với năm đó cái kia giáp xác quái khó đối phó hơn đúng. Phốc xích. To lớn cua ngao trực tiếp đâm thủng bụng của hắn, đem hắn chống lên. Hắn có thể cảm giác được, cái kia cự giải cua ngao đang mang theo cuộc sống của chính mình. Đánh không lại. Suy nghĩ kỹ một chút, mình quả thật đã thật lâu đều không có chân chính chiến đấu qua, thua thành dạng này cũng không kỳ quái. Chính mình lần trước chiến đấu là từ lúc nào? Cùng cái kia giáp sắt quái đánh. Giống như chính mình cả đời này, chân chính được xưng tụng chiến đấu, cũng chỉ có cùng cái kia giáp sắt quái đánh một lần kia. Đồng thời còn đánh thua. Chính mình cũng không phải là giỏi chiến đấu. Hắn biết rõ, từ vừa mới bắt đầu, chính mình liền cũng không giỏi chiến đấu. Không đúng, không am hiểu chiến đấu, chính mình là thế nào sống đến bây giờ. Trong thoáng chốc, Tuấn Thủ duỗi ra hai tay, ôm thật chặt lấy cái kia to lớn cua ngao. Chính mình thời gian dài như vậy, am hiểu nhất là cái gì? Hắn ngẩng đầu, vũ động xúc tu phía dưới, là miệng to như chậu máu. Vì trở nên mạnh mẽ, tự mình học tập những nhỏ yếu đó sinh vật, còn chế tạo vũ khí. Nhưng là không có điều này thời điểm, chính mình là thế nào sống sót? Túi đầu xuống, Tuấn Thủ hung hăng cắn lấy to lớn cua ngao phía trên. Cắt. Một lần bền chắc không thể gãy giáp xác theo tiếng mà nát. Nhai nuốt lấy trộn giáp xác mảnh vụn thịt cua, Tuấn Thủ huy động hai tay cùng xúc tu, thật chặt bắt được trước mặt cự giải. Chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải là mình cường hạng, đó là giáp xác lạ cường hạng. Chính mình am hiểu nhất là săn mồi A. Không nhìn lấy cự giải điên cuồng động tác, Tuấn Thủ lần nữa mở cái miệng rộng. Ngộng cảnh thế giới, đoạn nhai. Khổng lồ trên lưới nện, nó nhìn lướt qua những cái kia đen bóng cục thịt. Thế mà dùng loại này quỷ dị sinh vật tới làm vũ khí. Cái thế giới này sinh vật cường đại thẩm mỹ thật sự là kỳ lạ. Không chỉ chừng này. Nó nhìn xem cái kia trên mặt mọc ra cự đại chạm tay xấu xí cự nhân. Dáng dấp cũng rất kỳ lạ. Loại vật này thật sự là ở cái thế giới này bên trong từng giờ từng phút mà chém giết đi ra sao. Cái kia xấu xí cự nhân bất kể thế nào xem cũng không giống là thích hợp chiến đấu bộ dáng, trên mặt đưa ra cây kia xúc tu quả thực là vương hữu, còn có cái kia hình thù kỳ quái thân thể. Nó dám khẳng định, cứ như vậy đồ vật ném đến cựu thế giới đi, căn bản không sống tới trưởng thành. Bất quá, chiến đấu dựa vào không chỉ là thân thể. Nó năng lượng nhìn ra tại cái kia xấu xí cự nhân trong thân thể ẩn nút đồ vật. Thân thể rất bình thường, nhưng phối hợp trên loại này thâm trầm điên cuồng lời nói, cũng coi là tốt đối thủ. Cần cẩn thận một điểm. Phúc. Sên sệ tơ nhện phun ra ngoài, đông dưng kết thành to lớn mạng nhện, trực tiếp bao phủ trước mặt xấu xí cự nhân. Xấu xí cự nhân tại dãy rủa lấy, càng nhiều mạng nhện che lên đi qua, cuối cùng cầm xấu xí cự nhân bao thành một cái to lớn vết chai. Cảm thụ được mạng nhện truyền tới chấn động, nó có thể phát giác được, cái kia xấu xí cự nhân dãy rủa cường độ càng ngày càng nhỏ. Còn chưa đủ, còn phải đợi thêm một hồi. Thật lâu. Mạng nhện đã thời gian rất lâu không có chấn động. Địch nhân thể lực cũng đã triệt để đã tiêu hao hết. Mại động nhỏ dài ngao chi, nó theo to lớn mạng nhện bỏ qua. Đã tiêu hao hết thể lực lời nói. Hẳn là liền có thể ăn. Nâng lên một đôi ngao chảo, nó ôm lấy cái kia to lớn vết chai, lộ ra ngay giác hút của mình. Địch nhân cũng không yếu, cho nên tiêu hóa sau chất lỏng nhất định cũng rất đẹp. Phốc xích. Giác hút đâm vào trong kén. Cảm giác không đúng. Đây là. Phốc xích. Một cánh tay phá kén ra, trực tiếp nắm nó ngao chảo. Cự kén bên trong, có hỗn độn gầm nhẹ truyền đến. Bắt được ngươi. Chương 129, chém sống, ha, mô. Thủy lam sắc tinh cầu bên trên, xích đạo. Đỗ Khang cảm thụ được chính mình cái kia còn hơi hơi bốc hơi nóng cự đại đầu tôm. Mặt trăng xác định vị trí đả kích khí thế xem ra lớn như vậy, kết quả uy lực chỉ có điểm ấy. Khó trách trước mắt cái kia mọc lên lông ngắn cự đại con cóc lông tóc không thường, chỉ chút này uy lực, cũng liền tương đương với cấp đối phương tắm nước nóng. Đỗ Khang cảm thụ được mình có chút nóng lên đầu tôm. Tuy nhiên ít nhất có thể cho mình tỉnh não tử. Đỗ Khang giang ra mình cấp chi, lưới đao giờ cao. Vẫn phải là tự mình động thủ A. Lưới đao vung xuống. Có mau đi trở về chợ giúp đạ gầm hắn. Đông. Châm muộn rơi xuống đất tiếng vang lên. Một con to lớn lưới đao rơi trên mặt đất. Chỗ đức, là bị trực tiếp tê liệt bắp thịt. Đây là. Cái gì? Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Đỗ Khang nhìn chằm chằm trước mắt cự đại con cóc. Lười biếng con cóc chính không nhanh không chậm thu hồi bắn ra đầu lưỡi. Đây không phải lười biếng. Lấy Đỗ Khang tại võ nghệ trên tạo nghệ, hắn năng lượng nhìn ra được, trước mắt cái này cự đại con cóc tuy nhiên biểu hiện ra một bộ bại hoại dáng vẻ, nhưng toàn thân cao thấp trên thực tế không có một chút kẽ hở, nếu như coi là nó lười biếng mà tùy tiện công kích, cái kia một cây bắn ra đầu lưỡi. Sơ suất, cái này con cóc ngụy trang quá tốt rồi. Cái này con cóc sử dụng loại kỹ xảo này. Phát sau mà đến trước. Không đúng. Cũng không phải là căn cứ động tác của mình làm ra phản kích, mà là tại động tác của mình trước đó. Thậm chí là tại tự có ý động thủ thời điểm. Trước tiên. Cái này thiềm thư chiến đấu ý thức thì đã đến nơi này loại cấp độ rồi. Loại ý thức này dù cho thân kinh bách chiến cũng không nhất định có thể nắm giữ, còn cần thâm hậu kinh nghiệm đến phối hợp. Cảm ứng ý thức tới làm ra phản kích. Đỗ Khang nhìn chằm chằm trước mắt cái kia to lớn con cóc cái kia bại hoại tư thái, ở trong mắt Đỗ Khang đã hóa thành đứng đầu võ đạo đại sư. Mình còn có một nhánh lưỡi đao, chỉ còn một cơ hội. Phiền thoái. Thâm Hải, Thần Đô. Mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân chính nhàm chán nằm dạp trên mặt đất, tại bên cạnh hắn, chỉ còn lại có một nửa thân thể cự giải đang lẳng lặng té ở nơi đó. Tiện tay vểnh lên dưới một cây chân cua, tuấn thủ dùng xuống quai hàm xúc tu vòng quanh bén nhọn chân cua tìm được trong miệng của mình, loại bỏ lấy những cái kia thật nhỏ giáp sát toái phiến. Cái này con cua liền vị đạo lên nói cũng không tệ lắm. Thậm chí có thể nói là tuấn hủ từ lúc chào đời tới nay nếm qua tốt nhất một bữa, nhưng là sắc vẫn là quá cứng một chút, rất ảnh hưởng tâm tình. Cứ như vậy ngạnh khẳng hạ xuống, thịt cua là ăn không ít, tan vỡ giải sắc cũng đâm đầy miệng. Thân thể xem như lại một lần nữa phế đi, lần này so với lần trước cùng cái kia giáp sắc quái chiến đấu bị thương còn nghiêm trọng hơn, trên thân những cái kia thật sâu nhàn nhạt vết thương không nói trước, chỉ là cái kia đâm xuyên bụng cua ngao thiếu chút nữa đem tuấn hủ cắt thành hai nửa. Bất quá này một lần hắn cũng không có giống lần trước một dạng suy yếu, bởi vì thịt cua ăn thật ngon. Tuấn Thủ đối trạng hướng thân thể của mình vẫn tương đối hiểu rõ, hắn có thể cảm giác được, chính mình chỉ cần đem còn dư lại cái kia nửa cái con cua cũng ăn hết, thân thể chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Có lẽ hẳn là nhanh khôi phục thân thể đến chợ giúp đặt đến. Nấc! Không ăn được. Tuấn Thủ xa xa nhìn sang đạ gồng phương hướng. Cái này! Giống như không cần ta hỗ trợ a. Quên đi! Nam dạp trên mặt đất. Tuấn Thủ buồn bực ngán ngẩm phất phất tay. Nơi xa, số lớn đang cùng bán ngư nhân chiến sĩ đánh nhau kịch liệt hình thù kỳ lạ quái vật trực tiếp bị thủy lực ép nghiền nát. Vậy trước tiên chơi một hồi những vật này đi. To lớn trong núi băng. Nhìn trước mắt cái kia bị băng xương bao trùm cự đại bán ngư nhân, hắn lắc đầu, cầm chuẩn bị xong pháp thuật đánh về phía xa xa những cá kia đầu nhân thân các chiến sĩ. Đó cũng không phải bởi vì hắn mềm lòng, lại hoặc là cái gì đồng bệnh tương liên. Mà là bởi vì phàm nhân pháp thuật đối với mấy cái này cường đại sinh vật không có chút ý nghĩa nào. Bất quá tự mình bên này cũng không chỉ có phàm nhân. Hắn nhìn xem cái kia đã bị đông cứng nửa người cự đại bán ngư nhân. Thần minh cũng xuất thủ. Cái này cường đại sinh vật chết chắc. Mà ở cái này cường đại sinh vật sau khi chết, những cá kia đầu nhân thân chủng tộc cũng sẽ bị triệt để quét sạch. Thế giới mới trong, cũng không có những này cũ chủng tộc vị trí. Quê hương nhân loại sẽ ở đây cái thế giới trong sáng tạo ra thời đại mới. Vì loài người tương lai, cho dù ở sau cuộc chiến chính mình sẽ trở thành thần linh lương thực, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Cái kia 12 vị đại sư cùng 450 tên pháp sư cũng nghĩ như vậy. Vì loài người tương lai, bọn hắn không chỗ nào e ngại. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua sau lưng thần minh. Trong mắt chảy máu thần minh ngạo nghễ to lớn thân thể. Chắc hẳn quê hương nhân loại tại đi vào tân thế giới về sau, có thể tại thần linh chăm sóc xuống rất khá đi. Dù sao, thần linh lực lượng là không thể ngăn trở. Thần linh hàng rào là kiên không thể. Đông. Cắt. Rất nhỏ tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Làm sao có khả năng. Đông. Cắt. Vết dạn tại băng bích trên lan tràn. Hắn kinh khủng nhìn trước mắt cái kia huy động cột đá cự đại bán ngư nhân. Thần hàng rào làm sao có khả năng bị. Đông. Vâng. Băng bích vỡ vụn. Mãnh liệt nước biển đống nhiên rót vào trong núi băng. Ung ung cục không biết bơi hắn bị sặc ra liên tiếp bọc khí. Hắn tuyệt vọng nhìn về phía sau lưng màu trắng thần minh. Màu trắng thần minh cũng không có phụ lòng kỳ vọng của hắn, quang mang long lánh, những cái kia tràn vào nước biển bị bài xuất, sau đó ngưng kết thành băng núi một bộ phận. Còn tốt, rất nhanh liền có thể chữa trị cái kia thiếu. Có mang theo màng cự đại thủ trưởng theo chỗ lỗ hổng thăm dò vào, ôm đồm ở ngạo nghệ màu trắng thần linh trên thân thể. Băng xương trong nháy mắt liền theo bàn tay này lan tràn lên phía trên lấy, nhưng mà cự đại thủ trưởng rút về, liên đối lấy cầm màu trắng thần minh ném ra băng sơn. Thần minh. Bị bắt đi rồi. Trong nước biển, hắn trơ mắt nhìn cái kia to lớn bán ngư nhân cầm màu trắng thần minh dẫm ở dưới chân, sau đó cứng ngắc vung xuống thạch trụ. Đông. Nhìn xem cái kia bị nện thành thịt vụn màu trắng thần minh, dưới biển sâu hắn phun ra chính mình sau cùng một hơi. Quê hương nhân loại, xong. Ngộng cảnh thế giới, đoạn ngay. Khổng lồ trên lưới nện, trên mặt mọc ra cự đại chạm tay xấu xí cự nhân lung dung cúi người. Bắt được dưới chân cái con kia khổng lồ nhân diện chi chu một đầu cuối cùng ngao chân. Ta chỉ là muốn biết rõ ngươi là từ đâu đến nì ở là tọt hơi hơi dùng lực, vì sao liền không nói đâu. To lớn nhân diện chi chu căm tức nhìn hắn, phát ra khó hiểu âm thanh. Vâng, không sai, ta năng lượng độc tâm nì ở là tọt gật đầu, ta không cần hỏi cũng có thể biết rõ xuất thân của ngươi. Cắt. Ni ở là tốt cầm cái kia đoạn bị bẻ gãy một đầu cuối cùng ngao chân, giống như là cắm hoa một dạng, cầm cái này nhọn ngao chân đâm vào nhân diện chi chu bụng. Ta chính là muốn hỏi một chút, nhìn ngươi có nguyện ý hay không nói. Các ngươi cựu thế giới không có cách nào sinh tồn, thực ra không phải cái đại sự gì. Ni ở là tốt nhìn xem cái này bụng bị mình tám cái ngao chân đâm thấu nhân diện chi chu, thay cái thế giới không phải tốt. Bằng mấy người các ngươi thực lực, đừng nói một cái tinh cầu, mười cái tinh cầu ta cũng không tiếp cấp. Bất quá các ngươi vì sao vừa lên đến muốn động thủ chứ? Ni ớ là tốt theo nhân diện chi chu trên thân cố chấp tiếp theo đoạn chân, ước lượng, lại nói giống các ngươi cường đại như vậy tồn tại, khí hậu biến hóa căn bản không ảnh hưởng tới các ngươi. Đừng cầm những nhỏ yếu đó sinh vật làm lấy cớ, các ngươi từ vừa mới bắt đầu chính là muốn đem cái này tinh cầu đánh xuống, ngươi nói đúng không? To lớn nhân diện chi chu hoảng sợ phát ra khó hiểu âm thanh. Hiện tại cầu xin tha thứ. Đã chậm. Ni ơ là tốt giơ lên trong tay cái kia đoạn đoạn côn như thế chân, nói nhảm nói xong. Đoạn côn nện xuống. Nhân diện chi chu đầu lâu theo tiếng vỡ vụn. Thế giới của ngươi là của ta. Xích đạo, không biết tên trên đường nhỏ. Mọc lên lông ngắn cự đại con quắc cùng như núi cao khổng lồ giáp xác cự thú lẳng lặng rằng co lấy. Nó kỳ thật vẫn là rất thưởng thức cái này giáp xác cự thú, riêng là bằng vào thân thể tố chất, cái này giáp xác cự thú liền có thể gọi là trong thế giới này người mạnh nhất. Nhưng là cái này giáp xác cự thú bại cũng thua ở trên thân thể. Quá cường hạn thân thể tố chất để cho cái này giáp xác cự thú chiến đấu ý thức đến nay còn dừng lại ở giã thu giai đoạn, so với chính mình loại này thần kinh bách chiến mới bồi dưỡng ra được trực giác bén nhạy, cái kia giáp xác cự thú vẫn là tỏ ra tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ rồi. Thật lâu. Giáp xác cự thú giơ lên còn sót lại cái kia một nhánh lưỡi đao. Vẫn là chiêu này. Quá ngây thơ. Đối không có vật gì trước người, nó bắn ra lớn lưới. Cái này giáp xác cự thú lập tức liền hội vung xuống chân, mà đầu lưỡi của mình cũng sẽ trước tiên xé toang cái kia giáp xác cự thú một đầu cuối cùng chân. Cái kia giáp xác cự thú sinh mệnh cũng sẽ trở thành mình một bộ. Đao quang cùng lưỡi ảnh giao thoa mà qua. Đây là... cái gì? Nó cảm thụ được bị cắt thành hai nửa đầu lưỡi. Một đạo mịn tơ máu cầm to lớn con quắc chỉnh tề chia làm hai nửa. Đây coi là... cái gì? Nhìn trước mắt bị chia làm hai mảnh thế giới, nó nhìn chằm chằm trước mắt giáp xác cự thú. Lâm trận ngộ đạo. Đây coi là cái gì? Chương 130, ấn thứ mô. Thâm hải, thần đô. To lớn bọt khí bên trong, mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân nằm dạp trên mặt đất, to lớn xấu xí bán ngư nhân chống to lớn thạch trụ, khoác che giáp sát sáu chân cự thú đứng sừng sững ở một bên. Ở nơi này tam cái quái thú trước mắt là hắc phù cao đại nhân loại cùng liên tiếp hào quang hình cầu. Cách đó không xa trong nước biển, như núi cao nguy nga thân ảnh lặng lặng nằm ở nơi đó. Sự tình chính là như vậy. Ni ớ là tốt ruôi ra năm ngón tay, cái này tiếp theo cái kia đếm lấy, cua chủ ba ca thản, màu trắng nhuyễn trùng lỗ diêm. Hạ cờ dẹt, con nhện thần đạt cờ lạc. Nạp khắc á, thiềm thần vung nắm cổ á, còn có. Ý ốp, quấy nhiễu của ngươi đó thứ gì gọi là cái gì nhỉ? Hào quang hình cầu lóe ra. À đúng, kỳ sa nót. Ni ớ là tốt thu hồi sau cùng một ngón tay, kỳ sa nót. Chính là này năm cái, tuy nhiên cái này năm cái cường đại tồn tại đã gây trong tay chúng ta. Nhưng là tối thiểu phải biết rõ bọn hắn kêu cái gì. Hào quang hình cầu lóe ra tinh hồng quang mang. Thứ gì? Ni ơ là tốt tập sững sở, kỳ xa nọt không chết. Chạy. Chạy liên chạy. Đố Khang khoát khoát tay, Vưu ca ngươi chớ nổi giận. Một đạo thiểm điện đánh vào Đố Khang trên đầu, huy hoàng hình cầu biến mất không thấy gì nữa. Ni ơ là tốt khỏe miệng giật một cái, giáp sát trách ngươi về sau đừng ở ý ộp tức giận thời điểm nói chuyện. Ta. Được rồi. Đố Khang nâng tay trái lên. Đối với mình nóng rực đầu tôm leo hai cái, những xâm lấn giả kia cũng biết lý điệu, cuộc chiến này cũng coi là đánh xong. Đúng rồi. Đã gổng. Đỗ Khang nhìn về phía chống cột đá to lớn bán ngư nhân, ngươi là thế nào đem cái kia băng sơn đập nát? Ta nhớ được ngươi lực đạo còn không có nặng như vậy đi. Cái này A đã gổng để nằm ngang trong tay cự đại thạch trụ, ta mưu lợi. Thạch trụ nhất chuyển. Đỗ Khang thấy rõ ràng, ở đó to lớn trên trụ đá, một mảnh nhọn giáp sắc khảm ở phía trên. Cái này giáp sát chất liệu. Làm sao khá quen. Không sai, hỏa diễm chủ, chính là ngài bản thể giáp sát. Đa gổng chỉ lấy cách đó không xa nguy nga thân thể, ngài giáp sát quá cứng rắn, hoàn toàn không có khả năng bị nện nứt. Nhưng là đánh xuống một chút cạnh góc tới vẫn là có thể. Theo đa gổng ngón tay phương hướng, Đỗ Khang nhìn về phía mình bản thể. Quả nhiên, ở vị trí này, nguyên bản giữ tợn giáp sát thiếu một cái sừng nhỏ. Có thể giải quyết vấn đề là được, phương pháp đều là thứ yếu. Có lẽ cái này chính là đạ gổng ý nghĩ. Tuy nhiên Đỗ Khang có thể lý giải loại ý nghĩ này, nhưng hắn cũng không cảm thấy đây là cái gì chuyện tốt. thực lực của ngươi không có bất kỳ cái gì tăng lên. Đỗ Khang sâu đậm nhìn Đạ Gổng một chút, lần sau đụng phải nguy hiểm ngươi nên làm cái gì?
Đạ Gổng cúi thấp đầu xuống.
Thâm Uyên con trai an nguy càng trọng yếu hơn.
Được rồi, thắng đô thắng.
Ni ơ là tốt khoát khoát tay, đúng rồi, giáp sắc quái, ngươi rốt cuộc là đánh như thế nào thắng cái kia thiểm thần?
Liên ta hiện tại bắt được tin tức đến xem, không nói cái kia thiểm thần năng lực, chỉ nói chiến đấu, cái đó gọi vung nắm cổ á cũng là trong địch nhân biết đánh nhau nhất.
Ngươi là thế nào đánh nhanh như vậy?
Hả, ngươi hỏi cái này a?
Bị câu lên hứng thú Đỗ Khang ra giấu tay trái cùng chân, lúc ấy ta ở nơi này, cái kia con cóc ở nơi này, cái kia con cóc quả thật có thể đánh, ý thức rất mạnh, lên liền tháo ta một đoạn cấp chi, cho nên thật động thủ, ta phải trước tiên lừa gạt.
Chống cột đá Đạ Gổng cùng Nhì ở lạ toát một mặt u mê nhìn xem hắn.
Nam dưới đất tuấn hủ chính hướng về trong miệng ném đồ ăn vặt.
Nhìn trước mắt cái này tam cái hàng, Đỗ Khang bất đắc dĩ thong xuống tay trái cùng chân.
Ta nói với các ngươi những đồ chơi này làm gì? Đỗ Khang lắc đầu, dù sao mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả chính là ta không chết, cái kia con cóc chết rồi, cứ như vậy.
Đúng rồi.
Tuấn hủ theo bên cạnh thân lôi ra nửa cái to lớn con cua, các ngươi nếm thử, ăn thật rất ngon.
Nhìn xem cái kia nửa cái cự giải, Đỗ Khang một trận đau đầu.
Đỗ Khang thừa nhận, cái này nửa cái cự giải chỉ là tán phát mùi vị liền để tự có chủng nếm thử xúc động.
Nhưng là,
nhìn xem cái kia nửa cái cự giải trên cái kia rậm rạp chẳng chịt dấu răng, Đỗ Khang lắc đầu, biểu thị chính mình tạm thời không muốn vào ăn.
Ngươi đây là chính mình vụng trộm gặm bao nhiêu lần?
Nì ơ, ngươi thử một chút đi.
Tuấn Thủ quay đầu nhìn Nì ơ là tốt, ngươi nếm thử một chút xem, ăn thật rất ngon.
Ta Nhì ớ là tốt nụ cười cứng ngắc, ta ăn rồi, lại nói thứ đồ tốt này nổi bật chỉ có ngươi mới có thể phẩm ra vị đạo.
Tuấn Thủ sắc mặt tạm đạm, quay đầu nhìn Đạ Gổng, ngươi nếm thử.
Ta Đạ Gổng sắc mặt cứng đờ.
Cự tuyệt thần linh ban cho lời nói.
Đạ Gổng nhìn một chút Tuấn Thủ sắc mặt.
Sẽ bị đánh chết đi.
Thế nhưng là.
Đạ Gổng nhìn một chút cái kia tràn đầy dấu răng nửa cái cự giải.
Nếu như có tuyển, Đạ Gổng tình nguyện đi lại nện một lần băng sơn.
Đáng tiếc không được chọn.
Cảm thụ được đến từ thần linh nóng bỏng nhìn chăm chú, Đạ Gổng nhắm hai mắt lại.
Liều mạng.
Không phải liền là.
Đem hắn dẫn đi.
Để cho vĩ đại Đạ Gổng tới làm quyết định.
Cách đó không xa, có tiếng huyên náo truyền đến, càng đi càng gần.
Nghe cái kia quen thuộc lời nói, Đạ Gổng thật dài thở phào nhẹ nhõm.
Xoay người, Đạ Gổng đã là đầy mặt uy nghiêm, trầm thấp tiếng giống theo cổ họng của hắn bên trong phát ra.
Thâm Uyên con trai nhóm, vì sao ồn ào?
Được cứu.
Cố nén thân thể run rẩy. Hắn quỳ sát tại vĩ đại Đạ Gổng dưới chân.
Thâm Uyên con trai cũng không có quỳ bái lễ tiết, vĩ đại Đạ Gổng cũng từ trước tới giờ không cho phép Thâm Uyên con trai nhóm quỳ bái.
Hắn sở dĩ sẽ quỳ rạp dưới đất, chủ yếu là bởi vì chân nhũ ra.
Dù sao xuất hiện ở trước mặt hắn chính là thần minh.
Đồng thời không chỉ một.
Thất Hải chủ, Hỏa Diễm đứng đầu hóa thân, cái kia da đen nhân loại nam tính tuy nhiên nhìn không ra đặc biệt gì, nhưng là có thể cùng vĩ đại Đạ Gổng còn có thần minh nhóm cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Cũng hẳn là cái nào đó khó lường tồn tại.
Bởi vì chính mình sự tình cắt đứt vĩ đại Đạ Gổng cùng thần minh nhóm giao lưu.
Sẽ bị trực tiếp xử tử đi.
Nhưng là.
Không có lựa chọn, chỉ có thể làm như vậy.
Thanh âm uy nghiêm từ bên trên truyền đến.
Ngươi muốn đi lục địa trên.
Vâng.
Hắn gật đầu một cái.
Bởi vì một cái nhân loại thư tính, cái.
Vâng.
Hắn gật đầu một cái.
Hô thanh âm uy nghiêm thở dài, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì?
Biết rõ.
Hắn hô to lên tiếng.
Ngẩng đầu lên.
Thanh âm uy nghiêm gầm lên.
Hắn ngẩng đầu lên.
Vĩ đại Đạ Gổng chính nhìn xuống hắn.
Ngươi không biết.
Vĩ đại Đạ Gổng lắc đầu.
Thâm Uyên con trai trên lục địa, trận thứ hai chinh phục cuộc chiến muốn bắt đầu.
Ngước nhìn vĩ đại Đạ Gổng, hắn ngây ngẩn cả người.
Trận thứ hai chinh phục cuộc chiến.
Vì sao?
Đồng thời, ngươi là hải con dân, là Thâm Uyên con trai, là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật.
Vĩ đại Đạ Gổng nhìn chăm chú hắn. Đó chỉ là một nhân loại thư tính, cái
chủng tộc.
Hắn cúi thấp đầu xuống.
Đây là hắn vấn đề không cách nào tránh né.
Những cái kia nhân loại cuối cùng cùng hải con dân là bất đồng.
Thế nhưng là đêm hôm ấy, hắn đã đáp ứng nàng.
Hắn lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.
Ta.
Được rồi.
Phía trước truyền đến hỗn độn gào thét, đó là cùng vĩ đại Đạ Gổng hoàn toàn bất đồng âm thanh.
Đạ Gổng, ngươi đừng làm rộn, ngươi lại nói liền đem tiểu tử này bức tử.
Ni ơ. Cấp tiểu tử này tìm biện pháp.
Đó là.
Hỏa Diễm đứng đầu âm thanh.
Thần minh đang trợ giúp hắn.
Ta xem một chút cái kia hắc phù cao đại nhân loại đi đến trước mặt hắn, quả thật có tử trí, cảm nhân ái tình.
Như vậy đi, việc này ta quản.
Cái kia hắc phù nhân loại phất phất tay, Đạ Gổng, ngươi bên này coi như tiểu tử này đã chết trận. Về phần ngươi hắc phu nhân loại vỗ bờ vai của hắn, ngươi có thể lên lục địa, cũng có thể đi cùng nhân loại kia nữ tính kết hợp, ai cũng không sẽ quản ngươi.
Đây là... Nhưng là có một chút. Hắc phu nhân loại nhìn chăm chú cặp mắt của hắn, ngươi cùng của ngươi đời sau có thể tiến vào hải dương, nhưng mãi mãi cũng không thể tiếp xúc những thứ khác thâm nguyên con trai. Từ đó về sau, ngươi liền không còn là hải con dân. Hắc phu nhân loại mặt nở nụ cười, trong mắt lại không có bất luận cái gì ý cười.
Cái giá này, ngươi năng lượng tiếp nhận sao?
Theo cái kia hắc phu loài người trong mắt, hắn năng lượng nhìn thấy, cái kia thâm trầm hỗn độn. Đây là cực kỳ nguy hiểm khế ước. Nhưng là nghĩ đến vẫn đang chờ lấy hắn nàng, hắn nhắm hai mắt lại.
Năng lượng.
Chương 131, ở giữa màn cha con. Cựu thế giới, cuối cùng Bắc Đại Lục. Băng thiên tuyết địa bên trong, một cái cường tráng thanh niên đang ngồi ở một đầu ngã xuống đất bạch hùng trên thân thở hổn hển. Hắn ở trần, mồ hôi theo da của hắn bên trong chảy ra, theo to lớn bắp thịt chảy xuống, nhỏ tại đầu kia bạch hùng da lông bên trên. Vớt một cái mồ hôi trên trán, hắn đem vớt nhẹp tay tùy ý dưới thân thể da gấu trên cọ sát, huyết cùng mồ hôi chất hỗn hợp bị hắn tùy ý bôi ở bạch hùng cái kia đắt giá da gấu bên trên, cọ sát ra mảng lớn hồng sắc dấu. Sắc nhất chỉ hùng đều sẽ ra nhiều như vậy mồ hôi. Đối với băng nguyên người mà nói, tại săn bắt lúc chảy mồ hôi cho tới bây giờ cũng là hèn yếu biểu tượng, đem chính mình làm mồ hôi nhễ nhại mới có thể giết chết con mồi người vẫn luôn là mọi người cười nhạo đối tượng. So sánh với những tân thủ đó hấn tờ mồ hôi nhễ nhại bộ dáng chật vật, mọi người càng thêm thưởng thức những băng sơn đó đồng dạng trầm ổn lão hấn tờ. Bọn hắn đánh nát cự hùng đầu, giống như là đánh nát đổ gốm một dạng thoải mái. Đây là một cái băng nguyên người tại đề cập những lão đó hấn tờ lúc theo như lời nói. Thanh niên cũng không phải là cái gì tân thủ hấn tờ, hắn xa so với những lão đó hấn tờ phải mạnh mẽ hơn nhiều, một điểm này cũng là sở hữu băng nguyên nhân công nhận. Dù sao tay không tấc sắt tùy tiện giết chết cự hùng cái này đã không chỉ là người bình thường không làm được, những cái kia trầm ổn lão đám thợ săn cũng làm không được. Đã từng cũng không ít tự ngã cảm giác tốt đẹp ngu xuẩn học người thanh niên kia bộ dáng, bỏ vũ khi đi tay không khiêu chiến cự hùng, cho nên bọn họ đương nhiên cũng không trở về nữa, cái này cũng trực tiếp dẫn đến băng nguyên bên trong cự hùng nhóm càng ngày càng béo. Nhưng mà cái này ở rất nhiều lão trong mắt thợ săn cũng khó như lên trời sự tình. Đối với cái này cường tráng thanh niên mà nói nhưng là dễ như trở bàn tay, có lẽ đối với hắn lúc tuổi còn trẻ còn có chút độ khó khăn, nhưng là đối sau trưởng thành hắn tới nói, huy quyền đánh nát một cái đầu gấu cũng không so với đánh nát một cái bí ngô muốn chẳng lẽ đi đâu. Nhưng bây giờ vẹn vẹn chỉ là giết chết một con bạch hùng, hắn cũng đã mồ hôi đầm địa. Đó cũng không phải bởi vì hắn trở nên yếu đi, là khí trời quá nóng. Khí hậu kịch liệt biến hóa sâu sắc ảnh hưởng trong thế giới này mỗi một phần tử. Giống thanh niên dạng này có can đảm tại ban ngày đi ra săn thú người cơ hồ không có, những cái kia đã từng trầm ổn như băng núi lao đám thợ săn cũng chỉ có tại trong đêm hóng mát một chút thời điểm mới dám ra ngoài săn bắn. Nhưng mà thanh niên có thể cảm giác được, nhiệt độ không khí đang tại càng ngày càng cao hơn. Cứ như vậy tiếp tục kéo dài, dù cho lấy thân thể của mình, cũng vô pháp tiếp nhận loại kia kịch liệt nhiệt độ cao. Nếu như mình là một pháp sư, như vậy thì tính không có cách nào cải biến cái thế giới này, chí ít cũng có thể để cho mình hóng mát một điểm. Nhưng là rất đáng tiếc, tuy nhiên sở hữu băng nguyên người đều lấy trở thành một pháp sư làm vinh, hắn cũng là thế hệ trẻ người nổi bật, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không phải pháp sư. Dù cho phụ thân của hắn là 13 vị đại sư bên trong ghế thủ lãnh, hắn luôn luôn khát vọng trở thành một pháp sư, chính là vì mục đích này, hắn mới tiến hành như địa ngục khổ hạnh, đổi lấy cường hãn thân thể cùng quái vật vậy chiến đấu ý thức, nhưng phụ thân của hắn vẫn là ngăn hắn lại. Ngươi muốn trở thành pháp sư, vậy ngươi cảm thấy pháp sư nên làm những gì? Hắn còn nhớ rõ, phụ thân của hắn lúc ấy hỏi hắn vấn đề này. Tìm tòi nghiên cứu tri thức, nghiên cứu pháp thuật. Tiểu tử, ngươi nói láo thời điểm hội nháy mắt. Phụ thân của hắn lắc đầu, nói ngươi nghĩ liền tốt. Ta là ba ba của ngươi, không có gì không thể nói. Pháp sư. Hẳn là nghiên cứu pháp thuật, đến để cho mình càng mạnh đi hắn nhớ kỹ chính mình lúc trước là như thế này trả lời. Dùng trí tuệ đi truy tầm tri thức, dùng tri thức đem đổi lấy lực lượng, dùng sức mạnh đến chiếm lấy hết thảy. Ba. Ngươi không xứng làm pháp sư. Phụ thân của hắn tại chỗ một cái tát đem hắn tát lăn trên mặt đất, về sau hắn liền đã mất đi trở thành pháp sư tư cách, không có bất kỳ cái gì pháp sư sẽ dạy cho hắn bất luận cái gì pháp thuật. Mà tại đã mất đi trở thành pháp sư tư cách về sau, hắn liền vào băng nguyên, giống một cái bình thường băng nguyên người một dạng, săn bắn, chiến đấu, rèn luyện thể phách, nhưng hắn còn nhớ kỹ pháp sư tiêu chuẩn, cho nên hắn là số lượng không nhiều không nghiện rượu hận tờ. Cũng là cường đại nhất hận tờ. Nhưng cường đại tới đâu hận tở cũng vô pháp ngăn cản thế giới biến hóa. Thế giới mỗi một ngày đang thay đổi nhiệt. Tuy nhiên săn bắn một ngày càng so một ngày gian nan, nhưng cái này đối với hắn cường đại như vậy hận tở cũng sẽ không có ảnh hưởng gì.
chân chính ảnh hưởng đến hắn, vẫn là đoạn thời gian trước phát sinh sự kiện kia. Phụ thân của hắn, cái kia tức đoạt hắn trở thành pháp sư tư cách người, tìm được hắn. Đây ngươi tử khí. Ngày nào đó, hắn lần thứ nhất biết rồi cái thế giới này đang tại hướng đi diệt vong, cũng lần thứ nhất biết rồi thần minh nhóm viễn chinh kế hoạch, cũng lần thứ nhất biết rồi, phụ thân của hắn cầm chỉ huy 12 tên đại sư cùng 450 tên pháp sư, đi theo thần minh cùng một chỗ viễn chinh một cái thế giới khác. Ngày nào đó, hắn lần thứ nhất biết rõ, phụ thân đối với hắn yêu cầu nghiêm khắc tuy nhiên chỉ là phụ thân đối tự thân nghiêm khắc ảnh thu nhỏ. Ngày nào đó, hắn chính thai nghe được cái kia băng sơn như thế phụ thân nói với hắn ra, thật xin lỗi. Ngày nào đó, hắn lần thứ nhất say rượu, say như chết. Mà bây giờ, phụ thân của hắn dẫn theo pháp sư đoàn, đi theo thần minh nhóm, đi đến hắn đã từng nói đầu kia đường. Dùng trí tuệ truy tìm tri thức, dùng tri thức đổi lấy lực lượng, dùng sức mạnh chiếm lấy hết thảy. Không chỉ là vì băng nguyên người, mà là vì cái thế giới này tất cả nhân loại, chiếm lấy hết thảy. Hắn rốt cuộc biết lúc trước phụ thân vì sao nói hắn không xứng làm pháp sư. Thu hồi vô vị suy nghĩ, hắn lần nữa cầm mồ hôi bôi ở da gấu bên trên. Trời nóng nực, người chỉ thích suy nghĩ lung tung. Rút ra bên hông tiểu đao, hắn xoay người hạ xuống, bắt đầu xử lý trước mắt đầu này cự hùng. Nội tạng cùng cốt nhục các loại là thứ yếu, mấu chốt là cái này da lông. Hắn nhớ kỹ, đại bộ phận pháp sư hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút biểu tượng thân phận đồ vật, mà cái kia luôn luôn tiết kiệm phụ thân ngoại trừ thường xuyên đọc sách, địa phương khác cùng lao đầu bình thường không có khác nhau chút nào, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ghế thủ lãnh pháp sư bộ dáng. Nếu như lao đầu tử thật đi theo thần minh nhóm chinh phục một cái thế giới khác, làm sao cũng phải mặc ra dáng một điểm. Hắn run lên cái này hoàn chỉnh da gấu, màu trắng da gấu còn duy trì cự hùng hình dạng, có thể nhìn ra hắn tại lột da trên thâm hậu bản lĩnh. Chỉ có tay không tấc sắt giết chết cự hùng, mới có thể cam đoan da thuộc hoàn chỉnh. Hắn nhìn xem trong tay còn liên tiếp móng nhọn da gấu. Lao đầu tử nếu là mặc vào cái này, sợ không phải cùng hùng giống như lúc. Khẳng định so với những trên thân đó treo quái vật gì xương cốt hoặc là bảo thạch đại sư khí phái hơn nhiều. Tiện tay ở bên cạnh hùng thi trên cắt lấy một miếng thịt, hắn dùng tiểu đao cắm, cứ như vậy đem còn dính máu thịt đưa vào trong miệng. Hắn còn nhớ rõ, phụ thân của hắn nói qua, sau khi trở về liền sẽ dạy cho hắn pháp thuật, bất quá hắn bây giờ đã không quan tâm pháp thuật gì. Tuy nhiên thể trạng cường kiện băng nguyên người đều cho rằng thông tuệ đầu não mới là đáng giá xem trọng, cho nên ngay tiếp theo những đầu não đó thông minh pháp sư cũng là tốt. Nhưng này cũng chỉ là khuất phục với pháp thuật cường đại. Mà bây giờ, có thể tay không tấc sắt đánh chết bất luận cái gì pháp sư hắn sớm đã so với pháp thuật càng thêm cường đại. Tuy nhiên học một chút pháp thuật bao giờ cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể để cho mình hóng mát một điểm. Lao đầu tử bên kia cũng đã đánh xong đi. Đến lúc đó chính mình đem tấm này ra gấu làm thành y phục đưa cho lao đầu tử, nhi tử thân thủ đánh, hắn lại tiết kiệm cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá. Trong đầu hắn nổi lên một đầu cầm thư quyển bạch hùng. Hắn cười. Chương 132, giàn cây nho đổ. Cự ly này cuộc chiến tranh đã qua có một đoạn thời gian. Đỗ Khang không phải là không có nghĩ tới đánh lại vấn đề, theo Đỗ Khang, cho tới bây giờ liền không có ăn đòn không thể trả tay đạo lý. Phía bên mình tuy nhiên bạch tuộc đầu lại một lần nữa biến thành trên cao liệt nửa người, đạ gổng cũng thụ nghiêm trọng tổn thương do giá rét, mình cấp chi cũng bị thương, nhưng mình còn có một đầu cấp chi hoàn hảo không chút tổn hại, nì ở là tất càng là lông tóc không thương. Chỉ bằng hai người bọn họ đi hủy đi địch nhân thế giới không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nhưng mà nghỉ ở là tốt trước tiên bác bỏ Đỗ Khang ý nghĩ. Ngay từ đầu Đỗ Khang còn có chút nghi hoặc, nhưng là tại nghỉ ở là tốt lấy ra một đống Đỗ Khang hoàn toàn xem không hiểu phương án về sau. Đỗ Khang cũng liền từ bỏ đem địch nhân thế giới hủy đi ý nghĩ, tùy theo nghỉ ở là tốt đi qua làm bữa. Để cho nghỉ ở là tốt đi qua làm bữa. Lối trả thù này có lẽ so với chính mình đi qua đánh nổ địch nhân tinh cầu còn tàn khốc hơn nhiều. Đỗ Khang nghe nỉ ở lạ tuật nói qua, địch nhân quyến tộc là bởi vì tại bọn họ thế giới của mình sống không nổi nữa mới đến xâm lược, nhưng Đỗ Khang đối những địch nhân kia cũng không có cái gì đồng tình tâm. Xâm lấn đúng vậy xâm lấn, tất nhiên lựa chọn xâm lấn phải có chiến bại bỏ mình giác ngộ. Hắn cũng không phải những địch nhân kia ba, tại sao muốn vì địch nhân lựa chọn trả giá đắt. Thế là đang đánh trở về kế hoạch bị phủ quyết về sau, Đỗ Khang lần nữa nên đón nhàn nhã thời gian. Nói là nhàn nhã, nhưng thật ra là tương đối cuộc sống nhàm chán. Mấy người bạn đều không có thời gian nào. Cùng Đỗ Khang còn có tuần hủ hai cái này không việc làm khác biệt, Nhi ở là tuật cùng Đạ Gổng đều có bản chức công tác. Đạ Gổng làm thâm viên con trai lãnh tụ, cần phụ trách hải con dân thủ đô trọng kiến công tác. Mà Nhi ở là tuật lão bản mặc dù không làm sao quản sự, nhưng có trời mới biết Nhi ở là tuật vì sao luôn yêu thích chạy ngược chạy xuôi cho mình tăng ca. Trên thực tế tuần hủ đô so với Đỗ Khang mạnh hơn một chút, cái kia bạch tuộc đầu tuy nhiên chỉ biết ăn, nhưng là hắn cũng chỉ cần biết do ăn liền tốt. bị Thâm Nguyên con trai xem như thần minh sùng bái, Tuấn Hủ rất rõ ràng chính mình cũng không có cái gì lãnh đạo mới có thể, một điểm này từ lần thứ nhất bị chặt thành trên cao liệt nửa người thời điểm hắn liền hiểu. Cho nên cùng đi phí sức làm những tự mình đó không thích làm sự tình, còn không bằng cái gì cũng không làm, dù sao những bá ngư nhân đó sẽ đem đồ ăn đưa ra. Thế là chân chính không việc làm cũng chỉ có Đỗ Khang. Đỗ Khang tại nhàm chán thời điểm cũng từng đi nhân loại thế giới chuyển qua vài vòng, đương nhiên là dùng hóa thân, nếu như dùng bản thể, những cái kia nhân loại nhìn thấy một tòa biết di động sơn mạch sẽ trực tiếp hủ chết. Nhưng mà cho dù chỉ dùng hóa thân, Đỗ Khang vẫn như cũ hủ chết ba chữ số nhân loại. Cuối cùng Đỗ Khang chỉ có thể bất đắc dĩ thừa nhận mình quả thật dáng dấp quá xấu. Thế là vì không quấy nhiều dân, Đỗ Khang đành phải giảm bớt mình đi ra ngoài số lần. Bây giờ trừ mỗi qua mấy năm liền đi cái kia ngay cả cá đô sở không tới trên đảo nhỏ cùng mọi người ăn thoáng một phát đồ nướng đụng đầu, Đỗ Khang bình thường đều sẽ chỉ ở nhi ở lạ tuật trong vương quốc hoạt động. Dọn nhà sự tình cũng xa xa khó vời, tuần phụ tại thương lành về sau vẫn như cũ ở tại đạ gồng nội thành, mà Đỗ Khang tại giải ra mới cấp chi về sau cũng không có theo nhi ở lạ tuật trong vương quốc ý rời đi. Cùng tuần hù khác biệt, nếu như Đỗ Khang muốn dọn nhà lời nói, thực ra mặt trăng cứ điểm quan trọng là một rất tốt lựa chọn. Nhưng là Đỗ Khang cũng không muốn đi. Cùng tôm nhân nhóm gút mắc bản thân liền là một khoản sổ nợ rối mù, nhìn thấy những cái kia quen thuộc sự vật chỉ có thể để cho mình thấy vật thương tâm. Huống chi mèo không nhất định hứa thích dọn nhà. Liên quan tới mèo, Ni ơ là tuật đã nhìn rồi, cái kia John sân ly hoa miêu không biết vì sao trưởng thành báo tử kích cỡ, có lẽ sẽ còn biến lớn hơn. Nữ thần quan hắc miêu tuy nhiên kích cỡ vẫn là phổ thông mèo nhà kích cỡ, nhưng là không biết lúc nào có mê hoặc sinh vật năng lực. Chỉ có Đỗ Khang cái con kia bạch miêu không có bất kỳ cái gì biến hóa, chỉ là một con sống được lâu bạch miêu. Làm Đỗ Khang đối với vấn đề này biểu thị nghi ngờ thời điểm, Nhi ở lạ tuật mặt tối sầm. Mèo của ngươi nuôi còn muốn năng lực gì, muốn đánh nhau chỉ cần kêu một tiếng ngươi chẳng phải đi qua. Vẫn là nói ngươi muốn cho ta giúp ngươi đem cái này mèo đổi thành cái kia miêu nữ thần bộ dáng. Thế là Đỗ Khang trực tiếp đánh nát Nhi ở lạ tuật hóa thân, khoái trá kết thúc cái đề tài này. Tại Đỗ Khang mọc ra mới cấp chi về sau. Nữ thần quan lại một lần nữa mang theo hắc miêu đường chạy. Đỗ Khang nghe ỉ ộp nói qua, lần này là đi một cái gọi à xã là xạ nạ thế giới. Nhưng là lần này Đỗ Khang đã lười nhắc lại đi tìm người, dù sao tìm trở về lại biết đi đường, đối phương nổi bật cũng không thích cái thế giới này, cần gì phải cưỡng ép lưu lại. Mà tại nữ thần quan đi đường về sau, Đỗ Khang cuối cùng không có bất luận cái gì có thể trao đổi đối tượng. Đạ gồng bề bộn nhiều việc, Ni ở cũng bề bộn nhiều việc, bạch tuộc đầu rất lười. Mặc dù có thời điểm đã gổng cùng Tuấn Hủ cũng tới Ni ở lạ tuật vương quốc thông cửa, nhưng cuối cùng không phải thường xuyên đến. Cho nên Đỗ Khang tìm cho mình một điểm yêu thích để giết thời gian, dù sao mọi người hình như đều có một môn yêu thích. Ni ở lạ tuật tại lúc rồi danh ứa thích chế tác hóa thần, Đỗ Khang vẫn luôn đang dễ cợt đó là nhựa tợ lạc tiệp tiểu nhân. Đã gổng ưa thích nấu nướng, đồng thời thủ nghệ càng ngày càng tốt, Đỗ Khang đến bây giờ cũng không biết cái này sinh hoạt tại đáy biển ngay cả nhóm lửa đô tốn sức bán ngư nhân học cái gì làm đồ ăn. Tuấn Phu lời nói, ăn chính là hắn lớn nhất yêu thích. Mà Đỗ Khang tại có yêu thích về sau, cuối cùng đến phiên hắn bị giễu cợt. Đây chính là của ngươi làm đồ vật. Ni ở lạ tuất nhìn xem Đỗ Khang trong tay trái trường đao, ngươi dùng 3 ngày liền làm như thế đồ chơi. Ngươi này làm sao nói chuyện? Đỗ Khang nhìn chằm chằm Ni ở lạ tuất, đây là vũ khí hiểu không? Nhìn xem. Đỗ Khang huy động trong tay trường đao, ở bên người hắn, một khỏa đại thụ chậm rãi ngã xuống, vết cắt chân nhăn như gương. Ngươi xem. Đỗ Khang chỉ lấy trong tay trường đao, ta liền nói đây là vũ khí đi. Có làm được cái gì? Ni ớ là tốt khỏe miệng quất thẳng tới, ngươi trực tiếp dùng chân chém không phải so với cái này càng mạnh. Ta Đỗ Khang nghẹn một cái. Còn có. Ni ớ là tốt tiếp nhận trường đao, bởi vì hình thể chênh lệch, Đỗ Khang trong tay trường đao đối với Ni ớ là tốt tới nói quả thực là cự nhận. Ni ớ là tốt huy động cự nhận, bổ về phía một bên nham thạch. Chanh. Cự nhận đứt gãy. Của ngươi làm vật này, ngươi bản thể cũng không thể dùng, chất liệu còn như thế kém, ngươi là đang cấp hóa thân làm đồ chơi sao? Ni ớ là tốt huy động một nửa cự nhận chỉ lấy cách đó không xa cắm trên mặt đất một nửa to lớn cấp chi, nếu thật là làm vũ khí ngươi dùng cái này không được sao? Đỗ Khang nhìn xem cái kia một nửa to lớn cấp chi, đó là lần trước đang đối chiến cái kia con cóc thời điểm bị cái kia con cóc một đầu lưỡi cắt đứt xuống đến. Tuy nhiên mới cấp chi đã sớm mọc ra, nhưng căn cứ phế phẩm lợi dụng nguyên tắc. Đỗ Khang vẫn là đem cái này một nửa cấp chi mang theo trở về. Hắn không phải không nghĩ tới dùng cái này một nửa cấp chi làm một ít gì đó, nhưng bất đắc dĩ chất liệu quá cứng, Đỗ Khang rất khó đối cái này một nửa cấp chi tiến hành cái gì gia công. Giáp sát trách ngươi còn không bằng chuyên môn cấp ni ở những lũ tiểu nhân kia làm đồ chơi. Ở một bên, đến thông cửa tuần hủ chính tựa tại Đỗ Khang bản thể trên thân, hướng về trong miệng ném đồ ăn vặt, chí ít có điểm dùng. Lời này của ngươi nói như thế nào? Đỗ Khang theo bên người một đống trong vật lục soát, hôm nay liền để hai người các ngươi nhìn ta một chút thủ nghệ. Nhưng mà Đỗ Khang huyền diệu vẫn là bị cắt đứt. Cách đó không xa, màu đen vết nước mở ra, to lớn xấu xí bán ngư nhân từ đó đi ra, mặt mũi bầm dập. Đạ gồng ngươi cũng tới a, ngươi xem một chút cái kia giáp sắc quái ni ở là toàn tập sướng sở, ngươi thế nào? Ai đánh? Có thể đem đạ gồng đánh thành dạng này, ni ở là toàn tập nhìn về phía tùn hủ. Không phải ta, ta gần nhất không có đánh qua hắn. Tùn hủ lắc đầu. Không phải ngươi, ni ở là toàn tập nhìn xem lục soát đồ Đỗ Khang. Nhìn ta làm gì? Đỗ Khang cũng không quay đầu lại, nếu là ta đánh hắn chết sớm. Không có việc gì, không có việc gì. Sưng mặt sưng mũi đạ gồng khoát khoát tay. Đúng vậy, lúc ra cửa xô cửa không lên. Ni ơ là tốt nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tốt, đừng giả bộ, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Chương 133, tỷ tàn ít. Mênh mông bát ngát trên mặt biển. Xinh đẹp nhân ngư bãi động cái đuôi, bơi về phía cách đó không xa đá ngầm, nàng lấy tay nắm lấy nhô ra hòn đá, thuần thục lộn tới trên đá ngầm. Tại biển khơi chỗ sâu, có cá vương quốc quốc vương có 6 cái xinh đẹp nữ nhi, nhất là cái này nhỏ nhất tiểu nữ nhi. Xa so với tỷ tỷ của nàng nhóm càng xinh đẹp hơn. Nàng thiện lương, thuần khiết, có mỹ diệu động nhân âm thanh. Các nàng cuộc sống không buồn không lo tại trong biển rộng. Một số thời khắc, sẽ có một ít nhân loại cố sự truyền đến cá vương quốc, cái này cũng khiến cho cái này nhỏ nhất nữ nhi nội tâm tràn đầy đối với nhân loại thế giới ước mơ. Nhưng mà cá quốc vương cũng không cho phép tiểu nhân ngư đi tiếp xúc loài người thế giới. Ở nơi này đạo cấm lệnh phía dưới, trẻ tuổi tiểu nhân ngư chỉ có thể ngẫu nhiên thông qua nổi lên mặt nước phương thức đến tưởng tượng những cái kia nhân loại sinh sống. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư ngồi tại trên đá ngầm, kim hoàng ánh nắng vẩy vào trên người của nàng, ấm áp. Có lẽ đây chính là những cái kia nhân loại thường xuyên cảm nhận được đồ vật đi. Mang theo ước mơ, tiểu nhân ngư môi son khẽ mở, bắt đầu êm ái ca sướng lấy. Ca hát thời điểm, nàng có thể cảm nhận được một chút tầm mắt nhìn chăm chú, bất quá này rất bình thường. Nàng mỗi lần tới tại đây ca hát thời điểm, chung quanh tôm cá các loại sinh linh đều sẽ tới lắng nghe nàng diễn sướng, những sinh linh kia rất thích nàng ca. Hy vọng lần này ca cũng có thể để cho các ngươi có hảo tâm tình. Nghĩ như vậy, trẻ tuổi tiểu nhân ngư tiếp tục lên tiếng ca sướng lấy. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư không biết là, lần này tới lắng nghe nàng diễn sướng không chỉ là những cá kia tôm. To lớn xấu xí bán ngư nhân, mọc da bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân, làn da màu đen cao đại nhân loại, còn có khoác che giáp sát 6 chân cự thú, đang đứng tại như núi cao nguy nga thân ảnh bên trên. Nhìn phương xa cái kia nho nhỏ, nửa người nửa cá sinh vật. Chính là cái này. Tuấn Thu dùng nắm lấy đồ ăn vật đại thủ chỉ lấy phương xa cái kia nửa người nửa cá sinh vật, không giống a. Xác thực không giống. Đỗ Khang gật đầu một cái kia sinh vật nửa người dưới mới là cá, đã gồng ngươi là nửa người trên mới là cá, cái này căn bản là hai khái niệm. Ta đã nói đây không phải là con của ta a, đã gồng xoa bị đánh bầm đen ánh mắt, thì dạ hoàn toàn không nghe ta giải thích, ta có biện pháp gì? Không có việc gì. Đến lúc đó ta đi theo ngươi giải thích, có chuyện gì nói không ra. Các loại thoáng một phát. Ni ơ là tốt tập sướng sở, đưa tay chỉ phía xa lấy nửa người nửa cá sinh vật, các ngươi xem bên kia, xem cái kia sinh vật trên đầu. Đỗ Khang theo Ni ơ là tốt nhắc nhở nhìn lại. Tại tiểu nhân ngư cái kia tinh xảo trên mặt, mi tâm vị trí, một mảnh nho nhỏ vảy màu xanh như là bảo thạch đồng dạng lóe ra quang trạch, cầm tiểu nhân ngư sấn thắc càng thêm tiểu mị rung động lòng người. Chờ thoáng một phát. Đỗ Khang quay đầu nhìn về phía đạ gồng. Tại đạ gồng ngư đầu bên trên, mi tâm vị trí, một mảnh như là bảo thạch giống vậy vảy màu xanh lớn lên ở nơi đó, ảm đạm vô quang. Mọc ra bạch thuộc đầu lục sắc cự nhân, khoác che giáp sát 6 chân cự thú, còn có hắc phu nhân loại, cứ như vậy lặng lặng nhìn chằm chằm cái kia khổng lồ bán ngư nhân. Ta nhớ được lần trước uống rượu thời điểm Ni ơ là tuật nhìn xem đạ gồng cái kia xấu xí ngư đầu, ngươi nói vật này là di chuyển. Ta nói tuấn hủ chỉ lấy đạ gồng trên đầu vảy màu xanh. Ta theo cha ngươi trên đầu, còn ngươi nữa ra ra trên đầu, còn ngươi nữa ra 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 trên đầu, đều gặp cái này. Đạ gồng, ngươi cái này không đúng. Đỗ Khang lắc đầu, tự mình làm nghiệt, chính mình liền đem trách nhiệm gánh vác đến, ngươi làm như vậy, ngay cả ta cũng muốn đánh ngươi nữa. Đối mặt với hai cái quái vật còn có một cái hất lên ra người quái vật ánh mắt, đạ gồng há to miệng, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời. Phải biết đạ gồng những năm gần đây ngoại trừ tụ hội ăn đồ nướng còn có đi nghỉ ở lạ tọa tập vương quốc thông cửa bên ngoài, căn bản không có rời đi thần đô dù là một bước, làm thâm viên con trai lãnh tụ, thất hải ở giữa sự vụ lớn nhỏ liền đầy đủ đạ gồng bận rộn, làm sao có khả năng có thời gian chạy đến loại này vắng vẻ hải vực đến làm cái gì ngoại tình. Thế nhưng là cái kia nhân ngư trên đầu. Mau nhìn. Ni ở lạ tốt lớn tiếng chào hỏi, có tình huống mới. Mênh mông bát ngát trên mặt biển, một chiếc thuyền lớn từ đằng xa lái tới. Trên thuyền lớn, rất nhiều ăn mặc hoa lệ nhân loại đang tại tiến hành tiệc rượu, vừa múa vừa hát. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư đã sớm nhảy vào trong nước, nàng nhớ kỹ cá quốc vương cấm lệnh, không thể tiếp xúc loài người thế giới. Bất quá. Nhìn một chút hẳn là không vấn đề gì đi. Xa nước biển, nàng nhìn chiếc thuyền lớn kia đám người bên trên. Cái này đúng vậy loài người sinh hoạt sao? Đó là... Người nào? Trẻ tuổi tiểu nhân ngư con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia bị những nhân loại khác vây quanh nhân loại nam tính. Hắn là như vậy anh Tuấn, có mị lực như vậy, đôi mắt kia tựa như trên bầu trời tinh tinh, hoặc như là hoa lệ bảo thạch. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư bị nhân loại kia nam tính hấp dẫn sâu đậm ở, nàng không biết đây là một loại như thế nào tâm tình, nên như thế nào biểu đạt, nàng chỉ biết mình nhịp tim đập cực kỳ nhanh, cả khuôn mặt đều ở đây nóng lên. Nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhân loại kia nam tính, nàng là hy vọng giường nào có thể đủ nhiều xem một. Có lực gió từ trên mặt biển thổi qua. Và anh, trước mắt nàng chiếc thuyền lớn kia trên chẳng biết tại sao phá một cái to lớn trong suốt lỗ thủng, xuyên thấu qua cái kia lỗ thủng, nàng nhìn thấy một cái to lớn hắc ảnh bay về phương xa, lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là cái gì? Mà bây giờ đã tới không kịp đi hiếu kỳ bóng đen kia là thứ gì? Phần lớn nước biển theo thân thuyền phá động trên rót vào. Những ăn mặc đó hoa lệ mọi người trương hoàng thất thố, nhao nhao rơi vào trong nước, rất nhanh liền muốn đáy biển lặn xuống. Bao quát cái kia anh Tuấn nhân loại nam tính. Không được. Bãi động đuôi cá, nàng hướng về trong nước nhân loại kia nam tính ra sức bơi đi. Đè lại hắn. Bạch tuộc đầu ngươi đừng buông tay. Đỗ Khang đưa tay trái ra gắt gao bắt lấy đả gổng cánh tay, nỉ ơ, đem ngươi cái kia không không khuôn mặt mở ra, giúp nắm tay. Buông ra ta. Đả gổng ra sức dãy rủa lấy. Lấy tay sờ về phía cái thứ hai thạch trụ, ta hôm nay nhất định phải giết chết tiểu tử kia. Ngươi nào cái gì kình nì ở lạ tuật đưa tay hướng về bóng mờ, lấy ra một đại đoàn sền sệt tơ nhện, tuấn thủ, giáp sắc quái, trước tiên đem hắn trói lại, có lời gì không thể thật tốt nói. Làm sao ngươi liền lên lớn như vậy hỏa? Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút, giảng đạo lý, ngươi năng lượng sinh khí ta là lần đầu tiên gặp. Tiểu tử kia không phải thứ tốt gì. Đã gồng ra sức dây rủa lấy, trước tiên đem ta bùng ra. Ta chỉ giết chết tiểu tử kia coi như xong, trong biển là của ta địa bàn, hắn chạy không được. Nhân loại kia Đỗ Khang nhìn xem bị trói dâng lên to lớn bán ngư nhân, ngươi là thế nào nhìn ra hắn không phải đồ tốt. Nói nhảm, nhìn một chút liền biết đã gồng gắt một cái nước bọn, cùng ta lúc tuổi còn trẻ giống như lúc. Ngươi không phải mới vừa nói nàng không phải con của ngươi sao. Tuấn Thú lại nắm một cái đồ ăn vặt ném vào trong miệng. Ta đã gồng nghẹn một cái. Đúng a, đây không phải là con của mình a. Thế nhưng là vì sao? Đã gồng ngươi cái này thật quá mức. Đỗ Khang lắc đầu, đứa nhỏ này tốt bao nhiêu, ca sướng thật tốt, tướng mạo mạnh hơn ngươi nhiều, tâm cũng hiền, tốt như vậy hài tử ngươi. Ta đã gồng á khẩu không trả lời được. Không đúng, chờ một chút. Thiện tâm. Ngẩng đầu, đã gồng nhìn về phía phương xa chiếc kia thuyền chìm phương hướng. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư chính nâng một cái anh Tuấn nhân loại nam tính, ra sức bơi về phía bờ biển. Chương 134, thời gian giống một cái vô tình khắc đao. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư chính nâng nhân loại kia nam tính bơi vào bờ. Phương xa, khoác che giáp sát sáu chân cự thú cùng mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân tay thuận bận bịu chân loạn án lấy cái kia ra sức dãy rủa lấy to lớn bán ngư nhân. Vung ra ta. Đạ gồng giống giận, tiểu tử kia sống không được. Đè lại hắn. Ni ơ là tốt bất đắc dĩ nhìn đạ gồng, ngươi liền không thể bình tĩnh một chút sao. Đạ gồng ngươi bình tĩnh một chút. Đỗ Khang đưa tay trái ra gắt gao nắm lấy đạ gồng một cái chân. Cái đứa bé kia đô đem nhân cấp cứu, ngươi lại xông tới cho người ta làm thịt, ngươi để cho cái đứa bé kia nhìn ngươi thế nào. Có ngươi dạng này làm ba. Ta đã gồng sững sờ. Đúng vậy a, sao có thể làm loại chuyện này? Không đúng. Chính mình chưa từng tới mảnh này vắng vẻ hải vực, ở đâu ra hải tử. Lại nói. Cảm nhận được đã gồng đình chỉ dãy rua, Đỗ Khang cũng bung lỏng thoáng một phát tay trái, hải tử dù sao trưởng thành, ngươi phải học sẽ dạy dục phương pháp. Đúng phải cái gì cũng một cột nhà trục chết. Ngươi cái này giáo xảy ra cái gì? Chờ một chút. Ni ơ là tốt cắt đứt Đỗ Khang thuyết giáo, xem bên kia. Mọc ra bạch thuộc đầu lục sắc cự nhân, bị nhốt thành bánh trưng bán ngư nhân, còn có khoác che giáp sát sáu chân cự thú, cùng nhau theo Ni ơ là tốt ngón tay phương hướng nhìn lại. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư tại cầm cái kia anh Tuấn Nam nhân nắm thượng hải bên bãi cắt về sau, liền nuốt ở xa xa trong nước biển. Chính mình cứu không được hắn, trẻ tuổi tiểu nhân ngư rất bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể làm như vậy. Chờ đợi lấy những người khác loại tới cứu người nam nhân này. Rõ ràng người nam nhân này gặp nguy hiểm tính mạng, nhưng chính mình ngoại trừ đem hắn đẩy lên bờ bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư cũng không có chờ quá lâu. Chỉ chốc lát, rất nhiều người vây quanh một vị trẻ tuổi nhân loại cô nương đi qua nơi này, vị kia trẻ tuổi cô nương phát hiện anh Tuấn nam nhân, đồng thời đem hắn cứu tỉnh. Còn tốt, hắn được cứu. Thở phào nhẹ nhõm tiểu nhân ngư bãi động cái đuôi, lẻn vào đáy biển. Ngươi xem, không ra được cái đại sự gì. Đỗ Khang vô vô bị đánh ngã đả gồng bả vai, cái đứa bé kia nổi bật biết rõ hai người bọn hắn không thích hợp, chủng tộc chênh lệch quá xa một chút.
Đúng.
Tuấn Thủ cầm một cái xương gầy như que tuổi đồ ăn vặt trực tiếp ném vào trong biển. Ngươi xem, nếu thật là đứa nhỏ này cùng tiểu tử kia thành, hai người là ở trong nước vẫn là ở lục địa trên. Nhìn xem bị Tuấn Thủ tùy ý ném vào trong nước cái kia vẫn còn ở kêu thảm cái gì giàu thản tà giáo người, Đỗ Khang tâm lý co lại. Cái này bạch thuộc túi đầu thật đúng là xa a. Chờ một chút. Ni ớ là tốt cắt đứt bọn họ nói chuyện, các ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện?
Chuyện gì?
Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút.
Đứa bé này, thật sự là đã gồng.
Ừm. Đỗ Khang đã nhận ra một vài thứ.
Ta ý tứ là, nếu như đứa bé này thật sự là đã gồng con gái lời nói Ni ớ là tốt buông tay, cái kia mẹ của nàng là ai?
Ai, còn giống như thật sự là chuyện như vậy.
Tuấn Thù sững sờ, sau đó đã bị đánh ngã đã gồng nhất cước, chuyện gì xảy ra?
Đạ gồng bị hỏi cũng là sướng sở. Đạ gồng lúc tuổi trẻ tại Thâm Nguyên con trai trong tướng mạo xem như khá xuất chúng, vẫn là thần đô tế ti đoàn sinh viên tài cao, tốt như vậy dưới điều kiện đương nhiên cũng tuổi trẻ khinh cuồng qua. Bất quá đó lúc hung hoài cao xa hắn cũng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, cũng không có cùng bất luận cái gì thư tính, cái.
Giao phối qua.
Về sau.
Về sau hắn liền bị kéo lên chiến trường.
Theo một cái nho nhỏ tế ti bắt đầu dốc sức làm. Thẳng đến trở thành sở hữu Thâm Nguyên con trai trong miệng vĩ đại đà gồng, hắn làm sao có thời giờ để ý giao phối vấn đề.
Rồi sau đó lời nói.
Đúng phải hy dạ về sau hắn cũng liền triệt để hồi tâm, vẫn luôn tại thần đô xử lý chính vụ. Phục dụng thần máu thời điểm tuy nhiên cũng chinh chiến qua thất hải, bất quá đó thời điểm chỉ là chiến đấu đô đầy đủ hao hết sạch đà gồng tất cả tinh thần, ở đâu ra thời gian đi tìm thứ gì giao phối.
Huống chi, nếu như làm ra sự tình, hy dạ sẽ đánh chết hắn, điểm này hắn biết rõ.
Vậy cái này hài tử rốt cuộc là từ đâu ra?
Đang tại đả gồng tâm như loạn ma thời điểm, có âm thanh cắt đứt suy nghĩ của hắn.
Đuổi theo cái đứa bé kia, giáp sắc quái.
Ni ơ là tốt vô vô Đỗ Khang giáp sắc, theo tới nhìn xem chẳng phải cái gì cũng biết.
Ừm.
Các loại thoáng một phát.
Đỗ Khang cần cổ, ngọn lửa màu vàng giấy lên, vưu ca, hỗ trợ mở môn, lấy chút đồ vật.
Màu đen vết nước tại Đỗ Khang trước mặt mở ra, đưa tay trái ra, Đỗ Khang theo trong cái khe móc móc. Mò ra một cái có điểm giống hồ cá to lớn trong suốt cái lồng.
Cảm ơn A Vưu Ca.
Đỗ Khang cầm cái kia hồ cá như thế đổ vật bấu vào mình trên đầu tôm.
Cái lồng biên giới dán tại Đỗ Khang giáp sắc bên trên, kín kẽ.
Xa cái lồng, Đỗ Khang nhìn một chút cái kia chậm rãi biến mất vết nước, lại hít sâu thở ra một hơi.
Nếu như không phải là quá mức nhàm chán, Đỗ Khang cũng không biết nghĩ đến đi trở mình mặt trăng cứ điểm nhà kho, như loại này hữu dụng đồ vật cũng rất khó bị phát hiện.
Tôm nhân dưới nước bình oxy.
Hiệu quả cũng không tệ lắm.
Dạng này hóa thân liền có thể xuống nước.
Hắn làm sao bây giờ?
Tuấn Thủ đạp té ở một bên đạ gồng nhất cước, cứ như vậy buộc.
Vẫn là buộc đi.
Ni ớ là tốt nhìn thoáng qua đạ gồng, hắn hiện tại tâm tình không ổn định, buông ra hắn xảy ra đại sự.
Vậy thì đi như vậy đi.
Đỗ Khang treo lên dưới nước bình oxy, ý thức chút.
Nguy nga thân ảnh trở tam cái lớn nhỏ không đều quái thú cùng một cái hắc phu nhân loại, lẻn vào đáy biển.
Bãi động cái đuôi. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư về tới cá vương quốc.
Những cái này chính là nhân loại à?
Quả nhiên cùng trong chuyện xưa đều có thú vị.
Không đúng.
Nàng nhớ tới cái kia anh Tuấn Nam Nhân, còn có cái kia song thâm thúy ánh mắt.
So với trong chuyện xưa phải có thú vị được nhiều.
Nàng rất muốn chia sẻ loại vui sướng này, nhưng mà phụ thân của nàng cùng mẫu thân đều không cho phép nàng tiếp xúc nhân loại thế giới. Tuy nhiên tỷ tỷ của nàng nhóm ngược lại là giống như nàng đối với nhân loại thế giới cảm thấy rất hứng thú. Những cái kia liên quan tới thế giới loài người cố sự, cũng là tỷ tỷ của nàng nhóm nói cho nàng biết.
Đang nghe xong nàng kể rõ về sau, tỷ tỷ của nàng nhóm rất là cảm động, đồng thời trung tâm vì nàng cảm tình chúc phúc, kiến thức rộng các tỷ tỷ nói cho nàng, cái kia anh Tuấn Nam Nhân là một nhân loại vương tử, thậm chí còn chỉ điểm người vương tử kia nơi ở.
Nàng có thể cảm nhận được các tỷ tỷ tâm ý, các tỷ tỷ là trung thành hy vọng mình có thể hạnh phúc.
Thế nhưng là,
vương tử là ở tại lục địa trên.
Chỉ có đuôi cá. Không có hai chân nàng căn bản là không có cách trên lục địa, cũng liền vô pháp đi gặp vương tử.
Nhân loại cùng nhân ngư chung quy là không thể ở chung với nhau à?
Chờ thoáng một phát.
Nàng nhớ tới trong đại dương một lời đồn đãi.
Có đồn đại nói, biển khơi chỗ sâu, có hải vu bà ở tại nơi này, hải vu bà có thần kỳ ma dược, có thể làm đến bất cứ chuyện gì.
Thế là,
trẻ tuổi tiểu nhân ngư bãi động cái đuôi, hướng về thâm hải kín đáo đi tới. Vì biến thành nhân loại, nàng nguyện ý trả ra cái gì đại giới? Chương 135, một đi không trở lại không kịp tạm biệt. Dưới biển sâu, nguy nga thân ảnh trở tam đầu quái thú, lẳng lặng đầu ở chỗ đó. Nơi xa, là tên tiểu nhân kia đồ biển sống địa phương, đó là cá vương quốc. Ta nói, đạ gồng. Đỗ Khang xa xa chỉ lấy tọa lạc tại đáy biển những kiến trúc kia, ngươi gặp qua những vật kia sao? Không có bị tơ nhện bó thành bánh trưng đạ gồng lắc đầu, cái này vắng vẻ hải vực ta vẫn là lần đầu tiên tới. Các ngươi, ai, đi ở trở lại. Đỗ Khang nhìn xem trong bóng tối đi ra hắc phu nam nhân, thế nào, có cái gì tình báo hữu dụng sao? Có là, Ni ở là tốt chỉ xa xa những kiến trúc kia, đầu tiên, nơi này là cá vương quốc. Chờ một chút. Đỗ Khang sững sờ, cá? Vương quốc? Chuyện gì xảy ra? Đỗ Khang nhìn xem bị trói dâng lên đạ gồng, các người bán ngư nhân thống trị thất hải trong lại còn có vương quốc. Tại sao không có? Đạ gồng nhìn đáy biển kiến trúc, như loại này vắng vẻ hải vực. Thâm Nguyên con trai nhóm đều không nguyện vọng đến, một chút nhỏ yếu chủng tộc chạy đến những địa phương này phía sau cánh cửa đóng kín không phải muốn thổi chính mình là cái gì chính là cái gì, thổi chính mình là cái tinh cầu này mạnh nhất chủng tộc ta đều gặp. Tinh cầu mạnh nhất. Sau đó thì sao? Đỗ Khang đối cái chủng tộc này đến tiếp sau cảm thấy rất hứng thú. Sau đó những cái kia thổi chính mình là tinh cầu mạnh nhất ấu quy bị một đội Thâm Nguyên con trai giết sạch. Đạ Gồng đang nhớ lại cái gì, thổi danh tựa như là phỉ báng thủy thần. Hai người các ngươi đừng ngắt lời. Ni ơ là tốt khoát tay áo, đầu tiên, nơi này là cá vương quốc. Tên tiểu nhân kia cá là quốc vương tiểu nữ nhi, mặt trên còn có 5 cái tỷ tỷ. Quốc vương nữ nhi. Đạ gồng sững sờ, nàng có phụ thân. Đúng, cái đứa bé kia có phụ thân. Ni ơ là tốt gật đầu, quốc vương là hùng tính, nàng còn có một cái mẫu thân. Ta lật ra mẫu thân nàng chỉ nhớ, mẫu thân của nàng chưa từng thấy ngươi. Cái này đạ gồng nói không ra lời. Sự tình sáng suốt. Cái kia xác thực không phải con của mình. Tất nhiên sự thật cũng không phải là hí giả nghĩ như vậy, dựa vào Ni ở là tọa khẩu tài, chuyện này coi như giải quyết viên mãn. Nhưng vì cái gì chính mình cao hứng không nổi? À đúng rồi, còn có một việc. Ni ở là tọa chỉ lấy theo cá trong vương quốc rời đi tiểu nhân ngư, đứa nhỏ này bị người khác chơi đều rồi. Chuyện gì xảy ra? Đã gồng giật mình. Là chuyện như vậy. Ni ở là tọa chỉ lấy cá quốc gia, cái địa phương này quốc vương không có nhi tử. Đứa bé kia là thiên phú tốt nhất, vốn là bị coi như người thừa kế đến bồi dưỡng. Ừm. Đỗ Khang phát hiện cái gì, loại địa phương nhỏ này cũng náo loại sự tình này. Đúng. Giáp sát trách ngươi thế mà mang đầu óc. Ni ớ là tốt kinh ngạc nhìn một chút Đỗ Khang, cái địa phương này quốc vương không cho phép bọn nhỏ cùng nhân loại tiếp xúc, sau đó của đứa nhỏ này các tỷ tỷ liền cho nàng nói loài người cố sự, dù hoặc nàng ra biển. Sau đó thì sao? Thuần Thu cũng tới hứng thú. Sau đó chính là chúng ta thấy. Ni ơ là tốt buông tay, cái đứa bé kia tại một lần ra biển thời điểm gặp được để cho nàng cảm mến nhân loại, mà nàng cái kia kiến thức rộng các tỷ tỷ cũng tốt lòng nói cho nàng nhân loại kia nội tình, hiện tại trẻ tuổi tiểu công chúa vì ái tình phấn đấu quên mình. Chỉ chút này đồ chơi cũng đáng được dạng này tranh đấu. Đa gồng kinh ngạc nhìn qua đi xa tiểu nhân ngư, bất kỳ một cái nào hải con dân đô so với bọn hắn qua tốt. Bất quá còn lại liền không có chuyện của chúng ta. Ni ơ là tốt quay đầu. Đạ gồng việc nhà tính giải quyết, có thể quay về. Thứ độ gì? Vâng. Đến từ dị thế giới con nhện thần tơ nhện bị đạ gồng cứng rắn dùng cậy mạnh kéo đứt. To lớn xấu xí bán ngư nhân bỗng nhiên phát lực, hướng về phương xa tiểu nhân ngư bơi đi. Có thể A Đỗ Khang nhìn xem những cái kia gãy lịa tơ nhện, tiểu tử này có tiến bộ A. Đạ gồng ngươi đi làm gì? Ni ơ là tốt hô to, mau trở lại. To lớn xấu xí bán ngư nhân cũng không quay đầu lại. Thu thu, giúp một chút. Ni ơ là tốt nhìn xem bên cạnh thân vậy có bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân. Há, đơn giản. Tuấn Thu phất phất tay, nước biển phun trào, khổng lồ bán ngư nhân bị nước biển cuốn trở lại. Ni ơ là tốt lần nữa xuất ra một bó tơ nhện, Đỗ Khang cùng Tuấn Thu lại một lần cầm đạ gồng bó thành bánh trưng. Người cứ như vậy lao ra, ngoại trừ đem đứa bé kia hù chết có cái gì khác khả năng sao? Chính ngươi tướng mạo ngươi cũng không phải không biết. Ni ơ là tốt dùng nhìn thằng ngốc nhãn quang nhìn xem bị trói dâng lên đạ gồng. Được rồi. Lần này sống chúng ta giúp ngươi làm, lần sau đổ nướng ngươi xin. Tốt. Đạ gồng cũng minh bạch, chính mình vừa rồi quá là hấp tấp. Đến, giáp sát quái, ta cho ngươi chỉ đường. Ni ơ là tốt vỗ vô Đỗ Khang giáp sát. Ta vừa rồi đi lục soát tình báo thời điểm, biết đại khái cái đứa bé kia muốn đi đâu. Thâm hải, một cái mù mệ trong động đá vôi. Như loại này tầm thường động rộng rãi, trong biển rộng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng mà tại đây khác biệt. vùng biển này bên trong tất cả sinh linh đều biết, nơi này là cái kia tồn tại chỗ ở. Hải nữ vu, hải ma nữ, những sinh linh kia nhóm xưng hô như vậy nàng. Đương nhiên, lưu truyền rộng hơn xưng hô vẫn là hải vu bà, tuy nhiên không có cái gì sinh linh dám ngay trước mặt nàng nói như vậy. Mà bây giờ, cái kia hải vu bà ở nơi này cái tầm thường trong động đá vôi, dáng chịu đi ma dược, chờ đợi lấy. Nàng biết rõ, những này ma dược hôm nay có thể bán một cái giá tiền rất lớn. Nắm trong tay cường đại pháp thuật nàng cũng không muốn muốn tham gia cái kia cá vương quốc cung đình phân tranh ý tứ, cái kia cá trong vương quốc, có nàng càng muốn hơn đồ vật. Thì như, cái kia tiểu công chúa. Đây là nàng phản lão hoàn đồng hy vọng. Lúc tuổi trẻ, nàng vẫn là vùng biển này trong có tên mỹ nhân, nhưng theo thời gian trôi qua, tuy nhiên pháp lực của nàng ngày càng cao thâm, nhưng này đã từng là thanh xuân tịnh lệ từ lâu không còn tồn tại. Vu bà. Đây là nàng ghét nhất xưng hô, bởi vì ý vị này nàng đã già. Nhưng mà còn có cơ hội, chỉ cần có thể đạt được tên tiểu nhân kia cá cái kia huyền chuyển âm thanh, mình tại phản lão hoàn đồng trên đường liền bước vào bước đầu tiên. Bất quá, vốn là coi là chỉ có thể có đến tên tiểu nhân kia cá tiếng nói. Nàng xem một chút bên người dương nhỏ, bên trong tràn đầy hoa lệ châu báu. Chính mình chân chính trả chỉ có một bình ma dược, nhưng lại thu đến hai phần thu hàng, coi như không tệ. Tốt, hoàn thành. Kết thúc ma dược chế biến nàng xem một chút động rộng rãi bên ngoài. Rất nhanh. Tên tiểu nhân kia cá nên đến đây đi. Dù sao vùng biển này trong, chỉ có mình có thể để cho nàng mọc ra hai chân. Những này được yêu tình làm đầu óc choáng váng người trẻ tuổi, vì cùng ngày nhớ đêm mong cái kia đối tượng cùng một chỗ, cái gì cũng biết làm. Đến lúc đó, nàng vừa liếc nhìn động rộng rãi bên ngoài. Hai cái thân ảnh xuất hiện ở phương xa trong nước biển. Tên tiểu nhân kia cá đến rồi. Nàng kềm chế sự hưng phấn của mình, một hồi nhất định phải vững vàng. Hai cái thân ảnh càng ngày càng gần. Đó là hai cái ngư nhân. Tên tiểu nhân kia cá mang theo đồng bạn đến. Là đối chính mình không yên lòng. Tuy nhiên không có quan hệ, cái kia được yêu tình làm mở đầu góc tiểu nhân ngư trốn không thoát bàn tay của mình. Chờ thoáng một phát, ngư nhân. Nàng còn chưa kịp phản ứng tới, hai cái cường tráng xấu xí bán ngư nhân đã đứng ở trước mặt của nàng. Lao Mõ Châu, ai bảo ngươi ở chỗ này bày sạc. Một cái rơi ngư nhân hung thần ác sát huy động trong tay trường mâu. Ta. Ngươi cái gì ngươi? Một cái khác nắm lấy tam xoa kích bán ngư nhân trực tiếp cắt dứt nàng, vĩ đại đạ gổng đang tại dò xét vùng biển này, ngươi bây giờ đi ra bảy quẩy bán hàng là mấy cái ý tứ. Vĩ đại đạ gổng? Đó là ai? Bất quá này những bán ngư nhân. Rất mạnh. Nàng lặng lẽ lấy ra ma trượng. Chỉ cần. Giang giác. Nặng nghề tam xoa kích trực tiếp đập gậy nàng cầm ma trượng cánh tay. Cầm khí giới tập kích thâm viên con trai, ai cho ngươi khuôn mặt. Nắm lấy tam xoa kích bán ngư nhân mặt coi thường. Ta hoài nghi ngươi mưu đồ làm loạn, theo chúng ta đi một chuyến đi. Cái gì? Quá độ chấn kinh để cho nàng không để mắt đến trên cánh tay chuyển tới kịch liệt đau nhức. Ta. Một ngày này, vùng biển này bên trong tiếng tăm lừng lấy hải vu bà bị hai tên bán ngư nhân mang đi. Tội danh là cầm khí giới tập kích tuần tra đội. Chương 136, diễn viên tự mình tu dưỡng. Dưới biển sâu. Mở qua, hướng về bên kia ngoạn. Ni ớ là tốt vô đô khang giáp sát. Đúng rồi, giáp sát quái. Ngươi thật không cần ta tại ngươi bản thể hóa trang cái phát ra tiếng bộ phận. Mỗi lần đi ra ngoài đều dùng bản thể trở đi hóa thân đi, không chê phiền phức. Không cần. Đỗ Khang lắc đầu, ta đối tín nhiệm của ngươi còn chưa tới cho phép ngươi tại trên người của ta chứa đồ vật trình độ, lại nói ngươi cái kia hai lần, tìm ngươi hỗ trợ còn không bằng tìm Vũ Ca. Ai lời này của ngươi nói thì không đúng. Ni ớ là tốt nhìn xem Đỗ Khang, không nói trước ngươi chụp chết ta bao nhiêu hóa thân sự tình. Chỉ ít hiện tại chúng ta cũng coi là một khối đánh trận. Cái gì gọi là không tin được? Câm miệng ngươi lại. Đỗ Khang đưa tay trái ra điểm một cái Ni ớ là tọt đầu, ngươi cái này hóa thân cũng không muốn sao. Vẫn là nói chính sự đi. Đỗ Khang chỉ lấy bị trói ở một bên đạ gồng, chuyện của hắn nên làm cái gì? Cái này a, dễ làm. Ni ớ là tọt lộ ra ý cười, vừa rồi ta tìm hiểu tình báo thời điểm, phát hiện vùng biển này trong có một cái thi pháp giả, có thể chế tạo cải biến hình thể ma dược. Cải biến hình thể. Đỗ Khang sững sờ, lợi hại như vậy sao? Ma dược là cái gì? Tuấn Thù cũng tới hứng thú, ăn ngon không? Cùng các ngươi loại này bắp thịt tiến bộ trong đầu ngu xuẩn không giải thích được. Ni ớ là tốt bất đắc dĩ đỡ lấy cái chán, đây không phải là cái gì cao cấp kỹ xảo, cũng không dễ ăn, tuy nhiên không nói trước cái này. Ta nói là, các ngươi có nghĩ tới không? Ni ớ là tốt vẫn nhìn tam đầu quái thú, tên tiểu nhân kia cá bây giờ thật ưa thích sinh hoạt tại trong nước sao? Cái này Đỗ Khang sững sờ. Giống như. Thật đúng là không nghĩ tới. Cho nên nói, chúng ta bây giờ muốn làm, đúng vậy tại cái kia tiểu nhân ngư trước đó, đi trước bắt lấy người làm phép kia, để cho nàng đem ma dược giao ra, đây là bước đầu tiên. Ni ớ là tốt rôi ra hai ngón tay, bước thứ hai, chờ tên tiểu nhân kia cá lên bờ về sau, ta tới xử lý. Đỗ Khang nhìn thoáng qua Ni ớ là tốt, tuy nhiên Đỗ Khang đối Ni ớ là tốt trong miệng xử lý ôm rất lớn hoài nghi, nhưng là không có cách, có thể xử lý chuyện này chỉ có Ni ớ là tốt, bất kể là Đỗ Khang, Đạ Gổng, vẫn là Tùn Hủ, cũng không có cách nào cùng những nhỏ yếu đó sinh linh thương lượng, những nhỏ yếu đó sinh linh chỉ là xem bọn hắn một chút cũng sẽ bị hù chết. Đừng xem, việc này chỉ có ta có thể tới. Ni ơ là tốt nhìn đáy biển, ta làm việc các ngươi yên tâm. Ai, giáp sắc quái dừng một cái, đến. Sau đó chỉ cần cùng người làm phép này giao lưu liền tốt. Ni ơ là tốt hướng về cái kia tầm thường động rộng rãi bơi đi, ta về mở ra một cái nàng không thể cự tuyệt giá cả. A, thế nào? Đỗ Khang cùng Tuấn Hủ cũng tiến tới nhìn xem động rộng rãi. Trong động đá vôi, hoa lệ châu đào rơi là tả trên đất, những cái kia bảy biện cũng bị đập rách nát không chịu nổi, một cái không lớn nổi đội lên mặt đất, đáy nổi còn không biết bị người nào gõ một cái lỗ thủng. Không có cái gì thi pháp giả tồn tại, chỉ có khắp nơi trên đất bừa bộn. Cái này, Đỗ Khang cùng Tuấn Hủ sững sờ nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía Ni ở là tốt. Làm sao bây giờ? Ni ở là tốt cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện phát triển cùng hắn dự liệu không khớp cũng quá lớn. Cái này. Đỗ Khang bốn phía quét một vòng. T. Duần cua tui giọt nét, không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh dấu vết, ngược lại là xa xa trong nước biển, đã xuất hiện tiểu nhân ngư bóng dáng. Ni ơ, tên tiểu nhân kia cá mau tới. Đỗ Khang chỉ lấy xa xa thân ảnh, nhanh nghĩ một chút biện pháp. A. Ni ơ là tốt cũng nhìn thấy xa xa thân ảnh, vội vã như vậy ngươi để cho ta có biện pháp gì. Ta Đỗ Khang sững sờ. Biện pháp. Đỗ Khang quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy những cái kia có thể vì chính mình cung cấp linh cảm đồ vật. Biện pháp. Có. Đỗ Khang nhìn xem chính mình bản thể cái kia to lớn đầu tôm. Tại trên đầu tôm, vừa mới bị đả gổng tránh thoát tơ nện còn dán tại nơi đó. Bãi động cái đuôi, trẻ tuổi tiểu nhân ngư đi tới hải vu bà nơi ở. Vùng biển này sinh linh đối nơi này đều rất hoảng sợ, tại rất nhỏ thời điểm, trẻ tuổi tiểu nhân ngư liền nghe vượt biển vu bà biết bắt đừng đi nghe lời tiểu hài tử các loại cố sự. Nhưng là nghĩ đến cái kia anh Tuấn Vương Tử, nàng vẫn là dứt khoát quyết nhiên tiến nhập động rộng rãi. Nhưng mà tiến vào động rộng rãi về sau nàng mới phát hiện, tại đây cũng không phải là giống ngoại giới lời đồn đãi khủng bố như vậy, không có cái gì chứa ở trong bình nội tạng, cũng không hề dùng dây thừng treo ngược lên xương thi thể, tại đây chỉ là một cái bình thường trụ sở mà thôi. Bất quá! Làm sao loạn như vậy? Nhất định giống như là có hai đầu cá mập ở chỗ này đánh một trận. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư ổn định thoáng một phát suy nghĩ. Nàng không phải là tới nơi này thăm viếng, nàng là tới tìm xin giúp đỡ. Nàng nhìn về phía trong động đá vôi cái kia chính dáng chịu đi ma dược hải vu bà. Cái này hải vu bà cũng cùng trong tin đồn không đồng dạng. Trong truyền thuyết, hải vu bà quanh năm đô hất lên màu đen áo choàng, mang theo nhọn cái mũ, giọng khàn khàn giống như là hạt cát, vùng biển này bên trong toàn bộ sinh linh đô e ngại nàng cái kia cao thâm pháp lực. Mà trước mắt hải vu bà khoác trên người là màu trắng áo choàng, mang theo che kín cả khuôn mặt màu trắng mũ trùm. Cũng không có bất luận cái gì pháp lực cao thâm dáng vẻ, chỉ là ở nơi đó nắm lấy một cây tiểu côn, tại một cái trống trong nồi khuấy đều. Cái này, áo choàng không đồng dạng rất bình thường, đồn đại không nhất định là chân thật. Tuy nhiên hải vu bà có cao lớn như vậy sao? Vẫn là. Thử một chút xem sao. Hải. Hải ma nữ đại nhân. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư mở miệng, ngài. Hư trước mặt hải vu bà phát ra thanh âm khàn khàn, ra hiệu nàng yên tĩnh, chờ một chút. Hất lên áo choàng màu trắng hải vu bà đình chỉ quái, đôi trống rông cái nổi chỉ thoáng một phát, làm mấy cái thủ thế, sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái kia nổi, là trống không đi. Tốt, hoàn thành hải vu bà xoay người lại, tiểu nhân ngư, ngươi muốn làm cái gì? Cái này hải vu bà thật không thành vấn đề sao? Đó là hư không luyện dược thuật. Tựa hồ là đã nhận ra tiểu nhân ngư nghi hoặc, hải vu bà giải thích, đây là gần nhất mới xuất hiện kỹ thuật, pháp lực thấp kém sinh linh là không hiểu được. Nhỏ như vậy nhân ngư. Ngươi muốn làm gì? Là như vậy, hải ma nữ đại nhân. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư tạm thời đè xuống nghi hoặc, cầm mình muốn biến thành nhân loại ý nghĩ nói cho hải vu bà. A mọc ra hai chân, đi đến lục địa đi lên. Cũng không khó. Hải vu bà theo màu trắng áo choàng bên trong móc ra một bình nhỏ chất lỏng, uống nó, liền có thể giải quyết. Bất quá này thứ gì, cũng không phải là không có chút nào tác dụng phụ. Hải vu bà thanh âm khàn khàn theo mũ trùm phía dưới truyền đến, có lẽ ngươi phải bỏ ra một chút đền bù. Ngươi nghĩ được chưa? Mặc kệ cái gì đại giới, ta tiếp nhận. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư theo hải vu bà trong tay nhận lấy bình kia chất lỏng, uống một hơi cạn sạch. Nếu như vậy, liền có thể cùng với nam nhân kia đi. Nghĩ như vậy, tiểu nhân ngư dần dần đã mất đi trí giác. Chương 137, đại biến người sống. Tốt, làm xong. Ni ơ là tốt giật xuống dính trên người tơ nhện. Hư không luyện dược thuật Đỗ Khang nhìn thoáng qua chiếc kia bày ở một bên phá nổi, ngươi thật đúng là năng lượng kéo. Ngươi nói để cho ta diện giống một điểm, ta mới có thể có biện pháp gì. Ni ơ là tốt chỉ lấy đã mất đi ý thức tiểu nhân ngư, làm sao bây giờ? Như ngươi loại này tam lưu diễn kỹ năng đều năng lượng tin, người xa lạ cho đồ uống nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp uống, đứa nhỏ này thực sự là Đỗ Khang lắc đầu, ngươi cho nàng uống cái gì? Sẽ không thật sự là cái gì ma dược đi. Ở đâu ra ma dược, ngắn như vậy thời gian ngươi để cho ta thay đổi một bình ma dược đi ra không? Ni ớ là tốt mắt liếc Đỗ Khang, đúng vậy khẩu phục thuốc mê, bất quá này a một bình đều uống hết đi, liền xem như đại tượng cũng phải nằm xuống. Vậy làm sao bây giờ? Đỗ Khang nhìn thoáng qua cách đó không xa bị trói thành một đoàn con bị tuấn hủ dẫm ở dưới chân đạ gồng, con của ngươi, ngươi muốn làm thế nào? Ta nghĩ, nếu không ta mang nàng đi thần đô đi, loại này vắng vẻ hải vực không thích hợp nàng. Đạ gồng xa xa nhìn xem té xuống đất tiểu nhân ngư, thì dạ bên kia ta đi giải thích. Đạ gồng nghĩ là để cho chúng ta buông ra hắn, sau đó hắn liền đi lục địa trên làm thịt tiểu tử kia. Ni ơ là tốt nhìn xem đạ gồng lắc đầu, ta ở đây ngươi cũng đừng chơi lòng dạ. Còn nói dối. Tuấn Thủ cầm một cái đồ ăn vặt ném vào trong miệng, không chút khách khí giẫm đạ gồng nhất cước. Tốt, đạ gồng hiện tại náo tử còn không thanh tỉnh. Ni ớ là tốt nhìn xem Đỗ Khang cùng Tuấn Thủ, giáp sắc quái, Tuấn Thủ, ba người chúng ta tới bắt chủ ý đi. Ta cảm thấy đạ gồng nói thật đúng. Tuấn Thủ nhai lấy trong miệng đồ ăn vặt, sao huyệt của ta bên kia còn là tương đối thích hợp đứa nhỏ này sinh hoạt. Bất quá ngươi muốn không nghĩ tới, tên tiểu nhân này cá thật sẵn lòng đi sao. Ni ớ là tốt chỉ lấy đã mất đi ý thức tiểu nhân ngư. Đứa nhỏ này bây giờ đã bị mê chặt, ta lúc ấy thì tính xuất ra độc dược tới này hài tử cũng dám một cái khó chịu, coi như đem đứa nhỏ này mang đến đạ gồng bên kia, nàng sẽ không chính mình bơi trở lại. Cũng thế Đỗ Khang nhìn xem Ni ơ là toàn trưởng thành loại vật này, thời gian chỉ là một bộ phận, trọng yếu nhất vẫn là kinh lịch trải qua. Kinh lịch trải qua. Chờ một chút. Đỗ Khang đánh giá Ni ơ là toàn. Ni ơ, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi rất biết làm hóa thân. Đúng vậy a thế nào? Ni ơ là tốt bị hỏi sương sở, ngươi không phải đã sớm biết sao? Tới. Đỗ Khang đối Tuấn Hủ cùng Ni ơ là tốt vây tay. To lớn bạch tuộc đầu cùng một tấm màu đen mặt người bu lại. Chỉ Ni ơ là tốt, Đỗ Khang lên tiếng. Ta có một cái ý nghĩ. Tâm thương trong động đá vôi. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư dần dần tỉnh lại. Đây là... chỗ nào? Nhìn xem một mảnh hỗn độn động rộng rãi, tiểu nhân ngư cuối cùng nhớ ra, chính mình là hướng hải vu bà tìm lấy ma dược. Thế nhưng là... hải vu bà đâu? Đâu vẫn còn có chút choáng, trẻ tuổi tiểu nhân ngư thử nghiệm đong đưa cái đuôi để cho mình đứng lên. Cái đuôi kích thích nước biển cảm giác quen thuộc cũng không có truyền đến, thay vào đó là một loại khác cực kỳ cảm giác xa lạ. Đây là... cái gì? Nàng túi đầu xuống. Nguyên bản quen thuộc đuôi cá không thấy, tại trước mắt nàng chính là một bộ màu trắng váy dài, dưới váy dài là một đôi chân thon dài. Theo đại chân, đến bắp chân, đến chân chỉ. Mỗi một bộ phận đô tinh xảo như là tác phẩm nghệ thuật, mà tổ hợp lại với nhau về sau càng là vô cùng khéo léo. Đây là... nàng không chế không nổi mình kinh hỉ. Nhưng mà nàng kinh hỉ cũng không có bị truyền ra ngoài, nàng kinh hô không có phát ra cái gì âm thanh. Phát giác không đúng nàng há to miệng, thử nghiệm giống như trước một dạng hát xuất động nghe tiếng ca. Nhưng mà cũng không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Nàng câm. Thử nghiệm lên tiếng nàng nhớ tới hải vu bà lời nói. Có lẽ ngươi phải bỏ ra một chút đền bù. Cái này chính là đại giới à? Tuy nhiên không quan hệ, chỉ cần có thể cùng cái kia anh Tuấn Vương tử cùng một chỗ, hết thảy đều không quan trọng. Nghĩ như vậy, trẻ tuổi tiểu nhân ngư chỉnh sửa một chút trên người váy dài, liền rời đi cái này tầm thường động rộng rãi, hướng về trên mặt biển bơi đi. Hiện tại, hẳn là liền có thể gặp người vương tử kia đi. Tại tiểu nhân ngư không thấy được địa phương, nguy nga thân ảnh trở tam đầu quái thú cùng một cái nhân loại, lặng lẽ đi theo. Ngươi không phải nói ngươi rất biết làm hóa thân sao? Đỗ Khang mắt liếc Ni ơ là toàn, cái đứa bé kia làm sao câm. Ta làm sao biết, có thể là thân thể và ý thức còn không phối hợp đi. Ni ơ là toàn nhìn xem Đỗ Khang, lại nói, 3 phút đẩy nhanh tốc độ làm ra đồ chơi năng lượng tốt đi nơi nào. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ngày ngày mở ra hàng cao cấp chạy khắp nơi. Tính so sánh giá cả ngươi hiểu không? Các ngươi nói hóa thân cái gì, ta không biết. Tuấn Thủ theo trước mặt vết nước không gian phía dưới tiếp được một cái đồ ăn vặt. Bất quá giáp sắc trách ngươi nghĩ biện pháp thật đi thông sao. Không biết, tuy nhiên dù sao cũng so không có cách nào mạnh mẽ. Đỗ Khang chân một đám, đứa bé kia nói văn minh một điểm đúng vậy, được yêu tình làm đầu góc mê muội, nói đến tục một điểm chính là đã cấp trên, hiện tại đứa nhỏ này người nào khuyên cũng nghe không lọt, chỉ có thể để cho nàng chính mình hiểu được. Thực ra để cho Nhi ở trực tiếp sửa chữa cái đứa bé kia trí nhớ cũng được, không lát nữa nhất định có tác dụng phụ. Đỗ Khang nhìn thoáng qua bị trói ở một bên đạ gồng, nếu như Nhi ở thao tác không tốt, hắn sẽ bị đánh chết. Mà chúng ta, cần phải làm là giúp đứa bé này hiểu được. Đỗ Khang khoát tay áo, chẳng qua nếu như kia là cái gì vương tử người thật sự không tệ, chúng ta cũng liền đừng làm hủy đi cưới loại này chuyện ác. Dù sao, yên tâm. Đạ gồng khinh thường gắt một cái nước bọn, tiểu tử kia ta một chút liền có thể nhìn ra, không phải cái gì tốt đồ chơi. Đạ gồng, ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Mại động bước chân, Đỗ Khang đi đến đạ gồng trước mặt, chúng ta bây giờ là tại bản thể của ta bên trên. Thật xin lỗi. Bị trói thành bánh trưng đạ gồng quả quyết túi đầu xin lỗi. Đừng quản những chuyện nhỏ nhặt kia, đối diện xem. Ni ơ là tốt chỉ lấy phương xa thân ảnh, cái đứa bé kia muốn lên bờ. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư trần trụi hai chân, đi ở trên bờ cát. Mỗi một bước đi, kịch liệt đau nhức thì sẽ từ dưới chân sinh ra, giống như là có châm đang thắt, có đau tại cát, hoặc như là hai chân bị thứ gì chặt chẽ tìm chặt. Đau kịch liệt khổ để cho tiểu nhân ngư lông mày chặt chẽ nhăn lại, có thủy theo tiểu nhân ngư gương mặt nhỏ xuống, không biết là mồ hôi vẫn là giọt nước mắt. Nàng nhớ tới những cái kia nhân loại lúc đi lại đợi dáng vẻ, đó là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thống khổ. Đây cũng là hóa thành loài người đại giới à. Tuy nhiên không quan trọng, chỉ cần có thể cùng cái kia anh Tuấn Vương tử cùng một chỗ, liền tốt. Cố nén kịch liệt đau nhức, trẻ tuổi tiểu nhân ngư chỉnh sửa một chút trên thân cái kia một bộ tinh xảo quần dài trắng, liền hướng về vương tử cư thành đi đến. Nện bước ưu nhã bước chân, giống những cái kia nhân loại một dạng. Gò má đẹp đẽ bên trên, nhìn không ra một tia thống khổ. Chương 138, Hải khóc cấm thanh. Phương xa hải trên mặt biển, nguy nga thân ảnh trở tam đầu quái thú cùng một cái nhân loại, xa xa xem chừng. Đỗ Khang nhìn tiểu nhân ngư thân ảnh đi xa, trợn mắt hốt mồm. Tại võ nghệ trên đường có tương đối tạo nghệ, Đỗ Khang đương nhiên có thể nhìn ra, tên tiểu nhân kia cá là đang nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức. Bất quá đó cái tiểu nhân ngư biểu hiện. Đỗ Khang nhớ kỹ, lúc trước chính mình dạy cái kia Johnson thời điểm, cái kia Johnson cũng nhận qua không ít thương, dù sao tay không tấc sắt ứng đối manh thú, muốn hoàn toàn không thương nạn độ quá cao. Nhưng mà liền xem như Johnson dạng kia cường tráng người đàn ông, đang bị mánh thú cào về sau cũng sẽ đau nhè răng trợn mắt sau đó gào trên hai cuống họng. Nhưng là trước mắt cái này tiểu nhân cá. Thừa nhận thống khổ như thế lại mặt không đổi sắc, trong lúc phất tay toát ra như sắt thép quyết tuyệt ý chí, còn có cái kia ẩn ẩn lộ ra giống như hành tẩu tại tu la trên đường dũng mãnh võ giả giống vậy khí thế. Thư tính, cái, chẳng lẽ cũng là đáng sợ như vậy sinh vật sao? Tại Đỗ Khang bên cạnh, Ni ở La Tọt cũng ngây ngô nhìn. Ta làm hóa thân thủ nghệ đã lui bước đến loại trình độ này. Ni ở là tốt kinh ngạc nhìn qua đi xa tiểu nhân ngư, giáp sát trách ngươi nói không sai, quả nhiên ba ngày không luyện tập thì sẽ sinh. Đã gồng ngược lại là không có cảm giác gì, hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có làm sao làm chết kia là cái gì vương tử. Còn tên tiểu nhân kia cá đau xót. Chinh phục thất hải thâm viên con trai lúc nào e ngại qua đau xót. Có thể có biểu hiện như vậy ngược lại càng đáng giá tán thưởng. Làm sao bây giờ? Tuấn Thu nằm nghiêng nguy nga thân ảnh bên trên, nhai lấy đồ ăn vặt, cái đứa bé kia muốn đi xa. Chúng ta theo sau. Ni ở là tốt vô vô Đỗ Khang giáp sát quái, trước tiên đem bản thể của ngươi tiến vào trong biển, ta thêm một chút các biện pháp đề phòng, chớ bị những cái kia nhân loại nhìn thấy. Được. Đỗ Khang gật đầu một cái. Có Ni ở là tốt tại sát thực thuận tiện, tối thiểu nhất lúc ra cửa sẽ không hủ chết người. Cung điện hoa lệ bên trong, một tấm mềm mại trên giường lớn, trẻ tuổi tiểu nhân ngư ung dung tỉnh lại. Tuy nhiên nàng có ý chí kiên cường, nhưng là đau đớn vẫn là quá kịch liệt, cuối cùng. Tại đã tới cái kia anh Tuấn Vương tử cư thành về sau, thở phào nhẹ nhõm nàng trực tiếp xỉu. Sau khi tỉnh lại, nàng liền đã ở nơi này tòa cung điện chúng. Nhìn xem trong phòng những cái kia tuyệt đẹp, chỉ có nhân loại thế giới mới phải xuất hiện bày biện, trẻ tuổi tiểu nhân ngư có chút bất an. Nơi này là... Thì sao? Ta là... Đúng rồi, ta là tới tìm cái kia anh Tuấn Vương tử. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư từ trên giường nhảy xuống, không để ý trên chân truyền tới đau đớn kịch liệt, hướng về cửa ra vào chạy đi. Mà ở tiểu nhân ngư muốn đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, lại có một cái khác thân ảnh trước tiên nàng một bước đẩy cửa ra đi đến. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn cái thân ảnh kia. Đây chẳng phải là nàng triều tư mộ tưởng người vương tử kia sao? Ngươi đã tỉnh. Anh Tuấn Vương tử nhìn xem tiểu nhân ngư, ta trở về cung thời điểm nhìn thấy ngươi té ở ngoài thành, trước hết đem ngươi mang về chữa trị, bác sĩ nói ngươi chỉ là cần nghỉ ngơi. Ngươi không sao chứ? Kích động tiểu nhân ngư ngậm lấy nước mắt, chỉ là gật đầu một cái. Không có việc gì liền tốt.
Đúng rồi, ngươi là ai?
Tại sao muốn đến nơi đây?
Kích động tiểu ngư nhân há to miệng, lại nhớ tới mình đã không phát ra thanh âm nào. Nàng chỉ có thể dùng mắt màu xanh đậm ôn nhu vừa thương xót buồn bã nhìn qua cái kia chính mình triều tư mộ tưởng vương tử. Anh Tuấn Vương tử phảng phất đọc hiểu nàng ý tứ, khoác lên tay của nàng.
Cung điện hoa lệ ở ngoài.
Vung ra ta.
To lớn xấu xí bán ngư nhân gầm thét, ta muốn giết tiểu tử kia cả nhà.
Bạch tuộc đầu, để cho hắn im miệng.
Đố Khang đối Tuấn Hủ phất phất tay.
A Tuấn Hủ nhất cước đem bị trói thành bánh trưng đạ gổng đạp lăn trên mặt đất, sau đó đặt mông ngồi lên.
Đúng vậy, sờ một cái tay mà thôi, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lại như thế gào xuống dưới nỉ ở làm ngụy trang đều muốn mất hiệu lực.
Đố Khang nhìn xem hô hấp khó khăn đạ gổng, lại nói, họa không kịp người nhà, hoan, có đầu nợ có chủ, giết người cả nhà tính chuyện gì xảy ra.
Hắn đánh chính là cái này chủ ý.
Nỉ ở là tốt lắc đầu. Tuy nhiên ta có thể làm cho những cái kia nhân loại không phát hiện được chúng ta, nhưng là quá độ dị thường tỉ như đại hống đại khiếu lời nói vẫn sẽ gây nên những cái kia nhân loại chú ý, chúng ta cũng không cần làm cái gì, chỉ cần ba người các ngươi bị phát hiện, những cái kia nhân loại có mấy người có thể không bị sợ chết.
Đạt tới hiệu quả cơ bản tương đương đồ thành.
Cái này cũng được.
Đố Khang sững sờ.
Làm sao không được?
Ni ớ là tốt chỉ lấy bị Tuấn Hủ xem như đệm đạc gồng, đừng nhìn tiểu tử này hiện tại giống như là khinh suất. Nhưng là bây giờ trong lòng tiểu tử này chỉ có một mục tiêu, một thân bản sự đều dùng ở nơi này một sự kiện bên trên, có cái gì không làm được.
Nên làm gì bây giờ?
Tuấn Thú lại từ trước mặt vết nước không gian phía dưới tiếp được một cái đồ ăn vặt, cứ như vậy chờ lấy.
Bây giờ?
Đúng vậy, kiểm tra xong người vương tử kia chân thật một mặt.
Đố Khang nhìn thoáng qua Nỉ ơ là tốt,
Nỉ ơ, đến lượt ngươi xuất thủ.
Ta xuất thủ.
Nỉ ơ là tốt xa xa nhìn người vương tử kia một chút.
Chờ một chút. Ta nhìn ra một chút vật có ý tứ.
Ni ở là tốt mỉm cười.
Giống như không cần ta xuất thủ.
Mấy ngày này, là trẻ tuổi tiểu nhân ngư qua sung sướng nhất một quãng thời gian. Tuy nhiên nàng không thể ca hát, cũng không thể nói chuyện, nhưng là nàng là cái này trong cung xinh đẹp nhất một người, cái kia anh Tuấn Vương tử mỗi ngày đều cùng nàng như hình với bóng.
Vì lấy lòng nàng, Vương tử kêu xinh đẹp nữ nô lệ tới, vì nàng cùng cha mẹ của mình ca hát.
Mỗi khi lúc này, đã mất đi thanh âm nàng liền sẽ làm Vương tử khiêu vũ.
Nàng dùng mũi chân đứng đấy, trên sàn nhà nhẹ nhàng nhảy, dù cho mỗi một bước đi, chính mình cũng thừa nhận đau kịch liệt khổ. Nhưng mà nàng vẫn như cũ vũ điệu, nàng có thể cảm nhận được vương tử cái kia ánh mắt nóng bỏng, cái này khiến nàng quên đi đau đớn.
Vị vương tử kia đem nàng gọi là hắn cô nhi, vương tử nói, nàng sau đó hẳn là cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ.
Thế nhưng là một đoạn thời gian đi qua, vương tử cũng không có cưới nàng làm vợ ý tứ.
Có đồn đại nói, vương tử sắp kết hôn, thê tử của hắn đúng vậy nước láng giềng quốc vương nữ nhi.
Trẻ tuổi tiểu nhân ngư không nguyện ý tin tưởng sự thật này, mà ở vương tử chuẩn bị bắt đầu to lớn thuyền về sau, nàng vẫn là dao động.
Ta chỉ là đi xem thoáng một phát, đây là cha mẹ ta mệnh lệnh.
Anh Tuấn Vương tử an ủi tiểu nhân ngư, nhưng là bọn hắn không thể ép buộc ta cưới nàng, ta thích nhất người là ngươi.
Trẻ tuổi tiểu nhân ngư tin tưởng vương tử lời nói, yên lặng chờ đợi vương tử trở về.
Một đoạn thời gian đi qua, vương tử trở lại, tuy nhiên lại bắt đầu thu xếp hôn lễ công việc.
Thấp thỏm bất an tiểu nhân ngư đi gặp vương tử. Lại lấy được như vậy.
Lúc trước đã cứu ta mạng, chính là đó cô nương.
Vương tử an ủi trẻ tuổi tiểu nhân ngư, đồng thời mệnh lệnh của cha mẹ không thể vi phạm, cho nên ta muốn cưới nàng làm vợ.
Nhưng là ta thích nhất người vẫn là ngươi.
Trẻ tuổi tiểu nhân ngư nghe ra được vương tử trong lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo.
Đau buồn muốn chết tiểu nhân ngư đi tới bờ biển, tỷ tỷ của nàng nhóm xuất hiện.
Tỷ tỷ của nàng nhóm đã mất đi tóc dài, các nàng dùng tóc cùng hải vu bà đổi một cây đao.
Tỷ tỷ của nàng nhóm nói cho nàng. Chỉ cần cầm cây đao này tử đâm vào người vương tử kia ở ngực, chảy ra nhiệt huyết liền có thể để cho nàng lại một lần nữa biến trở về nhân ngư.
Đau buồn muốn chết tiểu nhân ngư nhận lấy đao nhỏ, trở lại cung điện.
Nhưng là nàng lại không cách nào cây đao đâm vào vương tử trong thân thể, nàng không hạ thủ được.
Thương tâm tiểu nhân ngư trở về bờ biển, cầm đao nhỏ xa xa ném vào trong nước biển, sau đó mình cũng lặn xuống nước đi.
Trong nước biển, nàng có thể cảm nhận được, của mình bơi lội kỹ xảo càng ngày càng không lưu loát.
Có lẽ là tại lục địa trên đợi quá lâu đi.
Nàng không biết chính mình cái kia bơi về phía phương nào.
Về nhà.
Nàng đã xúc phạm cấm lệnh, cá vương quốc sẽ không lại tiếp nhận nàng.
Nàng cứ như vậy chẳng có mục đích bơi lên, phương xa, chiều dương đã theo trên mặt biển dâng lên.
Dưới ánh mặt trời, mũi chân của nàng tan thành bong bóng bọn.
Đây là.
Theo mũi chân, đến chân của nàng, đến thân thể của nàng, dưới ánh mặt trời, nàng hết thảy đều bắt đầu tan thành bong bóng bọn.
Đây cũng là. Phải bỏ ra đại giới sao?
Cũng tốt.
Đây là trẻ tuổi tiểu nhân ngư ý thức sau cùng. nhìn cách đó không xa cái kia chính chậm rãi biến mất bờ biển, Hắc Phu nam nhân vươn tay, cầm một bộ màu trắng váy dài vớt trong tay. "Tốt, kết thúc công việc." Chương 139, cá lớn người dạy ngươi làm đại nhân. Nguy nga thân ảnh bên trên, mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân, khoác che giáp sát sáu chân cự thú, Hắc Phu nhân loại, còn có bị trói thành bánh trưng to lớn bán ngư nhân, lẳng lặng nhìn chằm chằm người trước mắt thân đuôi cá sinh vật. Như vậy thì không sai biệt lắm. Đỗ Khang nhìn trước mắt tiểu nhân ngư, nhẹ gật đầu, trải qua trong sinh tử đại khủng bố, lại nhìn thấy chúng ta hẳn là cũng không về phần hủ chết. Nói thì nói thế không sai. Ni ớ là tốt đem trong tay váy dài ném vào sau lưng trong bóng tối, bất quá này hài tử mấy cái kia tỉ tỉ tâm là thật hắc. Nạo tóc lừa gạt đứa nhỏ này, một đao kia nếu là thống hạ đi, đứa nhỏ này có thể hay không thay đổi nhân ngư ta không biết, tranh chấp ngoại giao là khẳng định, làm ra lớn như vậy nhiễu loạn. Đứa nhỏ này cũng sẽ không có thể là cái gì người thừa kế. Tranh danh đoạt lợi có bao nhiêu trở. Đỗ Khang nhìn xem tiểu nhân ngư, vô hình nhớ tới một câu kịch nam, nhìn xong ngôi mộ mới xem cũ mộ phần. Chỉ chút này đồ chơi tranh cái gì tranh đạ gổng kinh ngạc nhìn hôn mê bất tỉnh tiểu nhân ngư, bọn hắn cũng không biết thân tình so với những vật kia trọng yếu hơn. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sống dài như vậy. Ni ơ là tốt nghiêng qua đạ gổng một chút, thâm viên con trai nhóm vĩnh viễn vi đại đạ gổng. Chớ ồn ào. Thuần Thu chỉ tiểu nhân ngư, nàng tỉnh. Trẻ tuổi tiểu nhân ngư tỉnh lại. Nàng có thể cảm nhận được, nước biển bao vây lấy thân thể của nàng. Thế giới sau khi chết, cũng có hải dương. Nàng răng giặc mở to mắt. Trước mắt là quen thuộc hải dương. Bất quá, mình đã chết đi. Nàng há to miệng, lại phát hiện chính mình lại có thể phát ra âm thanh. Tại đây. Đúng vậy thế giới sau khi chết sao? Không phải, nơi này là thế giới của ta. Một cái cự đại mà xấu xí ngư đầu xuất hiện ở trước mắt nàng. Nếu như người muốn, tại đây cũng có thể là thế giới của ngươi. Ngư đầu chỗ mi tâm, một khối bảo thạch như thế vảy màu xanh ảm đạm vô quang. Đây là... Trẻ tuổi tiểu nhân ngư theo bản năng đưa tay vung lên trước trán sợi tóc. Ở nơi đó, một mảnh bảo thạch như thế vảy màu xanh, quang huy lưu chuyển. Tại trước mắt nàng, to lớn mà xấu xí bán ngư nhân dần dần hiện ra thân hình. Khổng lồ bán ngư nhân rối ra đại thủ. Cầm trẻ tuổi tiểu nhân ngư nắm đến bờ vai của mình bên trên. Đi. Khổng lồ bán ngư nhân phát ra hỗn độn gào thét. Ba ba dẫn ngươi đi báo thủ. Cung điện hoa lệ bên trong, anh Tuấn Vương tử đang tại tiến hành hôn lễ. Hắn biết rõ cái kia bị hắn gọi hắn cô nhi cái cô nương kia mất tích tin tức, tuy nhiên không quan trọng. Dù sao hắn đầu tư nhiều như vậy, lại không có thu đến bất kỳ hồi báo. Tuy nhiên cha hắn quốc gia là một cái duyên hải quốc gia, nhưng là trên mặt biển quân sự lực lượng đối với quốc gia khác vẫn là quá bạc nhược một chút. Thế là tại hắn sau trưởng thành, làm cho này quốc gia vương tử, hắn đương nhiên bắt đầu làm phụ thân của mình phân ưu. Hắn muốn tại chính mình vào chỗ phía trước nắm giữ một nhánh cường đại hải thượng lực lượng, chỉ có thu được loại này to lớn công tích, hắn mới có áp đảo những huynh đệ kia cùng lao thần, sau đó leo lên vương vị tư bản, dù sao vương tử cũng không phải chỉ có hắn một cái. Nhưng mà hải quân vấn đề cũng không phải là hắn muốn giải quyết liền có thể giải quyết, cùng lục quân so ra, bồi dưỡng được hợp cách hải quân, cần thời gian cùng tư nguyên thật sự là nhiều lắm. Thế là, hắn đem chủ ý đánh tới những cái kia thần thoại sinh vật trên thân. Thì như, hải yêu Sài Ẩn. Tại rất nhỏ thời điểm, hắn liền nghe được vượt biển yêu Sài Ẩn truyền thuyết, những cái kia nửa người nửa cá mỹ lệ sinh vật hội ngồi tại trên đá ngầm ca hát, mị hoặc những thuyền kia trên thủy thủ, để bọn hắn điều khiển thuyền không tự chủ được xông về đá ngầm. Này lại là một kiện rất tốt vũ khí. Vì đạt được một con Sài Ẩn, hắn thông qua những tinh thông đó thần bí học cố vấn. Thanh toán xong phần lớn châu đáo theo hải vu bà nơi đó mua đến Sài Ẩn có khả năng xuất hiện vị trí. Khi biết Sài Ẩn vị trí về sau, hắn liền dẫn một đám am hiểu ca múa tùy tùng tự mình ra biển. Trong truyền thuyết, tiếng ca cùng vũ đạo hội hấp dẫn Sài Ẩn chú ý, về phần đặt mình vào nguy hiểm. Trọng yếu như vậy sự tình hắn không dám giao phó cho bất luận kẻ nào. Hải vu bà tin tức không có sai, hắn quả nhiên phát hiện Sài Ẩn, nhưng là lấy thân mạo hiểm cuối cùng xảy ra sai sót, tại Sài Ẩn trong tiếng ca, thân tàu bị thương nặng, bắt đầu chìm xuống. Ngay tại hắn rơi vào trong nước muốn chạy trốn thời điểm, hắn cảm giác được có vật gì nâng lên hắn, hướng về phương xa bơi đi. Là cái con kia Sài Ẩn, chỉ là không biết sẽ đem mình đưa đến chỗ nào. Cái con kia Sài Ẩn chỉ là đem hắn đưa đến bên bờ, liền rời đi. Trong quá trình này, hắn vẫn luôn là thanh tỉnh, thân là duyên hải quốc gia vương tử, hắn làm sao có khả năng ngay cả rơi xuống nước về sau như thế nào tự cứu cũng không biết. Tìm kiếm Sài Ẩn kế hoạch thất bại, nhưng rất nhanh, một cái bị nô buộc vây quanh cô nương cứu được hắn. Hắn theo cái cô nương kia xuất hành phô trường trong rất có thể liền có thể nhìn ra đó là một cái công chúa. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Nhưng mà được đưa về quốc gia mình hắn, lại tại trở về thành thời điểm phát hiện cái con kia Sài Ẩn. cái con kia xà ẩn cùng ở trong biển thời điểm hoàn toàn khác biệt, vốn là đuôi cá biến thành loài người hai chân. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, loại sự tình này tại trong truyền thuyết hoàn toàn không có ghi chép. Bất quá này chỉ xà ẩn tất nhiên lấy loài người hình thái xuất hiện ở nơi này, chắc là không muốn để cho người phát hiện mình là xà ẩn sự thật. Hắn cầm cái này xà ẩn mang về cung điện của mình, chờ đợi cái này xà ẩn tỉnh lại. Xà ẩn sau khi tỉnh lại biểu hiện ra ngoài dự liệu của hắn. Cho tới bây giờ không có thiếu nữ nhân hắn rất có thể liền có thể nhìn ra cái này xà ẩn trong mắt tình ý. Cái này xà ẩn. Thế mà lại đối với nhân loại sinh ra cảm tình. Có lẽ có thể lợi dụng một chút. Hắn làm bộ không biết cái này xà ẩn. Cứ như vậy từng điểm cùng cái này xà ẩn kéo quan hệ gần lại. Hắn không nghĩ tới cái này xà ẩn thế mà cùng vừa mới tiến thành tiểu cô nương ngon giống vậy lừa gạt. Nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Cái này xà ẩn sẽ không phát ra tiếng. Ngay từ đầu hắn coi là chỉ là cái này xà ẩn không nguyện ý phát ra tiếng, thế là hắn đủ kiểu định nọt, cùng cái này xà ẩn như hình với bóng, phải biết hắn cần xử lý sự vật có rất nhiều, loại thời giờ này đầu tư cực kỳ đắt đỏ. Nhưng mà xà ẩn cũng không có phát ra tiếng. Hắn nhớ tới những cái kia đồn đại, thế là lấy cha mẹ của mình mượn cớ, hắn để cho những cái kia am hiểu ca múa nữ nô lệ tới tiến hành biểu diễn. Nhưng mà xà ẩn vẫn không có phát ra tiếng, thậm chí còn nhảy lên múa. Cái này xà ẩn dáng múa rất ưu mỹ. Để cho hắn nhìn không chuyến mắt, nhưng là hắn cần chính là một cái có thể dùng ca sướng đến phá hủy kẻ địch hạm đội vũ khí, mà không phải một cái sẽ chỉ khiêu vũ bình hoa. Bất quá bình hoa cũng có bình hoa tác dụng. Cái này xà ẩn xinh đẹp như vậy, coi như dùng để sinh sôi đời sau, cũng là tốt. Nói không chừng còn có thể để cho đời sau có xà ẩn huyết mạch, từ đó có đặc thù năng lực. Nhưng mà hắn lại không cách nào cởi cái con kia xà ẩn trên người váy dài. Cái này xà ẩn liền xem như bình hoa tác dụng cũng không có. Bất quá. Hắn cũng không cần cái này xà ẩn đến củng cố địa vị của mình. Vị kia đã cứu công chúa của hắn đã tại hắn lao lạt thế công phía dưới đáp ứng cầu hôn của hắn, chỉ cần hắn cưới cái kia công chúa làm vợ, cái kia công chúa quốc gia cùng hắn cha quốc gia liền sẽ ký kết minh ước, mà hắn làm cho này hết thảy mấu chốt, cũng sẽ đạt được làm cho này vương quốc người thừa kế tư bản. Về phần cái con kia không chỗ dùng chút nào xà ẩn. Về sau đưa cho có công các tướng sĩ liền tốt. Hiện tại, cái con kia xà ẩn biến mất liền biến mất. Chính mình chỉ là đã mất đi một cái lôi kéo tướng sĩ thẻ đánh bạc, dâu ria. Nghĩ như vậy, anh Tuấn Vương tử mang theo vị kia nước láng giềng công chúa tiến lên, chuẩn bị tiếp nhận quốc vương chúc phúc. Hắn nhìn xem quốc vương cái kia có những giả mua nhưng không mất uy nghiêm khuôn mặt, còn có trên đầu vương quan. Không bao lâu, cái kia vương quan sẽ phải là ta. Đông. 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 Đại địa đang rung động. Đông. 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 Phía ngoài cung điện. Tiếng kêu thảm thiết cùng cuồng loạn tiếng kêu rên liên tiếp. Cái gì? Quái vật. Có binh lính hốt hoảng xông vào, có quái vật. Quái vật. Quái vật. Trong lòng của hắn máy động. Quái vật ở đâu? Nắm ở tên kia hốt hoảng binh lính, hắn thuận tay rút ra binh lính bên hông kiếm, ta đi xem một chút. Không thể nhìn. Binh lính kinh khủng nhìn hắn, không thể nhìn. Quái vật kia không thể nhìn. Thấy người đều chết. Không thể nhìn. Hắn cũng đã được nghe nói những cái kia không thể diễn tả cố sự. Những cái kia trong tin đồn quái vật kinh khủng, dù cho chỉ là nhìn thấy, liền sẽ nổi điên mà chết. Thế nhưng là, loại này kinh khủng quái vật vì sao lại đi tới nơi này trong? Vì sao? Rất náo nhiệt a. Trên bầu trời, có hỗn độn, như là sấm rền giống vậy gầm nhẹ truyền đến. Cái kia hỗn độn gầm nhẹ giống như là một cây sắt lung đỏ côn, đang khuấy động lấy hốc của hắn. Tiến vào đã ăn sao? Cái gì? Bài tiết qua sao? Cung điện nóc nhà đung đưa. Tựa hồ có vật gì đang công kích nhà này kiến trúc. Giao phối hết à? Cung điện nóc nhà bị toàn bộ sốc lên, thay vào đó là từ trên bầu trời túi xuống to lớn mà xấu xí ngư đầu. Nghĩ kỹ, chết như thế nào sao? Ngay tại vương tử điên trước một giây sau cùng, hắn thấy được một bóng người quen thuộc. Tại cái kia không thể diễn tả quái vật kinh khủng trên bờ vai. Là cái con kia xài ẩn. Chương 140, chúc ngươi bình an. Mênh mông bát ngát trên mặt biển, Đỗ Khang một nhóm chính chờ đợi đã gồng trở về. Được rồi, giáp sắt quái, không sai biệt lắm được. Ni ớ là tốt vô vô Đỗ Khang giáp sát, không phải liền là một cái thành nhân loại chết sạch, lại không có chuyện của ngươi. Không phải chuyện kia. Đỗ Khang lắc đầu, oan có đầu nợ có chủ, họa không kịp người nhà, huống chi cái kia thành nhân loại cũng chỉ là ở tại nơi này, liền gặp loại này thai vạ bất ngờ, đã gồng làm quá mức. Đã gồng làm quá mức rồi. Ni ớ là tốt kinh ngạc nhìn Đỗ Khang một chút, đã gồng làm qua cái gì sao? Hắn đúng vậy mang theo tên tiểu nhân kia cá đi dạo qua một vòng, xúc một cái nóc nhà, cái gì khác cũng không làm. Người ý tứ là những cái kia nhân loại bị sợ chết cũng muốn tính tới chương mục của hắn. Tinh thần mình yếu ớt có thể trách được người nào. ngươi lúc ra cửa hù chết người còn thiếu. Cái này Đỗ Khang nghẹn một cái. Đạo đức cho tới bây giờ cũng chỉ là yêu cầu mình.
Ni ơ là tốt lắc đầu, ngươi cảm thấy đạ gồng làm không tốt, vậy ngươi đi thay hắn làm.
Ta Đỗ Khang ngây ngốc một chút.
Nếu như đổi thành mình.
Thu giáo.
Đỗ Khang cúi đầu.
Cho nên nói a Ni ơ là tốt vỗ Đỗ Khang giáp xác, ngươi.
Trở về.
Tuấn Thù đưa tay nhất chỉ.
Dưới mặt biển, to lớn xấu xí bán ngư nhân đạp trào mà đến.
Bán ngư nhân trên vai, một con tiểu nhân ngư đang ngồi ở đó trong.
Hai tử, vị này là hỏa diễm chủ.
Đạ gổng cầm tiểu nhân ngư để xuống, hắn là một vị.
Đừng làm phiền toái như vậy.
Đỗ Khang nhìn xem còn có chút mê mang tiểu nhân ngư, đối đạ gổng khoát tay áo, gọi thuốc là được.
Thuốc là cái gì?
Tuấn Thù hơi nghi hoặc một chút, có thể ăn không?
Chính là một cái xưng hô nỉ ở lạ toát lắc đầu,
được rồi, để ta đi.
Đây là ngươi giáp sát thúc.
Nỉ ở lạ toát chỉ Đỗ Khang.
Đây là ngươi khắc thúc.
Nỉ ở lạ toát chỉ Tùn Hủ.
Ta nỉ ở lạ toát suy nghĩ một chút,
được rồi, tùy ngươi gọi thế nào đều được.
Các thúc thúc tốt.
Tiểu nhân ngư yêu kiểu thi lễ một cái.
Hải tử không sai.
Đỗ Khang nhẹ gật đầu, sau đó duỗi ra chân, mới vừa gặp mặt cũng không chuẩn bị lễ vật gì.
Chân trên lưới đao theo tiếng mà rơi.
Cấp.
Đỗ Khang cầm lưới đao đưa cho tiểu nhân ngư, cầm lấy đi chơi đi.
Trẻ tuổi tiểu nhân ngư sững sờ tiếp nhận cái kia cơ hồ giống như nàng cao lưới đao, không biết làm sao.
Giáp sát trách ngươi đừng đem hải tử hù dọa nhỉ ở lạ toát lắc đầu. Theo trong bóng tôi xuất ra một quyển tơ nhện đưa cho tiểu nhân ngư, thứ này dùng rất tốt, coi như quả ra mắt.
Ta Tùn Hủ nhìn một chút trong tay đồ ăn vặt, lại nhìn một chút tiểu nhân ngư, sau đó đưa tay vào vết nứt không gian bên trong. Mò ra một cây to lớn chân cua.
Thiện đưa ngươi.
Tuấn Thu nhịn đau cầm cái kia một cây hoàn hảo không hao tổn chân cua đưa cho tiểu nhân ngư, nếm thử.
Đây là.
Nhìn xem cái kia có những quen thuộc, không có bất kỳ cái gì giấu răng chân cua, Đỗ Khang sững sờ.
Bạch tuộc đầu lại còn ẩn dấu ăn.
Nhanh tạ ơn thúc thúc nhóm.
Đã gồng điểm một cái tiểu nhân ngư bả vai.
Cảm ơn thúc thúc.
Tiểu nhân ngư mơ mơ màng màng nói lấy tạ.
Hảo hài tử.
Ni ơ là tốt khoát khoát tay. Qua bên kia thử một chút những vật này đi, chúng ta cùng người bà bà có một số việc muốn nói.
Trẻ tuổi tiểu nhân ngư ôm một đống lễ vật bơi đến một bên, mà tam cái quái thú cùng một cái nhân loại, liền tại nguy nga thân ảnh trên tiến tới cùng một chỗ.
Nhận nuôi xong.
Đỗ Khang chỉ cách đó không xa tiểu nhân ngư, cha mẹ của nàng nói thế nào?
Không chút nói.
Đạ gồng lắc đầu, vốn là coi là chuyện này không dễ dàng, dù sao cũng là của đứa nhỏ này cha mẹ ruột, không nghĩ tới cái này hài tử phụ thân nhận biết ta.
Cái gì?
Đỗ Khang có chút không hiểu, cái này hài tử phụ thân nhận biết ngươi.
Đúng vậy, A Đạ Gồng ở trên người lục lọi, cuối cùng lấy ra một cây tăm như thế đồ vật, đây là phụ thân nàng trả lại cho ta.
Đây là Đỗ Khang, Tuấn Thủ còn có nỉ ở lạ toật cẩn thận quan sát Đạ Gồng trong tay đó cái cây tăm như thế đồ vật.
Đó là một cây thạch đầu làm tiểu côn, tại tiểu côn một đầu còn khảm một tảng đá khác.
Để cho ta nhìn xem.
Nỉ ở lạ toật theo Đạ Gồng trong tay tiếp nhận căn này tiểu côn.
Nguyên bản tại đả gổng trong tay như là cây tăm như thế đồ vật, tại hát phu nỉ ở lạ toật trong tay lại giống như là một cây thủ trượng đồng dạng.
Hả, ta nghĩ tới.
Tuấn Thủ vỗ đầu một cái, chỉ lấy đả gổng, nguyên lai ngươi không có đã lớn như vậy cái thời điểm, ngày ngày cầm cái đồ chơi này.
Đúng.
Đả gổng gật đầu một cái, đây là ta lúc tuổi còn trẻ dùng thủ trượng, về sau hình thể biến hóa về sau không dùng được, vẫn đặt ở thần đều làm kỷ niệm.
Lần trước trận kia chiến tranh. Tòa kia băng sơn kèm chút đem thần đều hủy đi sạch sẽ, cây thủ trượng này cũng không tìm được, không nghĩ đến ở nơi này.
Bất quá này đồ tốt giống chính là phổ thông thạch đầu đi. Đỗ Khang nhìn xem cây kia nho nhỏ thủ trượng.
Ngay từ đầu là,
đã gồng theo nỉ ơ lạ toát nơi đó rút tay về trượng, bất quá về sau ta sửa lại thoáng một phát.
Đã gồng vỡ ra miệng rộng, lộ ra đầy miệng sắc bén răng nanh, sau đó dùng nho nhỏ thủ trượng đối hàm răng một điểm.
Thủ trượng trên đánh ra một đạo hồng quang, bắn thẳng đến tại đã gồng trên hàm răng.
Đỗ Khang có thể nhìn ra, cái kia bị hồng quang oanh kích qua hàm răng tựa hồ càng trắng hơn một chút.
Liền có thể đánh răng dùng.
Đạ Gổng thu hồi nho nhỏ thủ trượng, vật này tuy nói đã không có gì tác dụng quá lớn, nhưng vẫn là rất có ý nghĩa kỷ niệm.
Nói cách khác, vật này là của ngươi bàn trải đánh răng.
Ni ớ là tốt nhìn xem cái kia nho nhỏ thủ trượng, tựa hồ liên tưởng đến cái gì không tốt đồ vật.
Ta lúc tuổi trẻ không phải.
Đạ Gổng hơi nghi hoặc một chút, thế nào?
Không có Ni ớ là tốt sắc mặt cứng ngắc. Ta giống như biết rõ đây là chuyện gì xảy ra.
Đỗ Khang nhìn một chút cây kia nho nhỏ thủ trượng, lại nhìn một chút nỉ ở lạ toát.
Cái này.
Nỉ ở, ngươi cũng chớ nói gì.
Đỗ Khang tâm lý một trận rút gân, ta cũng biết, ngươi đừng nói đi ra.
Thế nào?
Tuấn Thú nhìn xem Nỉ Ơ Lạ Tuật cùng Đỗ Khang, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Làm sao ta không biết?
Ngươi đừng hỏi nữa Bạch Tuộc Đầu.
Đỗ Khang đen một tấm tôn khuôn mặt, khoát tay áo, ngươi chỉ cần biết cái đứa bé kia đúng là đạ gổng hải tử là được rồi.
Được rồi, ngươi vẫn còn không biết rõ tương đối tốt.
Nỉ Ơ Lạ Tuật cũng từ bỏ giải đáp, trước tiên đem chuyện này bỏ qua đi.
Đạ gổng.
Nỉ Ơ Lạ Tuật nhìn cách đó không xa chính ôm một đống lễ vật ngẩn người tiểu nhân ngư, hiện tại có chúng ta gật đầu, đứa nhỏ này xem như an toàn, bất quá ngươi trở lại làm sao bây giờ?
Ta đã gồng nghẹn một cái.
Mại động bước chân, Đỗ Khang đi đến đạ gồng bên cạnh, yên lặng vỗ vỗ đạ gồng thân thể.
Chúc ngươi hạnh phúc.
Chương 141, làm thuê là không thể nào đi làm.
Dưới biển sâu, một cái rươi ngư nhân tụ cư địa.
Lao Mo Châu, sau khi đi ra ngoài an phận một chút, đừng có lại phạm pháp.
Bén nhọn mà thanh âm khàn khàn từ phía sau lưng vang lên, nàng bị một con mọc ra màng đại cước từ nơi này nóc nhà bên trong đạp ra ngoài.
Cự thạch hoạt động tiếng vang lên, nhà này kiến trúc môn hộ đã bị triệt để phong bế.
Ngơ ngác nhìn cái này quen thuộc mà lạ lẫm đáy biển, đáy lòng của nàng một mảnh mờ mịt.
Hải Vu bà, nữ, tuổi tác 380 tuổi, không nghề nghiệp, chưa lập gia đình, nguyên nhân phi pháp bày quẩy bán hàng mà lại cầm khí giới tập kích tuần tra đội, phán xử tù có thời hạn 15 năm, đồng thời tịch thu công cụ gây án.
Đây là 15 năm trước, Hải Vu bà mới vừa được đưa tới nơi này thời điểm, những bán ngư nhân đó cho nàng phán quyết.
Nàng cũng không hận những bán ngư nhân đó, tuy nhiên cái kia hai cái rưỡi ngư nhân ban đầu cử động trực tiếp giảo hoàng nàng khôi phục thanh xuân kế hoạch, nhưng nàng cùng cái kia hai cái rưỡi ngư nhân sau khi giao thủ mới biết được, đối phương là sinh vật khủng bố cỡ nào.
Cái kia hai cái rưỡi ngư nhân không có ngay tại chỗ giết nàng, liền đã rất khá, nàng không dám yêu cầu xa vời càng nhiều.
Nàng thậm chí còn có những cảm kích cái kia hai cái rưỡi ngư nhân, nếu như không phải là bọn hắn đem chính mình mang ra cái kia phiến hải vực. Chỉ biết là ở mảnh này vắng vẻ trong hải vực tác uy tác phúc chính mình vĩnh viễn không cách nào biết rõ hải dương nguyên lai lớn như vậy.
Nguyên lai mình vẫn luôn chỉ là hết ngồi đáy giếng.
Tại bán ngư nhân trong ngục giam, nàng quen biết rất nhiều đồng dạng bị giam giữ ở chỗ này sinh vật, có chút sinh vật nàng nhận biết, đó là nàng đã từng cũng không dám tùy tiện khiêu khích cường đại giống loài, còn có một số nàng không quen biết sinh vật, có cường đại, có nhỏ yếu, nhưng đều không ngoại lệ đều tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm.
Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn sợ hãi những nguy hiểm đó sinh vật sẽ đem nàng thế nào, nàng nghe nói qua những cái kia nhân loại trong ngục giam chuyện xảy ra, mà bây giờ, những cái kia đáng sợ sự tình rất có thể sắp phát sinh trên người mình.
Nhưng cùng nàng tưởng tượng khác biệt, những nguy hiểm đó nhóm sinh vật cũng không có đem nàng thế nào, ngược lại đối với nàng rất là hiền lành.
Nàng cảm thấy cái này rất có thể là bởi vì trong ngục giam cái kia không chỗ nào không có mặt pháp thuật ba động quan hệ.
Theo thời gian một ngày trôi qua, nàng cũng cùng nhà giam bên trong những sinh vật kia quen thuộc.
Quen thuộc về sau, nàng mới biết được, ở chỗ này bị giam sinh vật đều không ngoại lệ đều đã từng là tại một phiến hải vực ngang dọc nhất thời cường giả.
Nhưng là bây giờ, bọn hắn tất cả đều thua ở những bán ngư nhân đó trong tay, đều không ngoại lệ.
Những cường giả này đều có phong phú lịch duyệt cùng thâm hậu học thức, tối thiểu nhất so với nàng hiểu muốn bao nhiêu quá nhiều.
Khi biết nàng muốn khôi phục thanh xuân về sau, những cái kia nhiệt tâm bạn tù nhóm thậm chí còn cống hiến ra kinh nghiệm của mình vì nàng cải tiến pháp thuật mô hình. Cái này khiến vẫn luôn một mình tại pháp thuật trên đường đi về phía trước nàng lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp.
Thời gian thấm thoát, ngày tháng thoi đưa, 15 năm thời gian thoáng qua tức thì.
Nàng đã so với quá khứ chính mình mạnh hơn quá nhiều, đã từng ngày nhớ đêm mong phản lão hoàn đồng, hiện tại chỉ cần phất phất tay liền có thể thực hiện.
Nhưng là những cái kia bạn tù nàng cũng rốt cuộc không thấy được.
Nàng xoay người, kinh ngạc nhìn cái kia cuộc sống mình 15 năm kiến trúc.
Mình bây giờ, còn có thể đi đâu?
Ở bên ngoài, chính mình không có bằng hữu. Cũng không có thân nhân.
Mà ở bên trong, những cái kia bạn tù nhóm từng cái cũng là thiên tài, nói chuyện lại tốt nghe.
Chẳng lẽ còn muốn về cái kia phiến vắng vẻ hải vực, tiếp tục làm cái gì hải ma nữ?
Lắc đầu, nàng hướng về lục địa phương hướng bơi đi.
Có lẽ tại lục địa bên trên, có thể tìm được thuộc về mình kết cục.
U ám trong rừng rậm, một cái tuổi trẻ nữ hài dẫn theo váy của mình, chính bối rối chạy trước.
Da thịt của nàng như tuyết bạch, bờ môi giống huyết một dạng đỏ, tóc giống ẻm tần nhì một dạng đen tỏa sáng.
Nàng không biết chính mình muốn chạy trốn nơi đâu, tựa như nàng không biết vì sao chính mình sẽ gặp tàn khốc như vậy vận mệnh.
Làm quốc vương nữ nhi duy nhất, nàng vẫn luôn là quốc vương hòn ngọc quý trên tay.
Tuy nhiên nàng mẫu hậu tại sinh hạ nàng về sau, không lâu vốn nhờ bệnh qua đời, nhưng nàng phụ vương quan tâm đối với nàng cũng có chút đền bù nàng mất đi mẫu thân khuyết điểm.
Nhưng mà quốc vương không có khả năng cứ như vậy vẫn luôn không có vợ chồng, thế là tại mẹ của nàng xuống một năm về sau, quốc vương đã cưới mới vương hậu.
Mới vương hậu cho tới nay đều dựa theo quốc vương phân phó, giống đối đại thân sinh nữ nhi đồng dạng đối đãi nàng.
Tuy nhiên nàng còn đọc nàng mẹ đẻ,
nhưng ở Tân Vương Hậu không ngừng lấy lòng phía dưới, nàng cùng Tân Vương Hậu quan hệ vẫn là càng ngày càng gần. Thời gian ngày ngày đi qua, nàng cùng Tân Vương Hậu quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Ngay tại nàng chuẩn bị cầm Tân Vương Hậu coi như mình mới mẫu thân đối đại thời điểm, phát sinh bất ngờ. Ngay mới vừa rồi, một cái hung thần ác sát hận tờ lấy hộ vệ nàng du ngoạn danh nghĩa đem nàng mang vào trong rừng rậm, tại cầm đao lên đối với nàng khoa tay múa chân mấy lần về sau, người thợ săn kia cúi thấp đầu xuống. Ta không giết tiểu hải tử, ngươi đi đi, rời đi nơi này, ta không muốn dính vào đến vương thất trong đấu tranh. Hận tờ tiện tay ném ra đao nhỏ, trực tiếp giết chết một con đi ngang qua heo rừng nhỏ, ta sẽ dùng con lợn này tầm can đến thay thế tầm can của ngươi hiến cho vương hậu, đi nhanh đi, hải tử. Tân vương hậu muốn giết mình, còn muốn lấy tâm can của chính mình. Vì sao? Máu tanh tràng diện để cho nàng vô cùng hoảng sợ, nàng hoảng hốt thoát đi cái chỗ kia. Nhưng bây giờ, sau khi hốt hoảng, còn dư lại chỉ có vô tận mê mang. Chính mình nên đi thì sao? Trở về. Vạn nhất người thợ săn kia nói là sự thật nên làm cái gì? Không quay về lời nói. Chính mình lại có địa phương nào có thể đi? Không đúng, bất kể là trở lại còn chưa trở lại, đầu tiên phải quan tâm chính là chính mình đây là ở đâu? Nàng lạc đường. Không có bất kỳ cái gì cuộc sống thiên nhiên kinh nghiệm, nàng chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái phương hướng, sau đó hướng về kia phương hướng đi thẳng xuống dưới. Nếu như vậy, sớm muộn có thể đi ra vùng rừng rậm này đi. Nàng cứ như vậy đi thẳng, không biết đi được bao lâu, một tòa tiểu mục ốc xuất hiện ở trước mắt của nàng. Hết sức mệt mỏi nàng khi nhìn đến tiểu mục ốc về sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chạy ra. Đây là nàng hôn mê phía trước ý thức sau cùng. Trong thành bảo, nàng chính đối tấm gương, sửa sang lấy chính mình cái kia ôm mục giống như đen bóng sợi tóc. Trong gương chiếu rọi ra, là nàng thành thục xinh đẹp dung nhan. Không nghĩ tới, tại lục địa trên thế mà thật tìm được nơi trở về của chính mình. Đã từng là hải vu bà, bây giờ Tân Vương Hậu đối mặt với tấm gương, môi son khẽ mở. Ma kính, ai là trên vùng đất này đẹp nhất người? Nàng cũng không có ngốc đến hỏi ma kính ai là trên cái thế giới này đẹp nhất người, trên thực tế tại mới vừa chế tạo ra cái này gương thời điểm. Nàng xác thực hỏi qua. Nhưng ở ma kính báo ra một chuỗi nàng căn bản không chọc nổi tên về sau, nàng vội vàng ngăn lại ma kính. Ngọn lửa gì đứng đầu thần quan các loại nàng không biết là người nào, nhưng là đạ gổng nữ nhi nàng nên cũng biết. Dinh mò loại này đẳng cấp tồn tại. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nữ vương của ta, ngài là tại đây đẹp nhất người, nhưng là bảy tòa sơn ở ngoài công chúa Bạch Tuyết muốn so ngươi mỹ lệ ngàn lần. Ma kính trả lời nàng. Công chúa Bạch Tuyết. Không chết. Nàng nhíu mày. Nàng tại lục địa thượng du lịch một năm về sau, liền gặp phụ thân của công chúa Bạch Tuyết, cũng chính là quốc gia này quốc vương. Cái kia quốc vương vì nàng mỹ mạo cùng Nguyên Bắc học thức chố khuynh đảo, nàng cũng vì quốc vương mị lực cùng Nguyên Bắc lịch duyệt mà mê say, thế là tại ở chung được 3 tháng về sau, nàng liền trở thành mới vương hậu. Nhưng là nàng có thể cảm giác được, mình người bên gối đối với mình cũng không phải là để ý như vậy. Hắn đối của mình vong thê vẫn như cũ nhớ mãi không quên. Dù cho chính mình bằng vào lực lượng của mình vì nam nhân kia làm nhiều như vậy, bằng vào pháp thuật trợ giúp nam nhân kia ổn định quốc gia, thậm chí còn chậm rãi học giống đối đãi con của mình đồng dạng đối đãi hắn vong thê hài tử, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng có con của mình, chỉ có thể hướng về những cái kia có hài tử chúng phụ nhân học tập. Nhưng là nam nhân kia vẫn như cũ không nguyện ý đối với nàng mở rộng cửa lòng. Rất dài bỏ ra không chiếm được bất kỳ đáp lại nào, cái này khiến nàng lo nghĩ càng lúc càng nặng. Lo nghĩ cuối cùng hội bùng nổ. Một ngày này, nàng thường ngày thông qua ma kính đến là quốc vương siêu tập quốc gia này tình báo. Đang thu thập tình báo sau khi hoàn thành, nàng quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Ai là trên vùng đất này đẹp nhất người? Nữ vương của ta, ngài là trên vùng đất này đẹp nhất người, nhưng là công chúa Bạch Tuyết so với ngài muốn nước Mỹ ngàn lần. Công chúa Bạch Tuyết? Cái kia ma quỷ nữ nhi? Nàng ghen tị cuối cùng vẫn là giận chó đánh mèo đến đứa bé kia trên thân. Mà bây giờ, công chúa Bạch Tuyết còn chưa có chết. Nàng thích khách phản bội nàng. Tuy nhiên không quan hệ. Nàng năm đó thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh hải ma nữ. Đối ma kính, nàng chỉnh sửa một chút trang dung. Nàng có thể tự mình tới. Chương 142, nọc nọc. Trong rừng trong phòng nhỏ. Nàng dốc lòng quét dọn cái này không đại phòng trọ. Nàng đi tới nơi này trong đã có một đoạn thời gian. Ngày nào đó, hết sức mệt mỏi nàng tại phát hiện nhà này phòng nhỏ về sau, cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, té xịu trên đất. Tại sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình ở nơi này tòa nhà trong phòng. 7 cái tiểu hải nhân tại dốc lòng chiếu cố nàng. Nàng hốt hoảng kiểm tra y phục của mình, có phát hiện không bị động qua về sau, mới yên lòng. Chúng ta không phải loại người như vậy. Một vị xem ra tương đối lớn tuổi tiểu hải nhân lắc đầu, chúng ta chỉ là nhìn thấy ngươi té ở cửa nhà chúng ta, thuận tay cứu một chút mà thôi. Hiện tại ngươi đã tỉnh, ngươi có thể đi.
Đi.
Chính mình lại có thể đi đâu? Nước mắt theo nàng gò má đẹp đẽ chảy xuống. Các tiểu hải nhân vội vàng mở lời an ủi, nàng liền khóc nói ra mình tao ngộ.
Như vậy?
Được rồi. Vị kia lớn tuổi tiểu hải nhân thở dài, nếu như ngươi không có chỗ có thể đi, có thể ở chỗ này ở một thời gian, nhưng là ngươi muốn giúp chúng ta làm một chút thủ công nghiệp, tại đây không nuôi người rảnh rỗi. Nàng đáp ứng tiểu hải nhân yêu cầu, nàng minh bạch, không có thứ gì có thể vô duyên vô cớ đạt được. Nếu như những tiểu hải nhân đó để cho nàng ở không, nàng ngược lại sẽ chạy trốn, bởi vì cái kia mang ý nghĩa các tiểu hải nhân muốn tác thủ đại giới nàng không trả nổi. Cứ như vậy, nàng tại các tiểu hải nhân trong nhà ở lại. Ban ngày, nàng làm các tiểu hải nhân thu thập phòng trọ, nấu cơm, giặt quần áo, may và y phục, mà ở buổi tối, những tiểu hải nhân đó nhóm cũng sẽ lấy lớn tuổi người thân phận đến dạy cho nàng một chút trong rừng rậm sinh hoạt kinh nghiệm, đó là nàng trong vương cung hoàn toàn không học được đồ vật. Mà ở một ngày này, có người gõ căn nhà này đại môn. Không phải là những tiểu hải nhân đó, nàng biết rõ, những tiểu hải nhân đó nếu là về nhà mình lời nói sẽ trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng nhìn thấy cái kia gõ cửa người. Đó là một cái cóng lấy ba lô lão bà.
Tiểu cô nương.
Lão bà kia nhìn xem nàng, lộ ra nụ cười.
Muốn tạp hóa sao?
Không lớn trong phòng. Hải ma nữ dùng lực buộc chặt trong tay băng gấm. Mềm dẻo băng gấm thật chặt ghìm công chúa Bạch Tuyết cái kia thon dài cái cổ. Đây chính là cái kia ma quỷ nữ nhi. Trên tay chuyển tới dễ rùa lực đạo càng ngày càng nhẹ, nàng hài lòng nhìn trước mắt công chúa Bạch Tuyết phun ra sau cùng một hơi.
Tốt, nàng chết rồi.
Dạng này nam nhân kia chính là nàng một người. Coi như nam nhân kia tâm lý còn đọc cái kia ma quỷ, nàng cũng không phải là không có cách nào. Nàng xem thấy công chúa Bạch Tuyết trên cổ băng gấm. Đầu này băng gấm thắt ở cái kia ma quỷ con gái trên cổ, chính mình liền sẽ biến thành cái kia ma quỷ lúc còn sống bộ dáng. Toàn bộ biến hóa cũng không phải là trong nháy mắt hoàn thành, mà là theo thời gian trôi qua một điểm một giọt biến hóa, nam nhân kia sẽ chỉ cảm thấy mình càng lúc càng giống hắn nhớ mãi không quên cái kia ma quỷ. Bất quá, chỉ là đoạt khí, còn chưa nhất định chết hẳn. Nàng theo trong tay áo lấy ra một cây đao.
Cắt cỏ muốn trừ.
Không lớn ngoài phòng, vang lên tiếng bước chân, còn có không biết tên tiếng huýt sáo. Tay của nàng cứng đờ. Cái này tiếng huýt sáo bên trong ẩn chứa đồ vật.
Là ai?
Tiếng huýt sáo giống như là cái đinh, một cây lại một cây đinh tiến vào đầu góc của nàng. Nàng không biết người đến người phương nào, nhưng là nàng biết rõ, đến người đó chỉ bằng cái miệng này chạm canh gác liền có thể muốn mệnh của nàng.
Trốn.
Nàng trực tiếp phá vỡ nhà cửa sổ, theo sau phòng thoát đi tòa này phòng trọ. Nương theo lấy kéo dài hô hấp, nàng tỉnh lại. Xuất hiện ở trước mặt nàng cũng không phải là nàng quen thuộc các tiểu hải nhân, mà là nàng khác không quen biết người. Đó là một cái làn da ngăm đen nam nhân cao lớn. Cảm tạ ngài đã cứu ta, nàng suy yếu đối hắc phu nam nhân nói tạ.
Không cần cảm ơn ta, ta là tới tìm người.
Hắc phu nam nhân nhìn xem nàng, vừa hay nhìn thấy ngươi ngất đi, liền thuận tay giúp thoáng một phát.
Ngài?
Tìm ai?
Nàng rụt rè hỏi một câu.
Những người lùn kia không ở nhà.
Hắc phu nam nhân sang sẵn cười.
Bọn hắn ra ngoài bận rộn.
Nàng dè đặt trả lời, xin hỏi ngài có chuyện gì không?
Chờ bọn hắn trở về ta về chuyển cáo bọn họ.
Một chút trên phương diện làm ăn sự tình.
Hắc phu nam nhân trên mặt ý cười, bọn hắn không ở nhà, ta qua một đoạn thời gian lại đến quấy rầy, gặp lại, tiểu cô nương.
A tốt.
Tiên sinh gặp lại.
Nàng lễ phép hướng về đối phương cáo biệt.
Hắc phu nam nhân cao lớn quay người rời đi.
Người này thật giống như có điểm kỳ quái.
Thật sự là trên phương diện làm ăn sự tình sao?
Chờ các tiểu hải nhân sau khi trở về hỏi một chút thì biết.
Nàng tạm thời đem chuyện này gác lại sau đầu, kéo lấy thân thể hư nhược. Tiếp tục quét dọn cái này không đại phòng trọ. Suy yếu đi nữa cũng muốn trước tiên đem chuyện làm xong, dạng này nàng mới có thể yên tâm ăn những tiểu hải nhân đó mang về đồ ăn. Trong thành bảo, chưa tỉnh hồn nàng chính đối tấm gương, sửa sang lấy của mình ngụy trang. Đầy mặt nếp nhăn khôi phục thành quang khiết da thịt, tóc trắng phơ cũng lần nữa trở về đen nhánh, trong miệng những cái kia thiếu rơi hàm răng cũng một lần nữa hiện hiện, nàng theo cái kia bán tạp hóa lao thái bà khôi phục thành xinh đẹp động nhân vương hậu. Duy nhất không biến là cái kia đầy mặt hoảng sợ. Vì sao kinh khủng như vậy tồn tại sẽ xuất hiện ở chỗ đó? Vì sao hết lần này tới lần khác là lúc kia?
Chẳng lẽ?
Đối trước mặt tấm gương, nàng môi son khẽ mở.
Ma kính, ai là trên vùng đất này đẹp nhất người?
Nữ vương của ta, ngài là trên vùng đất này đẹp nhất người, nhưng bảy tòa sơn ở ngoài học hưởng công chúa muốn so với ngươi nước Mỹ ngàn lần.
Công chúa Bạch Tuyết.
Còn chưa có chết.
Nàng thở sâu ra một hơi.
Cái kia ma quỷ thế mà cấp nữ nhi của mình lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau hả?
Cái kia ma quỷ.
Trạng vạng tối, các tiểu hải nhân về tới trụ sở của mình. Cái kia lớn tuổi tiểu hải nhân trước tiên liền nhìn ra nàng suy yếu. Thế là tại các tiểu hải nhân truy vấn dưới sự nàng cầm ban ngày chuyện phát sinh một năm một mười nói ra. Ngươi nguyên lai là sống trong nhung lụa công chúa, của ngươi phụ vương rất thương yêu ngươi, có vấn đề gì hắn đều sẽ trước giờ cho ngươi giải quyết. Lớn tuổi tiểu hải nhân thở dài, điều này cũng làm cho ngươi đối thế sự kiến thức nửa đời. Ngay cả không nên tùy tiện cấp người xa lạ mở cửa cũng không biết. Nàng nghiêm túc lắng nghe đến từ lớn tuổi tiểu hải nhân dạy bảo, đây đều là trong vương cung chưa từng người học qua sinh kinh nghiệm. Hắc phu nam nhân cao lớn. Lớn tuổi tiểu hải nhân đang nghe kinh nghiệm của nàng phía sau như mày, không biết. Bất quá sinh ý trên sự tình. Khó nói. Chúng ta mấy ngày nay hội về sớm một chút, có lẽ sẽ nhìn thấy cái kia hắc phu nam nhân. Nàng biết rõ các tiểu hải nhân sinh hoạt nơi phát ra chủ yếu là tựa ở trên núi tìm kiếm vàng cùng bạc, dùng tại trong núi tìm kiếm được những cái kia vàng bạc đi cùng ngoại giới đổi sinh hoạt nhu yếu phẩm. Ngày xưa cũng là các tiểu hải nhân chính mình cầm vàng bạc xuất ra đi đổi, như loại này bị người tìm tới trong nhà nói chuyện làm ăn còn là lần đầu tiên. Bất quá tiểu hải nhân nhóm sinh ý cùng nàng cũng không có quan hệ thế nào, nàng chỉ là ở chỗ này ở, thông qua mỗi ngày lao động đem đổi lấy đồ ăn còn có ở nơi này quyền lợi. Cuộc sống như vậy, phải kéo dài bao lâu? Tương lai của mình, sẽ đi hướng về phương nào? Mang theo vô tận mê mang, nàng nằm ở giường của mình bên trên, chầm chầm thiếp đi. Chương 143, một cái quả táo đưa tới thảm án. Mấy ngày sau, trong rừng trong phòng nhỏ, đang tại làm các tiểu hải nhân chuẩn bị bữa ăn tối nàng, lại một lần nữa nghe được tiếng đập cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ, nàng xem thấy cái kia gõ cửa người. Đó là một cái vác lấy giỏ trung niên phụ nhân. Người là ai? Phụ nhân kia phát hiện nàng, ngây ra một lúc. Ngài là nàng hơi nghi hoặc một chút. Ta là ở tại nơi này phụ cận nhà vườn. Phụ nhân xa cửa sổ nhìn xem nàng, các tiểu hải nhân không ở nhà sao? Bọn hắn đi ra, còn chưa có trở lại. Nàng trả lời lấy, ta là bọn hắn mướn tới nữ hầu, ngài có chuyện gì cần ta chuyển đạt cho bọn hắn sao? Dạng này a phụ nhân đem trong tay rổ đưa tới, là chuyện như vậy, gần nhất nhà trái táo chín, tất cả mọi người là hàng xóm, liền hái được một chút đưa tới, ngươi xem. Xa cửa sổ, nàng kinh ngạc nhìn những trái táo đó. Trái táo đã từng là nàng thích nhất trái cây, nhưng ở đi vào các tiểu hải nhân tại đây về sau, nàng đã thật lâu chưa ăn. Ăn một cái liền tốt. Không đúng, phụ nhân này thật sự là các tiểu hải nhân hàng xóm sao? Là hàng xóm lời nói vì sao ngay cả các tiểu hải nhân ban ngày không ở nhà cũng không biết. Thế nhưng là những trái táo đó. Tựa hồ là nhìn ra nàng hoài nghi, trung niên phụ nhân vặn lên lông mày. Tiểu nha đầu ngươi đây là cái gì ánh mắt? Trung niên phụ nhân trừng mắt nàng, ta hảo ý tặng đầu ngươi ngay cả môn cũng không mở. Không thể lái. Ngài ở nơi đó. Nàng đúng mực nhìn xem trung niên phụ nhân, chờ bọn hắn sau khi trở về ta về đem ngài ý đồ đến chuyển cáo bọn họ. Này môn ngươi thích có mở hay không? Trung niên phụ nhân cầm cái kia một lam trái táo đặt ở cửa ra vào, sau đó từ đó tùy tiện lấy một cái, hung hăng cắn một cái, những tiểu hải nhân đó thật sự là mắt bị mù, mướn ngươi thứ như vậy. Gặm trái táo. Trung niên phụ nhân hùng hùng hổ hổ rời đi. Thật lâu. Xa cửa sổ, nàng ngơ ngác nhìn cái kia một lam trái táo. Ăn một cái. Sẽ không có chuyện gì đi. Không biết lúc nào, nàng mở ra cửa phòng. Ăn một cái. Liền ăn một cái. Tay của nàng bất chi bất giác đưa về phía cái kia rổ. Chỉ ăn một cái. Nhìn xem trong tay trái táo, nàng cắn. Nàng đã mất đi chi giác. Trong rừng rậm. An mặc trung niên phụ nhân hải ma nữ thật nhanh thoát đi lấy. Tuy nhiên cái kia công chúa Bạch Tuyết có cái kia kinh khủng tồn tại bảo hộ, nhưng là quá mãnh liệt ghen tị vẫn là để nàng bí quá hóa liều. Bất quá nàng rất rõ ràng, loại kia kinh khủng tồn tại nổi bật không phải cái kia ma quỷ có thể sai xử lên, đối với loại kia kinh khủng tồn tại tới nói, coi như muốn bị tiêu diệt cái này vương quốc cũng chỉ cần phất phất tay mà thôi. Cho nên, cái kia kinh khủng tồn tại không có khả năng thường xuyên bảo hộ ở cái kia ma quỷ nữ nhi bên cạnh. Thế là, đang quan sát mấy ngày, xác định cái kia kinh khủng tồn tại xác thực không ở nơi này về sau, nàng liền cải trang trang phục, lại một lần nữa đến nơi này. Lần này để cho an toàn, nàng chế tạo một lam táo độc. Những độc đó trái táo bên trên đều thêm mị hoặc pháp thuật, cái kia ma quỷ nữ nhi cùng những tiểu hải nhân đó nhóm nhất định sẽ ăn hết. Căn nhà nhỏ này phụ cận có vườn trái cây là thật, trong vườn trái cây cũng xác thực có phụ nhân cùng nàng mới vừa rồi tướng mạo giống như lúc. Lại thêm tự mình làm cái khác ngụy trang. Coi như cái kia kinh khủng tồn tại muốn vì cái kia ma quỷ nữ nhi báo thủ, cũng tìm không thấy trên đầu của mình. Hiện tại, cái kia ma quỷ nữ nhi đã chết hẳn. Nam nhân kia chỉ thuộc về một mình. Trong rừng rậm, có tiếng bước chân truyền đến. Là ai? Nàng sử dụng pháp thuật ẩn nặc thân hình của mình. có hắc phu nam nhân cao lớn từ phương xa đi tới, nói chút gì. Cái này tiếng bước chân, có chút quen tai.
Giáp sắc quái.
Hắc phu nam nhân nhìn mình bên cạnh thân, ngươi nói ngươi làm những món kia thật sự có ý tứ sao?
Nam nhân kia, đang nói chuyện với ai?
Nàng xem thấy người đàn ông kia bên cạnh thân.
Nơi đó không có vật gì.
Ngươi ý nghĩ này thì có vấn đề.
Hắc phu nam nhân lắc đầu, cái gì gọi là nàng ưa thích truyền hỏa liền để nàng đi truyền.
Nữ nhân loại vật này, ngươi liền không thể quá nuông chiều.
Đây là...
chuyện gì xảy ra?
Hắc phu nam nhân nói không giải thích được, dần dần từng bước đi đến.
Hoạt động thoáng một phát cứng ngắc thân thể, nàng cấp tốc thoát đi nơi này.
Nàng không biết tại sao mình muốn làm như vậy, chỉ là bản năng biết do phải thoát đi.
Tại đây rất nguy hiểm, cách nơi này càng xa càng tốt.
Trong rừng phòng nhỏ phụ cận.
Chính là chỗ này.
Khoác che giáp sát sáu chân cự thú đánh giá cái kia tòa nhà không lớn phòng trọ, không giống A.
Cái gì không giống?
Ni ơ là tốt nghi ngờ nhìn thoáng qua Đỗ Khang, chính là chỗ này không sai A.
Ai, vừa vặn.
Ni ơ là tốt nhìn cách đó không xa đang đến gần bảy cái tiểu hải nhân, bọn hắn trở lại.
Bảy cái tiểu hải nhân cẩn thận tiếp cận hắc phu nam nhân cao lớn.
Hắc phu nam nhân.
Trước mấy ngày nói đến nói chuyện làm ăn cái kia.
Đại ca tử, là ngươi muốn cùng chúng ta nói chuyện làm ăn sao?
Một cái đối lập lớn tuổi tiểu hải nhân mở miệng, nói đi, làm ăn gì?
Là chuyện như vậy.
Ni ớ là tốt khoát tay chặt lại, kinh khủng dữ tợn sáu chân cự thú hiện hiện tại bảy cái tiểu hải nhân trước mặt. Vị lao bản này nghe nói các ngươi là khai thác mỏ hảo thủ, muốn thuê các ngươi đi giúp hắn tìm kiếm một chút chất lượng tốt khoáng mạch thuận tiện làm một chút tài liệu gia công. Các ngươi yên tâm, vị lao bản này xuất thủ đại khí, giá tiền tốt thương nghiệp.
Kinh khủng dữ tợn sáu chân cự thú đưa tay trái ra bên cự chảo, điểm một cái Ni ớ là tốt đầu.
Giáp sát trách ngươi đánh cái gì xóa?
Ni ớ là tốt mắt liếc Đỗ Khang, lập tức phải nói xong.
Không phải.
Đỗ Khang lắc đầu, những sinh vật này không phải ta muốn tìm hải nhân.
Không phải.
Ni ơ là tốt sững sờ, chuyện gì xảy ra?
Ngươi xem.
Đỗ Khang đưa tay trái ra đối những tiểu hải nhân đó chỉ trỏ, bọn họ cánh tay không đủ thô, eo cũng không đủ thô, cũng chính là một đầu không cao nhân loại mà thôi.
Còn nữa nói.
Đỗ Khang chỉ lấy những tiểu hải nhân đó tay, thủ trưởng không đủ khoan hậu, cũng không có kén, nếu là ngươi nói bọn hắn tìm kiếm vàng bạc là thật. Vậy bọn hắn cũng chỉ là trong núi nhặt một chút ngoài trời mỏ, cũng không phải là chân chính khai mỏ.
Mấu chốt nhất vẫn là Đỗ Khang hít thở sâu thoáng một phát, những người lùn này trên thân không có bất kỳ cái gì tử khí.
Còn có.
Đỗ Khang chỉ lấy những người lùn kia cằm, bọn hắn không có râu ria.
Ni ơ là tốt cứng ngắc nhìn xem Đỗ Khang.
Ngươi nói là.
Ta tìm lộn.
Ừm, ngươi tìm lộn.
Đỗ Khang gật đầu một cái.
Ta Ni ơ là tốt nghẹn một cái, sau đó đôi những tiểu hải nhân đó tùy tiện khoát tay áo. Tản tản, vị lao bản này không khai các ngươi.
Thực ra muốn những cái kia thích hợp chế tạo vũ khí khoáng mạch, không nhất định không phải dùng ải nhân.
Mại động bước chân, Đỗ Khang xoay thân thể lại, ta nghe nói có một loại cẩu.
Thứ gì?
Ni ơ là tốt sướng sở, ngươi còn để cho ta đi giúp ngươi tìm cẩu.
Không phải chuyện kia, lần trước ta nghe Vưu Ca nói.
Khoác che giáp sát sáu chân cự thú cùng hắc phu nam nhân cao lớn song hành lấy, rời đi tại đây, dần dần từng bước đi đến.
Chỉ để lại bảy cái tiểu hải nhân đứng tại chỗ, ngây người như phỗng.
Thật lâu.
Không biết cái nào tiểu hải nhân mở miệng trước.
Cơ nào?
Cường đại.
Chương 144, Tinh Thạch Vương Tọa.
Trong rừng trong phòng nhỏ.
Bảy cái hải nhân về tới nhà của mình.
Còn mang theo có chút mê mang bọn hắn trước tiên phát hiện té xuống đất công chúa Bạch Tuyết, còn có những trái táo đó.
Đây là.
Cái kia đối lập lớn tuổi hải nhân thận trọng đưa tới, thăm dò công chúa Bạch Tuyết hơi thở.
Không có hít thở.
Nhìn xem đã triệt để ngừng thở công chúa Bạch Tuyết, lớn tuổi hải nhân buồn từ đó tới.
Cái này mỗi ngày đều yên lặng giúp mình làm việc nhà nữ hải.
Chết rồi.
Cái này nghiêm cẩn nghe chính mình mỗi một câu dạy dỗ nữ hải.
Chết rồi.
Cái này đã thành cuộc sống mình một bộ phận nữ hải.
Chết rồi.
Tuyết trắng.
Lớn tuổi người lùn hai tay đang run rẩy.
Tuyết trắng.
Lớn tuổi người lùn hô hấp đang co quắp.
Tuyết trắng.
Lớn tuổi hải nhân lệ nóng doanh trọng.
Tuyết trắng.
Chúa công A.
Lớn tuổi hải nhân gào khóc.
Chúa công A.
Các người lùn nhao nhao bổ nhào vào công chúa Bạch Tuyết bên người kêu khóc, bọn hắn quỳ gối công chúa Bạch Tuyết bên cạnh, dùng nước mắt khơi thông cái kia đau thấu tim gan bị thương.
Đại ca.
Trẻ tuổi có hải nhân lau hai lần nước mắt, nhặt lên công chúa Bạch Tuyết trong tay đó cắn một cái trái táo, xem.
Lớn tuổi hải nhân xoa xoa nước mắt, nhận lấy trái táo, quan sát kỹ lưỡng lấy.
Thế mà dùng độc.
Thủ đoạn hèn hạ được xưng là đại ca lớn tuổi hải nhân thủ trưởng phát lực, trực tiếp cầm trái táo cứng rắn bóp nát, thế mà độc hại chúa công.
Là pháp thuật. một cái khác đối lập lớn tuổi hải nhân chỉ lấy cái kia một lam trái táo, chúa công chúng mị hoặc, với lại cái kia hèn hạ hạ độc người mục tiêu không chỉ là chúa công. Nhị đệ, ngươi nói là hải nhân đại ca cũng nhìn thấy cái kia một lam trái táo, vô sỉ tiểu nhân. Đại ca, trước hay là thu liễm chúa công thi thể. Có hải nhân chỉ lấy ngã xuống đất công chúa Bạch Tuyết, trước hết để cho chúa công ăn giấc, lại tính toán sau. Tam đệ nói đúng. Hải nhân đại ca đứng dậy, trước hết mời chúa công ăn giấc. Trong rừng phòng nhỏ bên ngoài, bảy cái hải nhân kinh ngạc xem những trước mặt quan tài. Thủy tinh trong suốt trong quan, là công chúa Bạch Tuyết cái kia dung nhan xinh đẹp. Chúa công hải nhân đại ca đối thủy tinh quan, chảy nước mắt, tự lẩm bẩm, nghe nói nhân loại các ngươi đều cứu một cái lá rụng về cội, tiếc rằng huynh đệ của ta bảy người thân vô trường vận, tạm thời vô pháp cầm chúa công đưa về tòa thành. Bất quá chúa công yên tâm. Hải nhân đại ca vuốt một cái nước mắt, đợi ta huynh đệ bảy người võ nghệ đại thành, ổn thỏa đánh hạ địch thành, nên chúa công về quê. Giết cái kia bà tử, vì chúa công báo thù rửa hận. Giết cái kia bà tử, vì chúa công báo thù rửa hận. Các người lùn hô to, âm thanh đều nhịp, như đất bằng kinh lôi. Huynh đệ chúng ta bảy người, tuy là dị tính, đã kết huynh đệ, thì đồng tâm hiệp lực, cứu nguy đỡ khốn. Báo cáo chúa công, dưới lắp đặt bà cánh. Đối mặt với thủy tinh quan, các người lùn đoàn thể quỳ một chân. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện vọng chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thổ, thực dám lòng này, vong ân bội nghĩa, thiên nhân tổng lục. Thế thôi, ải nhân bít bờ giỏ thở vung tay lên. Thất đệ, đi lấy tiểu đến. Ải nhân lao thất đứng dậy, đi trong phòng lấy một thùng rượu mạch cùng mấy cái chén tới. Ải nhân đại ca từ bên hông rút ra tiểu đao, cắt vỡ thủ trưởng, cầm huyết tích đi vào thùng rượu bên trong, cái khác các người lùn cũng nhao nhao làm theo. Một tay cầm lên thùng rượu, ải nhân đại ca cầm cái kia lăn lộn máu rượu mạch té ở tám cái trong chén. Chúa công ải nhân đại ca bưng chén lên, tạm thỉnh an nghỉ ở đây, đối đãi chúng ta huynh đệ bảy người giết cái kia bà tử, đánh hạ thành trì, chính là chúa công đăng lâm đại bảo ngày. Nói xong, ải nhân đại ca đem trong tay rượu mạch vẩy vào thủy tinh quan trước đó, lại quay người bưng lên một chén rượu. Cái kia bà tử làm cho âm mưu đầu độc chúa công. Ải nhân đại ca bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, hôm nay, chúng ta huynh đệ phát thệ. Thu này không báo. Thế không vì ải nhân. Thu này không báo. Thế không vì hải nhân. Các người lùn giống giận, cầm trong tay cầm lăn lộn máu rượu mạch uống một hơi cạn sạch. Tốt. Hải nhân đại ca đem rượu chén một ném. Tại đây dù cho tạm làm chúa công hành dinh, cũng quá đơn sơ. Hải nhân đại ca chỉ lấy vậy không đại nhà gỗ, ta muốn vì chúa công ở chỗ này xây một tòa cư thành, các huynh đệ nghĩ như thế nào? Đại ca nói rất đúng. Chúa công sao có thể ở đây a tả tơi địa phương? Các người lùn nhao nhao đáp lại. Tốt. Hải nhân bít bờ giỏ thở vung tay lên. Người ta huynh đệ liền ở chỗ này, vì chúa công tạo một tòa cư thành. Cái kia huy động đại thủ bên trên, lôi quang phun trào. Cưới bạch mã, vương tử mang theo đám người hầu đi xuyên qua trong rừng rậm. Thân là một nước vương tử, hắn đương nhiên không phải chỉ là để tới này cái trong rừng rậm du ngoạn. Đọc thuộc lòng binh thư hắn từ nhỏ đã biết do gặp rừng thì đừng vào, mà bởi vì thân phận quan hệ, rời xa những nguy hiểm đó khu vực càng là trở thành hắn bản năng. Dù sao hắn là vương tử, là có khả năng kế thừa ngôi vua người. Tuy nói vương tử không chỉ một, nhưng là huynh đệ của hắn nhóm cũng không ngại tại tranh đoạt ngôi vua thời điểm thiếu như vậy một hai cái cạnh tranh giả. Vương tử có thể đặt mình vào nguy hiểm tiến vào vùng rừng rậm này, đương nhiên là có mục đích của mình. Nước láng giềng chuyện xảy ra hắn đã biết rồi, dù cho nước láng giềng vương hậu cực lực che lấp, nhưng những cung đình đó bí văn vẫn như cũ truyền ra. Nước láng giềng vương hậu muốn đối mình kế nữ ra tay. Không biết ở tiền tuyến nước láng giềng quốc vương nghe được tin tức này có thể hay không vọt thẳng trở về chặt hắn vương hậu đầu. Bất quá đó cái vương hậu. Có gì đó quái lạ. Nhưng cái này vài thứ không có quan hệ gì với hắn, hắn là tìm đến cái kia trốn ra được nước láng giềng công chúa. Đi qua một đoạn thời gian dò xét, vương tử rất dễ dàng liền tra được nước láng giềng công chúa vị trí, phải biết những tiểu hải nhân đó nhóm cũng sẽ không cần những nữ tính đó mới dùng đồ dùng thường ngày. Cái kia phương danh Lan Sa công chúa, ngay ở chỗ này. Vương tử đối của mình dò xét rất có lòng tin. Tựa như đối với mình bề ngoài đều có tự tin. Cái kia gặp rủi ro công chúa là không thể nào cự tuyệt mình, mà tại đã cưới cái kia gặp rủi ro công chúa về sau, chính mình liền có thể tịch lấy cái tầng quan hệ này đạt được cái kia phụ thân của công chúa, cũng chính là vị kia ưu việt quốc vương viện trợ, cái này đủ để trở thành chính mình tranh đoạt ngôi vua mạnh mẽ thẻ đánh bạc. Về phần những tiểu hải nhân đó nhóm, tùy tiện cho một chút tiền hẳn là liền có thể đuổi. Vương tử kiểm tra mình hết thảy. Hoa lệ nhưng lại không mất anh khí y phục, bên hông cái kia khảm bảo thạch bội kiếm. Còn có cái kia thất hùng tuấn bạch mã. 20 cái võ nghệ cao cường hầu hạ vũ trang đầy đủ, bảo vệ tại hắn hai bên. Như vậy, cũng đủ để ứng đối bất kỳ tình huống gì. Những tiểu hải nhân đó nhóm có lẽ sẽ không ngoan ngoãn giao người, lúc đó thì phải dùng một chút bất thường thủ đoạn. Vương tử cũng không muốn đang lấy thân mạo hiểm về sau, còn tay không mà về. Khoảng cách những tiểu hải nhân đó nơi ở đã vượt đến càng gần. Ở trong mắt vương tử, đó cũng không chỉ là các tiểu hải nhân nơi ở, càng là cha vương quan đang hướng về mình mắc. Lên ngôi làm. Một tiếng quát lớn cắt đứt ý nghĩ của hắn. Đến đem người phương nào. Đỡ S, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đỡ S2, tuyết trắng chúa công cái này náo động là xuất từ mã bá bình thường một đầu microblog, lúc nào ta đã quên. Bởi vì quá mẹ nhà hắn có ý tứ, cho nên liền nói ra, ngựa thân vương nếu là cáo ta liền nhận. Đỡ S3, nhưng là cáo ta thời điểm xin thiếu để cho ta bồi một chút tiền, bởi vì trả không nổi. Đỡ S4, hai canh liên phát. Chương 145, nói chuyện chú ý một chút. Cưới tại màu trắng tuấn mã bên trên, vương tử trên cao nhìn xuống đánh giá cái đó gọi ồn ào tiểu hải nhân. Cái này tiểu hải nhân. Tại sao cùng tiểu hải nhân khác không đồng dạng? Vương tử đương nhiên biết tiểu hải nhân, bọn hắn thân cao không sai biệt lắm đến loài người phần eo, dáng người thấp bé, đại khái tương đương với một cái nhỏ một vòng nhân loại, ngày bình thường dựa vào lục tìm trong núi những cái kia vàng bạc hướng ngoại giới đổi lấy vật tư tới qua sống, cũng không có cái uy hiếp gì tính. Thế nhưng là trước mắt cái này tiểu hải nhân. Không đồng dạng. So sánh tiểu hải nhân khác, cái này tiểu hải nhân cánh tay muốn càng thêm trắng kiện, hình thể cũng càng thêm chắc nịch, còn có cái kia mùi rượu đầy người cùng thổn thức gốc dâu cằm. Túy Hán. Tuy nhiên nếu là tiểu hải nhân, có lẽ cùng những cái kia chứa chấp gặp rủi ro công chúa tiểu hải nhân có cái gì quan hệ. Không thể tùy tiện hành sự. Người tốt. Vương tử nhiệt tình chào hỏi, ta là nước láng giềng vương tử, tới nơi này là muốn cùng các ngươi nói chuyện làm ăn. Lại là xin ý. Tiểu hải nhân thô bạo cắt đứt vương tử phát biểu, cùng ngươi tam gia vào đi, bảng hiệu sáng lên điểm, không nên đụng đồ vật đừng đụng. Phun tử khí, tiểu hải nhân thật sâu nhìn vương tử một chút. Không phải vậy ai cũng cứu không được ngươi. Đi theo cái kia tự xưng tam gia tiểu hải nhân sau lưng, vương tử sửa sang lấy chính mình hỗn loạn suy nghĩ. Những này tiểu hải nhân, có vấn đề. Hắn chưa từng thấy có tiểu hải nhân biết sửa xây pháo đài. Mà cùng nhau đi tới. Bất kể là pháo đài ngoại vi thiết kế phòng ngự, vẫn là bên trong pháo đài kết cấu hắn đều thấy ở trong mắt, cái kia tự xưng tam gia tiểu hải nhân cũng không có cái gì bảo mật ý tứ. Đọc thuộc lòng binh thư vương tử yên lặng tính toán một chút, nếu như cái này trong pháo đài thủ quân có 100 người, dù cho một cái quân đoàn cũng công không được tòa pháo đài này. Loại này thuần túy vì chiến tranh mà thành tạo vật. Chẳng lẽ xuất từ những này tiểu hải nhân tay? Cái kia tự xưng tam gia tiểu hải nhân mang theo vương tử cùng những cái kia võ trang đầy đủ đám người hầu vượt qua hai đầu đại đạo, liền tới đến một cái phòng khách bên trong. Trong đại sảnh, sáu cái tiểu hải nhân chính uống vào rượu mạch, ngồi quanh ở một bên, bên hông cải lấy các loại công cụ, phần lớn là một chút lưới búa, cái búa các loại. Những này tiểu hải nhân còn biết làm một công. Sau đó rất nhanh, vương tử ánh mắt liền bị giữa đại sảnh cái kia thủy tinh quan hấp dẫn. Trong quan tài kiếng, một vị thanh xuân thiếu nữ nằm ở nơi đó, như cùng ngủ lấy. Da thịt của nàng như tuyết bạch, bờ môi giống huyết một dạng đỏ, tóc giống ẻm tần y một dạng đen tỏa sáng. Đây là... Vương tử hướng về thủy tinh quan đi đến. Nguyên lai ngươi ở đây. Ngươi muốn làm gì? Có tiểu hải nhân vang lên tiếng sấm nổ giống vậy quát lớn. Uống vào rượu mạch các tiểu hải nhân nhao nhao đứng dậy, rút ra bên hông công cụ, xông tới. Cái này... Vương tử động tác cứng đờ. Các tiểu hải nhân quả nhiên không nguyện ý giao người à? Không, hẳn là còn có thể hòa bình giải quyết. Thế nhưng là quan tài kiếm này. Vị này gặp rủi ro công chúa là thế nào? Được rồi, nắm giữ vị này gặp rủi ro công chúa thi thể, cũng có thể tại nàng phụ vương nơi đó tranh thủ một chút hảo cảm. Có thể làm cho ta đem nàng mang đi sao? Vương tử khuyết trương khẩn cầu, ta sẵn lòng xuất tiền. Tiền. Một cái lớn tuổi tiểu hải nhân tức giận gầm thét, ngươi đang vũ nhục chúng ta. Không coi trọng lợi ích. Vương tử lập tức liền cải biến mạch suy nghĩ. Ta đối với nàng nhất kiến trung tình, ta yêu nàng. Ta tìm các ngươi, có thể hay không để cho ta. Ngươi. Cái kia lớn tuổi tiểu hải nhân nhắm mắt lại. Vương tử vụng trộm phán đoán ra của đối phương tình. Đây là. Là được rồi. Ngươi dám can đảm vũ nhục chúa công. Cái kia lớn tuổi tiểu hải nhân mở hai mắt ra. Trong hai mắt, điện quang lập lòe. Tại vương tử trước mắt, tiểu hải nhân rội ra đại thủ, đông dưng giả tạo nắm. Không đúng. Vương tử kinh hãi nhìn xem cái kia tiểu hải nhân. Tiểu hải nhân trong tay, cầm lôi đỉnh. Lôi đình đánh xuống. Tội chết. Vướng. Tự xưng tam gia hải nhân huy động đồ bén, cầm trước mặt cái kia cầm kiếm hầu hạ ném lăn trên mặt đất, sau đó một tiếng quát lớn, ném ra tay trái cái búa. xoay tròn cái búa gào thét lên bay ra ngoài, dễ như trở bàn tay gõ phá một cái hầu hạ đầu khôi, bền chắc khắc vào cái kia hầu hạ sọ nào trong. Đông nhiên thụ trọng thương hầu hạ ngã trên mặt đất, rất nhanh liền không có hô hấp. Tự xưng tam gia ải nhân thở một hơi thật dài, nhìn quanh cái này đã trở thành chiến trường đại sảnh. Không có một cái nào còn sống đại cá tử. Đánh không sai, tam đệ. Trong mắt lóe lôi quang ải nhân đại ca đi tới, vỗ vỗ tam gia bả vai, nhất là sau cùng cái kia một tay phi truy, càng là họa long điểm nhãn. Các loại thoáng một phát, long là cái gì? Tam gia sớm đã thành thói quen nhà mình đại ca thỉnh thoảng sẽ phạm loại này ma bệnh, trên thực tế chính hắn cũng là dạng này, tỉ như vừa rồi cái kia một tay phi truy, chính hắn cũng không biết chính mình là thế nào đánh tới. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì ấn tượng, lại giống như là bách chiến quãng đời còn lại về sau lưu lại đến bản năng một dạng khắc sâu. Bất quá. Bách chiến quãng đời còn lại là cái gì? Bản năng lại là thứ gì? Lắc đầu, tam gia đi vài bước, theo cái kia đã bị mất mạng hầu hạ trên đầu lấy xuống mình cái búa, thuận tiện cầm cái búa trên dính vào huyết cùng óc tại tử thi quần áo trên cọ sát. Làm sao vậy, lao tam? Một người lùn đưa trong tay hai thanh lưới búa đeo ở hông, đi tới, làm sao không có tinh thần gì? Không phải chuyện kia, nhị ca. Tam gia lắc đầu, cũng sắp cái búa cùng lưới búa chớ vào trong dây lưng, những này đối chúa công bất kính tặc tử là ta mang vào. Tam ca ngươi chớ để ở trong lòng. Trẻ tuổi có ải nhân vứt bỏ trong tay nhuốm máu nát bình rượu, chạy tới, không phải lỗi của ngươi, những tặc tử kia ngụy trang thành muốn giao dịch thương nhân, ai có thể biết rõ bọn hắn thế mà mưu đồ làm loạn. Là chuyện như vậy. Trong mắt lóe lôi quang ải nhân đại ca cũng đi tới, tam đệ, chuyện này ngươi không cần tự trách, còn nữa nói, những tặc tử kia đã đền tội, chúa công cũng chưa từng chịu đến quấy nhiễu, cũng không lo ngại. Không phải chuyện kia tam gia lắc đầu, đi đến cái kia bị lôi quang chém thành than vương tử bên cạnh, theo vương tử bên hông rút ra chuôi này khảm bảo thạch bội kiếm. Tên tặc này tử là phụ cận một quốc gia vương tử tam gia đối với những khác ải nhân lộ ra được chuôi này bội kiếm, xem chuôi kiếm này chế tác, còn có những thị vệ này mức độ, quốc gia kia quân lực không kém. Còn có tại đây, tam gia chỉ lấy kiếm tích trên một đạo minh văn, tên tặc này tử là quốc gia kia nhị vương tử, hiện tại hắn cùng thủ hạ của hắn tất cả đều gây ở chỗ này, chắc hẳn không được bao lâu thời gian, quốc gia kia quân đội liền sẽ lái tới. Quân đội, ải nhân đại ca nhìn xem trong đại sảnh khắp nơi thi thể, khinh thường cười, chính là này trùm giá áo túi cơm. Không chịu nổi một kích. Bây giờ ngươi ta huynh đệ bảy người võ nghệ đã lớn thành, thiên quân vạn mã lại có sợ gì? Lại nói ải nhân đại ca lời nói xoay chuyển. Chúng ta vì sao nhất định phải chờ đám tặc tử kia đánh trước tới? Tiếp nhận cái kia khảm bảo thạch bội kiếm, ải nhân đại ca hai ngón gảy nhẹ. Lôi quang thiểm thước. Chanh. Bội kiếm theo tiếng mà đứt. Chúng ta trước tiên có thể đánh tới. Chương 146, giả si không điên. Một tháng sau. Một tin tức tại Chư quốc ở giữa lưu truyền ra. Một quốc gia hoàn toàn biến mất tại lịch sử trường hà chúng. Cũng không phải là bởi vì thiên tai, cũng không phải bởi vì địch quốc xâm lược. Càng không phải là bởi vì nội bộ phản loạn, mà là bởi vì bảy cái tiểu hải nhân. Tại lúc đầu thu đến tin tức này thời điểm, mọi người cũng là ôm chế rêu tâm thái đến xem. Phải biết quốc gia kia quân lực mặc dù không nói được số 1 số 2, cũng coi là thuộc về nhất lưu mức độ. Tuy nhiên năm gần đây quốc gia này không có khẽ mở chiến sự, nhưng ở quốc gia khác trong mắt đây bất quá là manh thu đang ngủ đông, mà đây đầu dã thú hung mãnh sớm muộn sẽ đối với quốc gia khác rỗi ra của mình móng vuốt. Tiểu hải nhân loại sinh linh này, mọi người cũng không lạ lắm. Tuy nói tiểu hải nhân cũng coi là trong truyền thuyết chủng tộc, nhưng là những này như là chu nho, thân cao khó khăn lắm đạt tới nhân loại eo hết các tiểu hải nhân đối với nhân loại không có uy hiếp chút nào tính. Làm trong truyền thuyết chủng tộc, những này các tiểu hải nhân cũng có được một chút đặc thù năng lực, nhưng này cũng chỉ là thuận tiện bọn hắn trong núi lục tìm một chút lộ thiên vàng bạc mà thôi, cuối cùng những vàng bạc này vẫn là muốn chạy vào loài người trong tay. So với cái kia manh thu giống vậy quốc gia, những tiểu hải nhân đó nhóm liên tục vượt tảo cũng không bằng. Mà bây giờ, đầu kia manh thú không có bị giết chết, cũng không có bệnh chết, lại bị bảy cái bọ chó cũng không tính đồ vật cắn chết. Đây coi là cái gì? Những cái kia tự xưng theo trong chiến trường trốn ra được các binh lính thuyết pháp càng là đủ loại, cái gì những tiểu hải nhân đó giết chết những binh lính kia như là thu hoạch rơm rạ một dạng thoải mái, lại hoặc là những cái kia điên tiểu hải nhân cái kia kỳ quái phương thức nói chuyện, thậm chí còn có binh lính nói. Những tiểu hải nhân đó có thể thoải mái mà thao túng sấm sét lực lượng giết chết bọn hắn, như là giết chết con kiến. Lúc ấy cái kia tiểu hải nhân hai tay giang ra. Trong tử quán, còn sót lại binh lính ôm đầu run rẩy, thiểm điện. Khắp nơi đều là thiểm điện. Tất cả mọi người bị thiểm điện đánh chết. Không ai có thể sống sót. Đều đã chết. Tất cả đều chết hết. Liền biết nói bậy. Một cái tiểu khách được một hớp rượu mạch, vô lính bả vai, đám kia ải loa tử nếu có thể trưởng khống lôi điện, vậy lao tử chính là rẻ ớt. Lại nói, ngươi nói tất cả mọi người bị đánh chết rồi, vậy sao ngươi không chết? Đối với cái kia bảy cái bỏ chó chiến tích, các nước mọi người phần lớn là không tin, nhưng mà các nước các cao tầng lại không phải như thế. Nắm giữ lấy càng nhiều tình báo bọn hắn rất rõ ràng, quốc gia kia đã triệt để xong, cái kia bảy cái không biết từ nơi nào nhô ra điên tiểu hải nhân dùng sắt cùng huyết triệt để nắm giữ quốc gia kia. Những tiểu hải nhân đó vẫn còn ở trắng trợn chiêu mộ những thứ khác tiểu hải nhân đi cái kia quốc gia. Đây là tiểu hải nhân muốn dựng nước ý tứ. Nhưng những thứ này cũng không phải là chủ yếu nhất. Cái kia bảy cái điên tiểu hải nhân tại cầm một cái quan tài kéo gần vương đô về sau, liền hướng về các quốc gia vương thất phát ra thư mời, mời bọn họ phái người tiến đến quan sát tân vương đăng cơ đại điện. Các nước các cao tầng cũng không biết đây là ý gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn thừa cơ hội này phái người tới dò xét thoáng một phát những tiểu hải nhân đó hư thực. Quan sát cũng không có nghĩa là tán thành, nếu như những tiểu hải nhân đó thực lực cũng không có mạnh như vậy, nên đánh vẫn là chiếu đánh không lầm. Các nước các cao tầng rất rõ ràng. Xem lễ trên ghế, hắn nhìn trước mắt cảnh tượng, chau mày. Tại ba ngày trước, làm quốc vương sứ giả, hắn được phái đến nơi này, cùng những quốc gia khác đám sứ giả cùng một chỗ tham gia những cái kia điên các tiểu hải nhân cử hành cái gọi là đăng cơ đại điện. Đương nhiên, điên tiểu hải nhân xưng hô thế này cũng không thể ngay trước mặt bọn họ nói, bọn hắn gọi mình là hải nhân, nói mình là đại địa con trai, tổ tiên là thạch đầu. Đang nghe thuyết pháp này thời điểm, hắn có thể xác nhận, những này cái gọi là hải nhân đúng là điên rồi. Thạch đầu tại sao có thể có đời sau? Chính thống vương tộc nhóm coi như muốn vì tự tìm một cái hiển hách thân thế, cũng sẽ đi kéo một chút cường đại sinh vật hoặc là cổ đại anh hùng. Nói tổ tiên của mình là khắp nơi có thể thấy được thạch đầu, đây cũng quá. Bất quá đó những tự xưng người lùn đồ vật điên rồi liền điên rồi, chỉ cần không ảnh hưởng chính mình thu thập tình báo liền tốt. Cùng những quốc gia khác đám sứ giả giống nhau, hắn bên ngoài là đến đây dự lễ sứ giả, trên thực tế cũng gánh vác thu thập tình báo công tác. Quốc gia này bên trong phát sinh biến hóa quá mức đột nhiên, các nước các cao tầng nhu cầu cấp bách biết rõ nơi này hết thảy. Dù sao không biết địch nhân mới là kinh khủng nhất. Tình báo thu thập công tác cũng không có hắn tưởng tượng bên trong gian nan như vậy, lại hoặc là nói qua với thuận lợi, những người lùn kia căn bản không có cái gì giấu giếm ý tứ, bất kể là pháo đài, quân doanh, vẫn là vừa mới xây thành vương đô, các người lùn cũng lớn phương để cho đám sứ giả đi vào tùy ý tham quan. Một chút sử giả bị các người lùn hành vi khiến cho không hiểu ra sao. Nhưng là hắn khác biệt, hắn hiểu được những người lùn này nhóm cử động ẩn giấu hàng nghĩa. Những người lùn kia nhóm không quan tâm những này, bọn họ cường đại để bọn hắn hoàn toàn không quan tâm tình báo tiết lộ. Trước đó, hắn còn tưởng rằng những người lùn kia nhóm kiến trúc hội giống bọn họ kích cỡ một dạng thấp bé, mà ở tham quan về sau hắn mới phát hiện, những người lùn này kiến trúc cùng thấp bé hoàn toàn không dính dáng, ngược lại so với những rộng rãi đó thần miếu còn lớn hơn khí, những người lùn này nhóm thậm chí móc giống một ngọn núi đến làm vương đô. Loại này đại thủ bút dù cho nhân loại chư quốc bên trong những nội tình thâm hậu đó uy tín lâu năm quốc gia cũng làm không được. Lại có cái này dạng này thực lực hùng hậu. Có lẽ những người lùn này cũng không có điên. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn sắc mặt cứng ngắc. Những này tự xưng người lùn đồ vật, đúng là điên rồi. Không cần nhìn, hắn đều có thể biết rõ những cái kia cũng giống như mình thuộc về xem lễ trên ghế đám sứ giả biểu lộ. Những này tự xưng người lùn đồ vật lại muốn làm một cỗ quan tài lên ngôi. Làm tử thi lên ngôi. Còn mời các nước sứ tiết đến đây xem lễ, đây không thể nghi ngờ là đối các nước nhục nhã. Nhưng nhìn trước mắt những cái kia nghiêm túc các người lùn, hắn lại có thể cảm giác rõ rệt đến, những người lùn này là nghiêm túc. Những người lùn này thật muốn đem cỗ kia quan tài, hoặc là nói trong quan tài thứ gì, làm mình vương. Nổ súng. Có ải nhân vang lên tiếng sấm nổ vậy hô quát. Hai bên trái phải, có cường tráng ải nhân bưng lên trong tay đó lớn ống sắt, nhắm ngay bầu trời. Ẩm. 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 Từng đạo phích lịch giống vậy tiếng vang rung chuyển lấy màng nhĩ của hắn. Khói bụi tràn ngập. Hắn biết rõ, đây là các người lùn gần nhất nghiên cứu tân thức vũ khí, tuy nhiên luôn luôn chưa thấy qua những người lùn kia nhóm sử dụng tới, nhưng là bây giờ nhìn tới. Là dùng âm thanh đến chấn nhiếp địch nhân sao? Xin chúa công thượng tọa. Trong khói súng truyền đến người lùn tiếng hò hét. Bốn cái thân thể cường tráng ải nhân cầm chiếc kia to lớn thủy tinh quan nâng lên, đứng ở vương tọa phía trên. Xuyên thấu qua khói lửa, hắn nhìn xem trong quan tài kiếng cỗ kia trông rất sống động thi thể. Trong quan tài kiếng, một vị thanh xuân thiếu nữ đang lẳng lặng nằm ở nơi đó, nếu nói đó là một bộ tử thi, chẳng nói nàng chỉ là ngủ thiếp đi. Ít như vậy nữ, bình thường tới nói cũng là gọi công chúa đi. Tại sao gọi là chúa công loại này kỳ quái xưng hô? Hắn cầm loại này quái dị quy về các người lùn điên. Nhưng mà cũng không phải là sở hữu sử giả đều giống như hắn bảo trì bình thản, xem lễ trên ghế. có người mặc áo đỏ sử giả lên tiếng kinh hô. Người phương nào ồn ào? Có cường tráng ải nhân mang theo cái búa đi tới. Hắn liếc một cái kia trong tay lại nhân cái búa. Loại này so với nhân đầu còn lớn hơn một vòng kim trúc cú cục là tuyệt đối không có khả năng cầm tới làm vũ khí. Hắn biết rõ, cái kia nặng nề phân lượng hội bẻ gãy cổ tay của mình, coi như miễn cưỡng có thể quơ múa, cái kia chậm rãi tốc độ cũng không làm bị thương được bất luận kẻ nào. Quấy nhiêu thánh giá, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái kia ải nhân giống giận, dùng trong tay chiến truy chỉ lấy cái kia hồng y sứ giả cái múi. Xem lễ tịch chung hắn thấy rất rõ ràng. Cái kia ải nhân huy động chuôi này nặng nề chiến truy tựa như huy động một cây rơm rạ một dạng thoải mái. Loại lực lượng kinh khủng này. Đó là nước ta công chúa. Vị kia hồng y sử giả coi như thông minh, vô dụng tay đi ngón tay thủy tinh quan. Công chúa cái kia ải nhân thu hồi chiến truy. Bây giờ không phải là. Cái kia ải nhân nhìn chằm chằm hồng y sử giả, lắc đầu. Nàng bây giờ là sở hữu người lùn chúa công. Nàng là người lùn vương. Chương 147, Phong Thanh. Nì ở lạ tuật trong vương quốc. Khoát che giáp sát sáu chân cự thú chính quan sát kỹ lưỡng lấy trong tay trái đại kiếm. Lần này tác phẩm bề ngoài cũng không tệ, bất quá. Đỗ Khang rỗi ra cánh tay phải chân, tại trên đại kiếm nhẹ nhàng nói đánh. Chanh. Trường dài 5 mét đại kiếm theo tiếng mà đức. Cái này. Đỗ Khang nghiêm túc kiểm tra đại kiếm chỗ đức, sau đó liền đem trong tay nửa trôi tàn kiếm ném qua một bên. Lại thất bại. Chế tạo vũ khí lạnh là một cái việc cần kỹ thuật. Nhất là Đỗ Khang muốn rèn đúc thích hợp bản thân to lớn hình thể cùng lực lượng cường đại vũ khí lạnh lời nói, càng là khó càng thêm khó. Riêng là tài liệu cường độ vấn đề đã đủ Đỗ Khang nhức đầu. Nếu như đổi thành chế tác súng ống các loại ngược lại sẽ đỡ một ít, dựa vào mặt trăng cứ điểm quan trọng, Đỗ Khang muốn chế tạo thích hợp bản thân dáng súng ống còn chưa khó khăn. Tuy nhiên xuất phát từ sở thích của mình, Đỗ Khang vẫn là lựa chọn trước tiên theo vũ khí lạnh bắt đầu vào tay. Thế là, cho đến bây giờ, Đỗ Khang ngay cả một kiện thành công tác phẩm đều không có. Đỗ Khang cũng từng đi tìm Tuấn Hủ nếm thử giải quyết trong tài liệu vấn đề, dù sao Tuấn Hủ từng có qua chế tạo to lớn tam xoa kích kinh lịch trải qua, nhưng thực sự hiểu rõ về sau Đỗ Khang mới phát hiện đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cái kia bạch tuộc đầu làm chỉ là đem một đầu tiểu hình khoáng mạch móc ra, sau đó thao tác thủy lực ép dùng đại lực xuất kỳ tích phương thức đem đầu kia khoáng mạch trực tiếp ép thành tam xoa kích hình dạng, tài liệu cường độ cái gì hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cam đoan. Đương nhiên loại kia binh khí nặng cũng không cần suy nghĩ cái gì cường độ, dù sao chỉ có đâm cùng nện hai cái dụng pháp. Đồng thời chuôi này tam xoa kích cũng sớm đã bị cái kia cự giải dùng cua ngao chém đứt. Yêu. Sô tốt ngược lại là đã cho Đỗ Khang một chút phương pháp giải quyết, bất quá đó những tinh luyện kim loại thao tác còn có thứ yếu một đống lớn phức tạp phép tính Đỗ Khang hoàn toàn xem không hiểu. Yêu. Sô tốt cũng không có biểu thị một lần ý tứ, thế là Đỗ Khang chỉ có thể tìm được nì ở lạ tốt. Cùng bạch tuộc đầu còn có bong bóng khác biệt. Nì ở là tuật ngược lại là cho Đỗ Khang một cái đối lập có thể được phương án giải quyết, tất nhiên chính mình sẽ không, vậy thì tìm một chút tinh thông phương diện này sinh linh đến giúp đỡ. Dạng này mỗi ngày nhìn xem bọn hắn thao tác mấy lần, thời gian dài, chính mình cũng liền học xong. Đỗ Khang cảm thấy nì ở là tuật nói phương pháp vẫn tương đối đáng tin, không lát nữa tìm kiếm khoáng mạch, còn tinh thông kim trúc tinh luyện cùng chế biến lời nói. Đỗ Khang trước tiên nghĩ tới ải nhân cái chủng tộc này. Tại Đỗ Khang trong trí nhớ, các người lùn là tài nghệ cao siêu đoán tạo đại sư, cũng là tốt nhất thợ mỏ, thân thể cường tráng bọn hắn đào rông sơn thể đến tại nội bộ kiến tạo mình đô thị. Giữ lại dâu quay hàm bọn hắn tính cách hào sảng, không có rượu không vui, thậm chí có ải nhân sẽ còn chế tạo súng ống đơn giản. Dâu ria. Uống rượu. Đỗ Khang trong đầu vô hình nổi lên một người cao 1m2 dâu ria ải nhân, một tay bưng ly rượu, một tay nhấc lấy nặng nghề thanh long hiển nguyệt đao hình tượng. Cái này. Lắc đầu. Cầm cái kia quỷ dị hình tượng vùng ra náo hải, Đỗ Khang liền ủy thác nỉ ở lạ tuật tại lúc ránh rồi hỗ trợ lưu ý thoáng một phát ải nhân loại sinh vật này. Đỗ Khang đương nhiên biết ải nhân là trong thần thoại mới có chủng tộc, bất quá này cũng không phải là vấn đề gì, phải biết ngay cả phi thuyền vũ trụ cùng cầu đầu nhân Đỗ Khang đều thấy qua, như vậy nỉ ở lạ tuật có thể tìm được ải nhân cũng là rất bình thường, nỉ ở lạ tuật không có làm mặt phản bác, đã nói lên hắn có thể tìm được, còn dư lại chỉ là vấn đề thời gian. Nì ở là tốt làm việc hiệu suất còn là rất cao, bất quá hắn đối người lùn lý giải giống như cùng Đỗ Khang có chút sai lệch. Đoạn thời gian trước, Nì ở là tốt mang theo Đỗ Khang đi gặp hắn tìm được những người lùn kia, nhưng là tại gặp về sau, Đỗ Khang mới phát hiện, những người lùn này cùng mình hiểu ải nhân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không nói trước để cho những tiểu ải nhân đó đi đào quáng, liền xem như khiến cái này tiểu ải nhân đi giúp Đỗ Khang trợ thủ, bằng bọn hắn cái kia tay chân lèo khèo, cũng làm không là cái gì sống. Thế là Đỗ Khang không khỏi không thừa nhận, mình tại chế tạo học tập trên là chép không là cái gì đường tắt, chỉ có thể bằng vào chính mình một điểm một giọt tích lũy từ từ sẽ đến. Thế nhưng là, Đỗ Khang nhìn thoáng qua chuôi này gãy lịa đại kiếm. Loại này một cái thành phẩm đều không làm được cảm giác thật sự là không nói ra được đau răng. Đỗ Khang cảm giác mình yêu cầu cũng không phải rất cao, đệ nhất muốn một đầu đủ lớn có thể thích ứng mình hình thể, đệ nhị muốn đầy đủ rắn chắc năng lượng thích ứng chính mình này là hóa thân lực lượng, thế nhưng là vì sao một cái thành phẩm cũng làm không ra. Thở một hơi thật dài, Đỗ Khang mại động bước chân, rời đi tại đây. Có lẽ hẳn là tự ra ngoài tìm một cái, thử thời vận. Mờ tối ánh đến dưới sự hắn phất phất tay, xua tán đi trước mặt đám thám tử. Hiện tại hắn cần một cái an tĩnh hoàn cảnh để suy nghĩ. Cự ly này trận điên cuồng lên ngôi nghi thức đã qua 2 năm. Mà hắn từ lâu về tới của mình quốc gia, tiếp tục xử lý tự cầm tay tình báo công tác. Nhưng mà trận kia điên cuồng nghi thức vẫn như cũ thỉnh thoảng tại trong đầu của hắn bên trong hiện hiện. Cái kia hùng tráng đại sảnh, những cái kia đối quan tài quỷ bái cơ nhục cầu kết ải nhân, còn có thủy tinh kia trong quan tài trông rất sống động thi thể. Đây hết thảy đều trở thành ác mộng của hắn. Nếu có lựa chọn, hắn cũng không tiếp tục muốn cùng những điên cuồng đó ải loa tử giao thiệp. Nhưng mà hắn không được chọn, các người lùn ngay sau đó cũng không có yên tĩnh xuống, mà là thao luyện lên quân đội, trực tiếp đánh đi ra, đầu tiên gặp công kích chính là đó tên hồng y sử giả trô ở quốc gia. Mà hắn cũng bởi vì đối những điên cuồng đó ải loa tử nhất định có hiểu rõ, liền bị nhà mình quốc vương phái tới điều tra những ải loa tử đó tình báo. Hắn còn nhớ rõ nhà mình quốc vương là như thế này tự đủ. Nếu như đó là một nhân loại quốc gia, cái này chỉ là một trận thông thường chiến tranh. Nhưng những người lùn kia cũng không phải là nhân loại. Hán quốc vương nhìn xem cặp mắt của hắn, cho nên của ngươi làm đây hết thể rất trọng yếu, thậm chí quan hệ đến loài người tương lai, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch cái bữa, cùng lại đi những ải loa tử đó địa phương ta tình nguyện về nhà cho heo ăn. Nhưng mà làm thần tử hắn cũng không thể đối với mình quốc gia vương nói ra loại này đại nghịch bất đạo, chỉ có thể ngoan ngoãn linh mệnh, đi tới nơi này trong. Còn tốt. Những người lùn kia nhóm cũng không có khu trục trì hạ những cái kia nhân loại ý tứ. Khi biết các người lùn nghiện rượu tin tức về sau, hắn liền ở đó tọa bị các người lùn xưng là đan chớ trong vương thành mở một nhà tử quán, là mình tạm thời điểm dừng chân. Đan chớ là các người lùn cách đọc, ý là lôi đỉnh, nói cách khác cái này tọa lạc tại sơn thể nội bộ cự đại thành thị tên hẳn là lôi đỉnh chi sơn. Cất chó, lúc này mới qua bao lâu, bọn này hải loa tử nhóm đều phát triển ra của mình văn hóa. Thuận tay cầm lên trên bàn cái chén. Hắn cầm đầy một ly rượu mạch rót vào cổ họng. Những này ải loa tử tại đây chỉ có tiểu, muốn uống thủy cũng khó khăn. Những ải loa tử đó lại phải đến tiền tuyến tăng binh, nghe nói lần này lãnh binh tác chiến là 7 chén quốc hội bên trong lão nhị, cái gọi là 7 chén quốc hội cũng chính là lúc đầu cái kia 7 cái ải loa tử làm ra đồ vật, có trời mới biết bọn hắn tại sao muốn dùng chén rượu tới làm ký hiệu. Dựa theo những này bắp thịt tiến bộ trong đầu ải loa tử đám đó nghĩ cái gì, không phải là nên dùng cái búa làm ký hiệu sao? Tăng binh không nhất định là thật, hắn hiểu rất rõ những này hải loa tử chiến lực, nếu như những này hải loa tử thật muốn đón đánh, có thể tại 2 tháng bên trong liền diệt đi cái kia hồng y sứ giả quốc gia, nhưng là từ chiến tranh bắt đầu, đều đã hơn 1 năm nữa. Những hải loa tử đó đang chờ đợi cái gì? Cái này không giống như là đang luyện binh, lại càng không giống như là bận tâm cái gì thể diện, vậy những thứ này hải loa tử nhóm đem chiến tranh kéo dài như vậy, là vì cái gì? Hắn không có cách nào lý giải những hải loa tử đó nhóm điên cuồng tư duy. Hắn chỉ là bản năng cảm thấy loại này chờ đợi không nhất định là chuyện gì tốt. Tuy nhiên mặc kệ những ải loa tử đó đang chờ đợi thứ gì, tình báo hay là muốn đưa đi ra. Đặt chén rượu xuống, hắn dập tắt ngọn nến. Chương 148, Lâm Trung Tiểu Úc. Lôi đỉnh chi sơn nội bộ, phòng nghị sự. Các người lùn tuy nhiên thân cao không được tốt lắm, nhưng là kiến trúc dù sao là lộ ra một cỗ hào hùng khí thế. Ánh đèn sáng ngời dưới sự 7 cái ải nhân vây quanh một cái bàn tròn phân biệt ngồi xuống. Bọn hắn là ải nhân trong đế quốc quyền thế cao nhất 7 vị, bọn hắn cũng là ải nhân trong đế quốc cường đại nhất 7 vị, bọn hắn một tay sáng lập 7 chén quốc hội, bọn hắn là lúc ban đầu cái kia 7 cái ải nhân. Tự xưng tam gia ải nhân yên lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mắt 6 cái huynh đệ. Từ khi giết chết cái kia mạo phạm chúa công vương tử về sau, đã qua hơn 2 năm, mà huynh đệ bọn họ 7 cái cũng theo trong rừng lùi bại hán trở thành nắm trong tay một quốc gia hào kiệt. Suy nghĩ một chút con đường đi tới này, đúng như cùng mộng ảo một dạng. Tình báo giả đã thả ra. Ải nhân lao thất đều đâu vào đấy hồi báo, những cái kia nhân loại quốc gia đánh vào bên ta nội bộ đặc vụ cũng đã bị móc ra tới, có cần hay không? Thất đệ đường nội. Ải nhân đại ca lắc đầu, các tộc nhân chưa chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đã thảo kinh xà, chúng ta định sẽ thành mục tiêu công kích, dù cho cục diện dưới mắt rất tốt, nhưng gặp những cái kia nhân loại vương quốc toàn diện vây công, các tộc nhân cũng không chống được bao lâu. Đúng vậy. Trong truyền thuyết lãnh binh đi tiền tuyến ải nhân lão nhị ngồi nghiêm chỉnh. Khiếp mắt nhẹ gật đầu. Tam đệ. Hải nhân lão đại nhìn thoáng qua vẫn còn ở xương sở Tam gia, thế nào?
A.
Nha. Tam gia khẽ giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, không có việc gì, đại ca, ta chỉ là đang nghĩ một ít gì đó.
Thứ gì?
Đều là từ gia huynh đệ, nói nghe một chút. Hải nhân đại ca nhìn xem Tam gia, Tam đệ ngươi là huynh đệ chúng ta bảy cái trong nao tử dễ sử dụng nhất, có thể để ngươi đều xương sở, là những cái kia nhân loại quốc gia lại tại bảy âm như quỷ kế gì sao?
Đây cũng không phải Tam gia chỉ là kinh ngạc nhìn ly rượu trước mặt, ta chẳng qua là cảm thấy.
Chúng ta là không phải phát triển quá nhanh.
Cái gì quá nhanh?
Hải nhân đại ca hơi nghi hoặc một chút, Tam đệ, ngươi đang nói cái gì?
Sắp thực quá nhanh.
Tam gia sững sờ nhìn xem trong ly rượu mạch, quá thuận lợi, từ đầu đến giờ đều quá thuận lợi, cái này không bình thường.
Hải nhân đại ca lắc đầu, đem Tam gia gạt sang một bên.
Nhà mình Tam đệ cái gì cũng tốt, thân thể rắn chắc, có thể đánh, nào tử cũng tốt làm cho. Đúng vậy, thỉnh thoảng sẽ giống như vậy phạm thần kinh, phơi hắn một hồi liền đi qua.
Lục đệ.
Hải nhân đại ca nhìn xem cái kia trên người mặc trường bào hải nhân, chúa công nơi đó.
Thế nào?
Khó mà nói.
Hải nhân lão lục nhíu mày, chúa công bây giờ trạng thái, khó mà nói.
Tuy nói chúa công thi thể bất hủ có thể xưng hiếm thấy nghe, nhưng chúa công chúng quy là bị cái kia bà tử độc hại, đã băng hà.
Còn thông qua chúa công thi thể sứ giả chúa công phục sinh.
Rất khó có ở đây không thương tổn chúa công di thể tình huống dưới tiến hành nếm thử.
Như thế.
Thôi.
Hải nhân đại ca nhìn về phía hai cái uống vào rượu mạch hải nhân, tứ đệ, ngũ đệ, các ngươi bên kia như thế nào?
Lần này xin chư vị huynh đệ đến đây chính là vì thế.
Hải nhân lão tứ để trong tay xuống chén rượu, đứng dậy, chư vị huynh đệ hãy theo ta tới.
Hải nhân lão tứ bước chân đi thong thả, đi vào phòng nghị sự nơi hẻo lánh, vận động một cây nến. Trong phòng nghị sự vang lên một trận trầm muộn oanh minh. Đại sảnh hơi nghiêng trên vách tường, một đạo bằng đá cửa ngầm chính chậm chậm kéo ra.
Bảy cái ải nhân nhao nhao tiến vào cửa ngầm bên trong.
Nhìn xem phòng tối bên trong cái kia sắt thép chế tạo dữ tợn quái vật, ải nhân đại ca trong mắt lóe lên lôi quang.
Được.
Tốt.
Ải nhân đại ca hưng phấn mà chỉ lấy cái kia một bộ cương thiết quái vật, có vật này, san bằng nhân loại thế giới ở trong tầm tay.
Đúng vậy a, ải nhân lão tư ngắm nhìn trước mắt tác phẩm, đây là chính mình cùng ngũ đệ tâm huyết, cũng sẽ là những cái kia nhân loại ác ngộng.
Những cái kia nhân loại làm sao có khả năng chống đỡ được sắt thép chiến xa.
Nhìn trước mắt cái kia cũ mềm phòng nhỏ, Đỗ Khang ngừng bước chân.
Không nghĩ tới bất chi bất giác đi đến tới nơi này.
Đỗ Khang xuất hành cho tới bây giờ cũng là một kiện tương đối chuyện phiền phức.
Nếu có nỉ ớ là tốt tại còn dễ nói, có hắn hỗ trợ che lấp, Đỗ Khang coi như trực tiếp đi vào loài người thành thị cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Nhưng là đổi thành Đỗ Khang chính mình xuất hành lời nói, liền phải cẩn thận một chút, trốn tránh những cái kia nhân loại tụ cư địa đi.
Dù sao Đỗ Khang cũng biết, mình bây giờ này tấm tôn dung rất có thể liền có thể hù chết những cái kia nhân loại.
Nhưng mà hành tẩu tại những cái kia không người khu vực cũng không phải chuyện gì tốt, Đỗ Khang còn nhớ rõ chính mình đi ra ngoài là muốn tìm một chút hội rèn đúc hoặc là kim trúc giã luyện chủng tộc, mà những truyền thuyết kia bên trong chủng tộc mặc dù bị xưng là truyền thuyết, cũng là bởi vì những vật này không có tốt như vậy tìm.
Dù cho Đỗ Khang có mặt trăng cứ điểm phụ trợ, đang tìm kiếm những truyền kỳ đó chủng tộc thời điểm cũng có chút lực bất tòng tâm.
Mà cùng những truyền kỳ đó chủng tộc có liên quan tin tức, ghi chép nhiều nhất vẫn là những cái kia thích xem náo nhiệt đám nhân loại.
Cái này,
đương nhiên, nhân loại cũng là hội rèn đúc cùng kim trúc giã luyện, bất quá bây giờ mức độ.
Đỗ Khang từ trên người bọn họ không học được bất kỳ vật gì.
Cuối cùng, Đỗ Khang vẫn là lại một lần nữa đi tới cái này trong rừng phòng nhỏ trước đó.
Dù sao những tiểu hải nhân đó tuy nhiên không làm được cái gì sống, nhưng là chí ít nhìn thấy mình thời điểm không có hụ chết.
Có lẽ năng lượng từ nơi này một ít ải nhân nơi đó đạt được một chút liên quan tới am hiểu chế tạo chủng tộc tin tức.
Lần này giáo huấn cấp Đỗ Khang một lời nhắc nhở, chính mình là thời điểm tại nhân loại thế giới đến đỡ một cái đại lý nhân đến giúp đỡ tự mình làm một chút chính mình không dánh làm chuyện, dù sao nỉ ở là tuật làm việc cũng không phải là như vậy đáng tin, đồng thời cũng không phải thời khắc đều có thể đến giúp đỡ, nỉ ở là tuật vẫn là rất vội vàng.
Bất quá!
Nếu có thể nhìn thấy chính mình đồng thời không bị chính mình hù chết lời nói.
Lắc đầu! Đỗ Khang rủ xuống chân, nhẹ nhàng cọ sát trước mặt cái kia căn phòng nhỏ cửa phòng, nếu như trực tiếp gõ cửa, Đỗ Khang cảm thấy căn nhà này đều không nhất định giữ được.
Đông, đông, đông,
không có bất kỳ cái gì đáp lại truyền đến.
Là không ở nhà.
Vẫn là.
Túi người xuống, Đỗ Khang xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lướt qua bên trong nhà gỗ bộ bày biện.
Đây là.
Rời đi có một đoạn thời gian.
Nâng lên thân thể, Đỗ Khang trước mắt giấy lên đỏ thấm hỏa diễm, ngắm nhìn bốn phía.
Rất nhanh hắn liền phát hiện một chút dấu vết.
Như thế nhạt dấu vết.
Hai năm trước bọn hắn liền dọn nhà.
Theo dấu vết, Đỗ Khang mại động bước chân, thẳng đường đi tới. Trong rừng rậm, Đỗ Khang nhìn trước mắt cái kia không lớn pháo đài. Dấu vết đến nơi đây biến mất, những tiểu hải nhân đó hẳn là đi tới nơi này. Thế nhưng là, cái này pháo đài là thế nào đến? Đỗ Khang nhớ lần trước chính mình đi qua nơi này thời điểm còn không có vật này. Huống chi đem pháo đài xây ở rất hiếm vết người trong rừng rậm. Có làm được cái gì? Bất quá. Xa ngọn lửa màu đỏ thắm, Đỗ Khang quét mắt cái này pháo đài. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sinh mạng. Tại đây cũng là trống không. Những tiểu hải nhân đó đến cùng đi đâu? Ngắm nhìn bốn phía, Đỗ Khang lần nữa phát hiện một chút manh mối. Những tiểu hải nhân đó từ nơi này rời đi, thời gian như cũng là 2 năm trước. 2 năm trước, đến tột cùng cái gì xảy ra? Chương 149, ẩn nút. Đan Mạc Thành, một cái trong tử quán. Ghé vào trên quầy bar, hắn lười biếng đếm lấy ngoài cửa đi qua người đi đường. Các người lùn đối với chỉ hạ nhân loại quản lý cũng không khắc nghiệt, thậm chí so với những cái kia nhân loại vương quốc tới nói còn muốn càng rộng rãi hơn một chút. Đưa qua với cường tráng thể trạng cùng đối lập thưa thất số lượng khiến cho các người lùn phần lớn trở thành không sự tình sản xuất chiến sĩ cùng quan viên, mà đám nhân loại thì bị an bài tiến hành một chút những thứ khác công tác để duy trì quốc gia này vận chuyển. Các người lùn tại liên quan tới thủ lao về vấn đề cùng bọn hắn lúc uống rượu một dạng hào sảng, tại hiểu công việc trong mắt người, đây chỉ là các người lùn dùng để hấp dẫn người loại di dân thủ đoạn, đó cũng không phải cái gì cao minh phương thức, nhưng lại rất có tác dụng. Đây cũng là hắn vì sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền tại các người lùn đô thành bên trong mở tiểu quán nguyên nhân, tới nơi này đào vàng nhân loại thật sự là nhiều lắm. Tuy nhiên nhiều người cũng mang ý nghĩa cạnh tranh kịch liệt, nhưng là hắn bằng vào bản lãnh của mình vẫn là tại trong tòa thành thị này lẫn vào phong sinh thủy khởi. Có thể nâng cốc quán mở ở các người lùn cửa trại lính chính là hắn thực lực chứng minh, phải biết, liền các người lùn nghiện rượu trình độ, ở nơi này trồng trọt đoạn mở tiểu quán từ từ nhắm hai mắt đều có thể kiếm tiền. Tiểu quán ban ngày bình thường là không có khách nhân nào, hắn biết rõ trong quân doanh những người lùn kia làm việc và nghỉ ngơi, sáng sớm các người lùn muốn thần luyện, buổi sáng các người lùn muốn học tập như thế nào chiến đấu, giữa trưa các người lùn sẽ ở trong quân doanh dùng cơm, buổi chiều các người lùn sẽ bị mang ra thành đi chuồn mất một vòng, ban đêm mới là các người lùn lúc nghỉ ngơi, cũng là tiểu quán đầy tràn thời điểm. Ở cái này tọa lạc tại trong lòng núi Đan Mạc Thành bên trong là không có cách nào bình thường phán đoán ngày và đêm, tuy nhiên các người lùn có phương pháp của mình. Bọn hắn ở cái này thành phố mái vòm trên chế tạo 12 cái khổng lồ hải đăng để dùng cho trong thành phố này sở hữu cư dân báo giờ, thuận tiện cung cấp nhất định chiếu sáng. Mỗi khi nhìn thấy cái kia 12 tòa khổng lồ hải đăng, hắn liền sẽ một trận đau đầu. Những này hải loa tử đều có bản sự làm ra lớn như vậy chẳng diện, vì sao còn đang chờ? Bọn hắn đến cùng đang chờ cái gì? Gần nhất đến uống rượu hải nhân bên trong, mặt lạ hoắc càng ngày càng nhiều, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa có càng nhiều tiểu hải nhân đi tới quốc gia này. Mà còn trở thành hải nhân. Hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải, vì sao những cái kia tay chân lèo khèo tiểu hải nhân được đưa vào các người lùn quân doanh về sau, không dùng đến một tháng liền trở thành cao lớn vạm vỡ bắp thịt cả người còn mọc ra một mặt hồ cha hải nhân. Nếu như nói đây là các người lùn huấn luyện thành quả, vậy cái này hiệu quả cũng quá tốt điểm, phải biết những thần bí đó pháp thuật cùng quỷ dị ma dược đều không nhất định có thể đạt tới loại hiệu quả này. Các người lùn quân doanh cũng không cấm đoán nhân loại tham quan. Bởi vì trong tiểu quán có không ít ải nhân sĩ quan là khách quen, những tiểu ải nhân đó nhóm huấn luyện hắn cũng nhìn qua mấy lần, bất quá là một chút nông cạn việc tốn sức, giống như là huy động nặng nghề chiến truy hoặc là dơ lên so với chính mình trầm hơn nặng khối sắt mà thôi. Hắn cũng từng học những tiểu ải nhân đó dáng vẻ thử một thời gian ngắn, nhưng mà ngoại trừ để cho khí lực của mình hơi lớn một điểm bên ngoài cũng không có đặc biệt gì biểu hiện, hoàn toàn không có cùng loại tiểu ải nhân biến thành ải nhân khổng lồ như vậy biến hóa. Hắn đem cái này kết quả đổ tội cho bộ kia phương thức huấn luyện chỉ thích hợp ải loa tử, không thích hợp nhân loại. Làm thám tử sinh hoạt là rất nhàm chán, đương nhiên tại nhân loại quốc gia điều tra tình báo thời điểm cũng không phải là nhàm chán như vậy, tại kẻ địch điều tra tình báo, tùy thời đều có bỏ mạng mạo hiểm. Nhưng là những người lùn này nhóm khác biệt, bọn hắn không có bất kỳ cái gì giữ bí mật ý thức, một điểm này từ những người lùn kia sĩ quan đem hắn mang vào quân doanh liền có thể đã nhìn ra. Thu hoạch những người lùn này tình báo không có bất kỳ cái gì mạo hiểm đáng nói. Hắn rũ tay xuống, nhẹ vô về trong quầy ba bộ một cây mang theo cán cây gỗ thô to ống sắt. Bọn này hải loa tử chỉ cần dội lên 2 thùng rượu mạch thật sự là cái gì cũng dám làm. Ngáp một cái, hắn tiếp tục ghé vào trên quầy ba, đếm lấy ngoài cửa người đi đường. Hải loa tử. Người bình thường. Người bình thường. Hải loa tử.